Tiến sĩ Tả giơ hòm trong tay lên, hỏi, anh muốn có không? Phó sử Ngọ gắt gao theo dõi ông, lãnh tính hỏi, nếu ông chỉ làm ra có mấy liều, chấp nhận cứ như vậy cho tôi. Tiến sĩ Tả cười một tiếng, lắc đầu nói, đương nhiên có điều kiện, tôi muốn con chim ăn khỉ ngoài thành kia. Nếu anh có thể bắt nó cho tôi liền tặng hết mấy liều thần dược đại lực này cho anh. May Phó sử Ngọ hung hăng nhăn lại, thần dược đại lực này có thể nói là loại thuốc có thể xoay chuyển hết thảy trong thời khắc mấu chốt, nếu biết có loại thuốc này tồn tại, y đương nhiên muốn thu nó vào tay. Phó sử Ngọ suy nghĩ một chút, nói, tôi muốn trở về thương lượng một chút. Đại bàng ăn thịt khỉ cũng không phải dễ bắt, đến bây giờ còn chưa biết tổ của nó ở đâu. Tiến sĩ Tả nói, tôi không nổi, ít nhất phải chờ Âu Dương làm ra cây súng sứ thép đầu tiên, phần thắng của các anh mới lớn hơn một chút. Phó sử Ngọ cau mày tạm biệt tiến sĩ Tả, trực tiếp quay về đỉnh viện số 7 Hóa huyện Tây Sơn. Sao đi lâu vậy? Đường Húc Hải ngồi trong phòng khách xem TV. Phó sử Ngọ nhìn thấy hắn sắc mặt không nghiêm túc quá nữa, ý dịu lại nói với Đường Húc Hải, anh đi theo tôi, có chút việc nói cho anh. Đường Húc Hải bất ngờ nhướng mày, đứng lên đi theo ý lên lầu 3. Phó sử Ngọ gõ gõ cửa phòng, giọng Ôn Triệu Minh vang lên bên trong, mời vào. Triệu Minh. Phó sử Ngọ vào cửa, Đường Húc Hải sau khi đi vào trực tiếp khép cửa phòng lại. Ôn Triệu Minh ngẩng đầu nhìn y rỉa, nói, tôi đúng lúc muốn tìm các anh. Làm sao vậy? 3933. Chương 94. Phó sử Ngọ cùng Đường Húc Hải sôi nổi ngồi vào sofa đối diện Ôn Triệu Minh, sau đó Phó sử Ngọ thuật lại chuyện thần dược đại lực. Đường Húc Hải nhíu mày, còn có thứ này. Cái đó nghe có vẻ giống cường tâm châm một của quân đặc chủng A. Một cường tâm châm ở dạng bột kết tinh màu trắng hoặc vàng trắng, không hôi, vị đắng. Cường tâm châm chia làm hai loại, một loại là ạ dệ lìn, một loại là nọ dạ dệ lìn. Một loại thuốc trở tim. Phó sử Ngọ quay đầu nhìn hắn, đó là cái gì? Đường Húc Hải giải thích, công hiệu cũng không khác thuốc trợ tim y tế mấy, nhưng dược tính càng bá đạo. Lúc chúng tôi chấp hành nhiệm vụ xuất hiện trọng thương hoặc sắp phải chết, cho người không còn hy vọng sống, không thể rút lui được dùng. Ôn Triệu Minh hiểu, đây là loại thuốc khôi phục sinh cơ trước khi chết. Phó sử Ngọ phủ định, không phải, dược hiệu loại thuốc này tuy cũng kích phát tiềm lực trong thời gian ngắn, nhưng người sử dụng cuối cùng cũng không nhất định sẽ chết, chẳng qua cấp bậc sẽ rơi xuống. Đường Húc Hải nói, làm ra loại thuốc này cũng không sai, lo trước khỏi họa. Phó sử Ngọ ừ một tiếng nói, tôi cũng nghĩ vậy. Ôn Triệu Minh nhăn chặt mày nói, đại bàng ăn khỉ cũng không dễ bắt như vậy. Phó sử Ngọ nói, tiến sĩ Tả nói chết sống sao cũng được, đương nhiên sống càng tốt. Ôn Triệu Minh suy nghĩ một chút, nói, chuyện này đừng nội, bỏ qua trước đi. Mặt khác có một việc rất gấp, tỉnh Hát có một mỏ quặng kim loại của nhà nước, đang cầu cứu bên phái thành. Mỏ quặng kim loại, mắt Đường Húc Hải lóe một cái, nói, anh nói chính là cái quặng đồng ở huyện Phong quận đó hả? Khoáng vật quặng đó khai thác đều trực tiếp chuyển đến xưởng công nghiệp quân sự phái thành. Nếu nói sau trận chiến vây thành còn có người trốn tới cầu cứu, đại khái cũng chỉ có mỏ đó. Ôn Triệu Minh dứt khoát gật gật đầu, bảo, không sai, chính là cái mỏ đó. Hiện tại nhiệm vụ này đã treo cấp bậc SS, sau khi ạ lì ẻn cấp 3 xuất hiện có rất nhiều người trốn vào mỏ. Mỏ Phong quận là một mỏ quy mô tương đối lớn, có đường hầm mới nối với đường hầm cũ lồng vào nhau, địa hình cực kỳ phức tạp. Hơn nữa nơi đó đối với dị năng giả kim loại mà nói như hổ thêm cánh, cho nên thẳng đến bây giờ còn chưa bị triệt để công hãm. Ôn Triệu Minh thật tâm bội phục những người này, anh cảm thán, bọn họ kiên trì ở đó hơn 70 ngày, nếu không phải xuất hiện ạ lì ẻn kiểu mới các anh gặp được ở Liễu Nguyên, bọn họ cũng sẽ không mạo hiểm chạy khỏi phong tỏa để cầu cứu. Đường Húc Hải nhìn anh nói, là loại ạ lì ẻn đuôi dài kia. Ôn Triệu Minh gật đầu nói, đúng vậy. Cái đuôi tiêu bản các anh mang về, ngày mai vận tắc một phen tôi liền thông qua đại sảnh công tín đưa lên. Phó sử Ngọ còn tưởng trực tiếp giao cho viện khoa học luôn cho xong. Ôn Triệu Minh thì đi một vòng, một mặt là tăng danh vọng, mặt khác coi lấy thứ này là vật tư trọng yếu để giao dịch với chính phủ phái thành. Nếu là Phó sử Ngọ, nói không chừng thật sự sẽ ngây ngốc trực tiếp cho tiến sĩ Tả, ý cũng không phúc hắc như Ôn Triệu Minh. Ôn Triệu Minh lại cảm thán, may mắn anh chặn lại kịp, bằng không món hời lớn như vậy đã bị Phó sử Ngọ lãng phí sạch chân rồi còn gì. Phó sử Ngọ lúc này đang chuyên chú tự hỏi vấn đề mỏ Phong quận, ý hỏi, anh nói đến chuyện này, là muốn chúng tôi nhận nhiệm vụ hả? Ôn Triệu Minh nói, vốn trước khi các anh trở về tôi có khuynh hướng không muốn nhận, bởi vì hai nhóm người đi trước đều bị diệt toàn quân. Hơn nữa ả lì ẻn đuôi dài kia hiện đã được viện khoa học định vị là ả lì ẻn cấp 4, bên người nó còn đi theo một ả lì ẻn cấp 3, lũ cấp 2 chốt thí cũng rất nhiều. Nhưng mà, hôm qua bí thư của thị trưởng Khích Trấn Hoa đặc biệt liên hệ với tôi. Nếu chúng ta nhận nhiệm vụ này, trừ thù lao treo bên ngoài ra còn sẽ cho chúng ta một đống kim loại hiếm. Xưởng công nghiệp quân sự bên kia vẫn chờ quặng để đồng khởi công, đại khái đã kéo dài lâu quá rồi. Đường Húc Hải lập tức tinh thần chấn động, kim loại hiếm. Ôn Triệu Minh thấy hắn hiểu ý, gật đầu nói, đúng vậy, đúng như anh nghĩ. Những kim loại hiếm trên bảng phối chế ông Âu Dương đưa cho anh tôi vẫn luôn giúp anh lưu ý, có vài kim loại ngoài đời thực khó kiếm. Lần này họ dùng những kim loại đó làm thù lao. Phó Sử Ngọ lúc này cũng thấy hứng thú, Húc Hải, nhiệm vụ này chúng ta đi làm. Có những kim loại đó, áo giáp của anh sẽ càng linh hoạt dễ thay đổi hơn. Đường Húc Hải đứng lên nói, tốt, nhiệm vụ này làm. Ba người thương lượng một chút nên dẫn người nào đi, Đường Húc Hải liền đi chỉnh hợp đội ngũ, phân phối nhân viên. Mà Phó Sử Ngọ ngồi lại trên ghế, nhìn theo bóng Đường Húc Hải bước đi. Chờ cửa đóng lại, Phó Sử Ngọ quay mắt lại nhìn. Ôn Triệu Minh nghi hoặc nhìn Y Lìa, anh còn có cái gì muốn bàn mà không nói được trước mặt Húc Hải không hả? Bằng không nhìn anh như vậy làm chi? Phó Sử Ngọ lập tức đánh mặt, nhịn xúc động muốn đào lỗ chôn mình xuống luôn. Không có gì. Chẳng qua hiện tại cứ quen nhìn hắn đi tới đi lui, ý cũng khống chế không được mình, cứ vô ý làm vậy thôi. Ôn Triệu Minh không nhìn hai người theo phương hướng ái muội, cho nên cũng không nhận thấy có gì khác thường. Anh đứng lên, đi tới ngồi lên sofa đối diện Phó Sử Ngọ. Thực thoải mái dựa vào, Ôn Triệu Minh thở dài, cả tuần các anh không có mặt, cảm giác cả người đều không được bình thường. Ôn Triệu Minh xác thực là nói thật, ba người một đường từ chung cư trốn tới, trên cơ bản cùng ăn cùng ở cùng đi. Đột nhiên tách ra, Ôn Triệu Minh cứ như bị mất tâm phúc vậy, khó lắm mới ép mình quen dần trạng thái này. Phó Sử Ngọ mỉm cười, anh vất vả. Lúc chúng tôi không ở, các đội viên biểu hiện thế nào? Không xảy ra vấn đề gì chứ? Ôn Triệu Minh nói, không có, trong lúc làm một nhiệm vụ, tuy có xuất hiện một chuyện, nhưng cuối cùng vẫn giải quyết thuận lợi. Phó Sử Ngọ kinh ngạc, chuyện gì? Ôn Triệu Minh nói, lúc dọn dẹp trấn có đánh một trận với người của nghiệp đoàn Lôi Đình Phong Vân. Phó Sử Ngọ cũng có nghe tiếng tăm của nghiệp đoàn Lôi Đình Phong Vân, trước khi nghiệp đoàn Bình Nam xuất hiện nghiệp đoàn Lôi Đình Phong Vân là nghiệp đoàn quy mô lớn nhất của phái thành, đứng ở số 1. Mà sau khi nghiệp đoàn Bình Nam thành lập, bởi vì có tỷ lệ người thường rất lớn, tuy nhân số vượt qua Lôi Đình Phong Vân, mà kỳ thật thế lực cũng không mạnh được như Lôi Đình Phong Vân. Nhưng khác với Lôi Đình Phong Vân tự dựng hệ thống, Long Cốt là hậu phương của Bình Nam, khiến hai nghiệp đoàn trở nên tương xứng. Ôn Triệu Minh nói đến chuyện này, liền cười lạnh một tiếng, Bàng Long Đình này nếu đã làm hội trưởng nghiệp đoàn, còn muốn đến tranh cao thấp với binh đoàn, thật không biết nói gì nữa. Binh đoàn là công hội được ưu tiên về quyền khai hoang, bằng không sao lại sống nổi chỉ với loại đoàn thể thuần giết chóc này. Lúc ấy Long Cốt là Thiệu Nhạc và Hô Lần mang đội, hơn 20 người, đối phương lại có hơn 100, ỷ vào người đông thế mạnh cư nhiên muốn lấn binh đoàn Long Cốt đã tới trước để tranh giành vật tư. Thiệu Nhạc liền mặc kệ ngay đương trường, xoắn tay háo xông lên. Ôn Triệu Minh thở dài một tiếng, Thiệu Nhạc vẫn còn quá tuổi trẻ khí thịnh, may mà có Hô Lần lánh tính áp trận cho cậu ta, mới không để tình thế phát triển theo hướng bất lợi. Phó Sử Ngọ a một chút, như có điều suy nghĩ, sau đó ý thử thăm dò, lần này ở Liễu Nguyên Húc Hải gặp lại chiến hữu trước kia, Lưu Hoàng. Ôn Triệu Minh nói anh ta hả, tôi vừa mới gặp rồi. Phó Sử Ngọ nói, tôi đã thương lượng một chút với Húc Hải, Lưu Hoàng mang về hơn 30 người, trừ phân ra một nhóm thành lập một đội Lưu Hoàng chỉ huy. Dư lại thì cùng hợp chung với quân dự bị. Ôn Triệu Minh nói, tốt ta, nhiều tiểu đội cũng tốt. Long Cốt không thể phát triển trì trệ không tiến, phải không ngừng gia tăng tân huyết mới được. Phó Sử Ngọ thấy anh đồng ý, liền nói tiếp, ý của tôi là điều Hô Lần đi làm đội trưởng, bên Liễu Nguyên lựa một đội phó. Phó Sử Ngọ nói còn chưa hết, Ôn Triệu Minh đã hiểu ý của y, anh sợ điều Hô Lần đi rồi bên Thiệu Nhạc không có đội phó phụ tá, sẽ xúc động hỏng việc. Phó Sử Ngọ ừ một tiếng nói, cũng là tôi không suy xét kỹ trước. Ôn Triệu Minh thì lanh tinh nói, cái này anh không cần lo, mỗi đội trưởng có mỗi phong cách. Cậu ta có chút xúc động, nhưng kỳ thật đầu óc rất linh hoạt. Bằng không những đội viên đó cũng không phục cậu ta, anh yên tâm đi. Phó Sử Ngọ thở phào, vậy là tốt rồi. Nói xong chuyện này, Ôn Triệu Minh đứng lên đi đến siêu nước bên cạnh rót một ly nước ấm. Phó Sử Ngọ mặc dù ngồi ở đó, nhưng Ôn Triệu Minh lại cảm thấy y có gì đó khác khác. Trước kia tuy Phó Sử Ngọ thoạt nhìn sắc bén lạnh nhạt, nhưng có khí chất rất thuần túy. Mà hiện tại y dù cũng lẳng lặng ngồi như vậy, nhưng nhìn qua giống như khá lo âu. May Ôn Triệu Minh hơi nhíu, lời nói vốn tính toán kêu Phó Sử Ngọ đi nghỉ ngơi cũng thu về, ngược lại hỏi, Sử Ngọ, anh làm sao vậy? Có tâm sự hả? Phó Sử Ngọ chớp mắt mấy cái, biểu tình trên mặt thiếu chút nữa giữ không nổi. Từ trước tới giờ chưa bao giờ có kinh nghiệm yêu đương. Hiện tại trong lòng có tâm tư với một người, cất một người vào đó, tự nhiên có vẻ có tâm sự rồi. Bất quá tuy Ôn Triệu Minh cũng là bạn rất thân. Sau khi tính chất thân phận của Đường Húc Hải thay đổi, có lẽ cũng là người bạn duy nhất. Nhưng về phiền não yêu thầm gì đó, Phó Sử Ngọ cũng ngại nói với anh. Phó sử ngọ thực đơn thuần còn dừng lại ở giai đoạn sơ cấp tương tư đơn phương, mỗi ngày cùng người mình thích gặp mặt là có thể thỏa mãn. Đương nhiên, người là động vật tham lam không biết đủ, sớm hay muộn phó sử ngọ cũng sẽ không cam lòng với việc chỉ mỗi ngày nhìn thấy hắn, mà lúc nào đến giai đoạn tiếp theo, cũng không dễ nói à. Bị Ôn Triệu Minh hỏi tâm sự, kỹ năng nói phép cho qua chuyện của phó sử ngọ căn bản chưa có đầy. Vì thế phó sử ngọ đột nhiên nhanh trí, nói lên tình cảnh trong ngộng của y. Khác với Đường Húc Hải bảo y không cần nghĩ nhiều, vẻ mặt Ôn Triệu Minh nghiêm túc lên. Ôn Triệu Minh hỏi kỹ y tình hình cụ thể và chi tiết của cảnh trong mơ hai lần đã thấy trước kia, rồi lâm vào trầm tư. Phó sử ngọ ngược lại bị phát triển này làm lo sợ bất an, Triệu Minh. Ôn Triệu Minh hoàn hồn, nhìn y bất an thế mới nói, sử ngọ, nếu có thể, anh vẫn nên đặc biệt tìm một bác sĩ tâm lý xem. Bác sĩ tâm lý. Phó sử ngọ giật mình, y từ nhỏ đến lớn rất ít sinh bệnh, cả bác sĩ phòng khám bình thường cũng rất ít đi, chớ nói chi loại bác sĩ tâm lý thực thần bí lại có vẻ rất cao lớn trong truyền thuyết này. Có cần vậy không? Phó sử ngọ suy yếu hỏi lại. Ôn Triệu Minh thực chăm chú nhìn y rìa, chắc định nói, rất cần. 394-3 Chương 95 Vì sao chứ? Phó sử ngọ không hiểu hỏi lại. Ôn Triệu Minh thấy y không rõ gì, kiên nhẫn nói, chuyện này, anh nghe tôi. Vốn anh đã có bệnh tâm lý là sợ vòng qua cổ, tuy không tính là vấn đề tâm lý ảnh hưởng quá lớn gì. Nhưng bình thường nguyên nhân tạo thành ảnh hưởng, không là ký ức khắc sâu, chính là triệt để quên. Cố tình anh hiện đang ở vào trung gian, không có ấn tượng mà cứ mơ thấy tình huống lúc đó. Chết cái là tình cảnh trong mơ có xung đột với nhận thức của chính anh, nếu mặc kệ không quản, thực dễ xuất hiện vấn đề tâm lý càng nghiêm trọng. Tỷ như sinh ra hoài nghi với nhận thức của bản thân chẳng hạn. Phó sử ngọ chỉ hiểu bác sĩ tâm lý là khai thông tâm lý sau khi gặp bất hạnh hay tai nạn xe cộ gì đó, y nghiêng đầu hỏi, loại tình huống như tôi, bác sĩ tâm lý có thể làm thế nào? Sau khi tàn phế Ôn Triệu Minh cũng có tiếp xúc với bác sĩ tâm lý một đoạn thời gian, bác sĩ tâm lý đại khái sẽ xử lý thế nào, cũng biết một ít. Anh nói, yên tâm, họ tuyệt không đáng sợ. Loại tình huống như anh, ông ta sẽ nói chuyện với anh, chậm rãi dẫn đường anh hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó, nếu anh thật sự không nhớ nổi, thì sẽ thôi miên anh. Phó sử ngọ nghe thế vẫn cảm thấy thực bất an. Nhưng tình cảnh mâu thuẫn trong ngộng, y cũng thực để ý, mẹ trong ấn tượng của y là một người rất dịu dàng dễ thân, vì sao bạn y lại có phản ứng này? Phó sử ngọ gật đầu, tôi hiểu rồi. Nhưng đi đâu tìm bác sĩ tâm lý đây? Ôn Triệu Minh nói, tối tôi mang anh cùng đi, hiện tại phái thành có một bác sĩ tâm lý rất chuyên nghiệp. Tuy anh ta chỉ là người thường, nhưng rất được dị năng giả cùng biến dị giả tín nhiệm. Dù sao trước kia đa số mọi người đều là bình thường. Đối mặt tạ lì ẻn với chuyện giết chóc vân vân, khó tránh khỏi tâm lý có áp lực. Phái thành đặc biệt mở một phòng khám ngay tại khu thương nghiệp cho anh ta, tiện để khám bệnh. Vốn kế hoạch buổi tối của phó sử ngọ là tìm hô lần nói chuyện, giờ cũng không thể không thay đổi. Đường Húc Hải biết y buổi tối muốn ra ngoài, lập tức tỏ vẻ muốn cùng đi. Ôn Triệu Minh tuy cảm thấy đi ra ngoài khám tâm lý, có mình anh đi chung với phó sử ngọ là đủ rồi. Nhưng phó sử ngọ không ý kiến, tương phản y còn thật vui. Ôn Triệu Minh tự nhiên cũng không nói thêm gì, chỉ nhiều thêm một tài xế mà thôi. Ôn Triệu Minh chỉ đường, ba người lái xe sạc hướng về phố thương nghiệp. Qua ngày Tết, buổi tối trên đường khá vắng lặng, không có ai qua lại, cửa hàng bên đường cũng đóng cửa sớm nghỉ ngơi. Vốn vào lúc này, bác sĩ tâm lý cũng đã tan tầm. Nhưng dạo này mặt mũi của Ôn Triệu Minh khá lớn ở phái thành, bác sĩ liền đặc biệt ăn cơm chiều xong chờ bọn họ tới. Không như suy nghĩ của phó sử ngọ, bác sĩ tâm lý là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi. Hai bên mái đã ngã hoa râm, đeo kính mắt, mặc quần áo khéo léo vừa người, có vẻ rất phong độ. Khiến ánh mắt đầu tiên thôi đã khiến phó sử ngọ rất có thiện cảm. Bác sĩ tâm lý này họ Lục, ông không cao cao tại thượng như mấy bác sĩ trước kia phó sử ngọ đến khám chút nào, cũng không coi ý là người bệnh, mà chỉ coi ý là một người vừa quen để nói chuyện với nhau thôi. Rất nhanh, đề tài liền bất chi bất giác biến hóa theo bước đi của bác sĩ Lục. Bác sĩ Lục thấy thời cơ thành thục, mỉm cười với phó sử ngọ, anh phó. Chúng ta đến phòng làm việc của tôi nói chuyện đi. Phó sử ngọ quay đầu lại nhìn Đường Húc Hải và Ôn Triệu Minh, bọn họ không vào à? Ôn Triệu Minh nói, chúng tôi ở đây chờ anh được rồi. Đường Húc Hải lại không đồng ý với anh, hắn hận không thể biến thành bóng ma mà đi theo sau phó sử ngọ, chỉ tiếc bởi vì sau khi xuất nhiệm vụ trở về bọn họ cũng sẽ làm các loại tâm lý khai thông, tự nhiên biết chuyện này tốt nhất vẫn là một đối một. Đường Húc Hải nâng tay hướng phó sử ngọ, chúng tôi ngay ngoài cửa. Phó sử ngọ và bác sĩ Lục đi vào, bên trong không phải những món trang trí lạnh như băng, ngược lại có vẻ rất gia đình hóa. Giống ý như một phòng sách, có giá sách, bàn công tác ghế dựa, ghế nằm sofa, thậm chí còn có một cái giá trưng bày, trên đó đặt đủ thứ kỳ lạ. Có bằng kim loại, có đá, cũng có gỗ. Phó sử ngọ lập tức bị hấp dẫn chú ý, y tò mò đi qua nhìn. Bác sĩ Lục mỉm cười nhìn y Lìa, đi đến cạnh y Lìa, nhẹ giọng giới thiệu hàng triển lãm của ông cho y Lìa. Mấy thứ này đều là những dị năng giả tặng ông, đặt tại nơi này liền có tác dụng hấp dẫn lực chú ý của người bệnh, thuận tiện mở ra đề tài. Nói với nhau chốc lát, hai người ngồi lên salon trò chuyện. Lúc này Phó sử ngọ đã thực tin tưởng bác sĩ Lục, mà bác sĩ Lục cũng bắt đầu tiến vào chính đề, hỏi về tình cảnh trong mơ của y Lìa. Phó sử ngọ hồi ức hai cảnh mơ, kỹ càng kể lại cho bác sĩ Lục. Bác sĩ Lục nghe xong cũng bất động thanh sắc, không tùy tiện phát biểu ý kiến, ngược lại hỏi, như vậy về chuyện khi còn bé của anh có thể nhớ rõ bao nhiêu? Phó sử ngọ sợ run một cái, nói, lúc nhỏ tôi theo cha mẹ cùng ở tại đơn vị công tác của bọn họ, đó là một đơn vị phải giữ bí mật. Nơi đó rất lớn, có rất nhiều trẻ con. Cha mẹ tôi tình cảm thực tốt, mẹ tôi rất thích trẻ con. Lúc chúng tôi cùng chơi đùa thường xuyên tới đón tôi về nhà. Bác sĩ Lục lấy ra một cuốn sổ nhỏ, cầm bút ghi lại vài thứ trên đó. Ông ngẩng đầu nhìn Phó sử ngọ đang tò mò nhìn ông, cười một tiếng, anh có ấn tượng cụ thể hơn không? Tỷ như cửa phòng nhà anh, bài trí trong nhà, tình cảnh mẹ anh hoạt động trong nhà. Ví dụ như quét dọn vệ sinh, nấu cơm, giặt quần áo. Phó sử ngọ đau khổ nhớ lại một chút, nói, tôi nghĩ không ra, nhưng nhà chúng tôi đều ăn ở canteen. Mẹ tôi không làm cơm cũng không kỳ quái. Bác sĩ Lục gật gật đầu nói, không sao, đôi khi ký ức hồi nhỏ lúc trưởng thành sẽ không còn nhớ rõ. Kế tiếp tôi sẽ thôi miên cho anh. Trước khi đến đã nghe có khả năng phải thôi miên, Phó sử ngọ cũng không phản đối, trực tiếp nằm xuống ghế sa lông dài. Bác sĩ Lục nhẹ giọng nói chuyện, chậm rãi Phó sử ngọ liền nhắm hai mắt lại tiến vào trạng thái thôi miên. Bác sĩ Lục nói, anh đang ở trong một căn phòng có rất nhiều đồ chơi, cùng ba đứa bé chơi trò bác sĩ bệnh nhân. Theo tiếng nói của bác sĩ Lục, trên mặt Phó sử ngọ hiện ra nụ cười, bác sĩ Lục nhìn vẻ mặt của y Lìa, nói tiếp, lúc này cánh cửa đột nhiên mở ra. Anh thấy một người phụ nữ tóc quăn mặc áo bờ lọc trắng, anh rất mừng, anh chạy qua bên bà ấy, anh gọi bà. Môi Phó sử ngọ giật giật, hô lên. Mẹ! Bác sĩ Lục dừng một chút, sau đó nói tiếp, lúc này anh quay đầu lại, ba bạn nhỏ phía sau, vẻ mặt thế nào? Phó sử ngọ không chút do dự nói, bọn họ đều thật mừng, vây đến ý như tôi vậy. Trong mắt bác sĩ Lục hiện chút nghi hoặc, nói tiếp, sau đó mẹ anh làm gì tiếp? Đôi mắt đang nhắm của Phó sử ngọ chuyển loạn lung tung, giống như đang quan sát, nói, mẹ lần lượt bế chúng tôi, sau đó nói cho chúng tôi biết hôm nay bác đầu bếp làm cơm thịt trâu thật ngon cho chúng tôi ăn. Bác sĩ Lục túi đầu viết vài chữ trên sổ, hỏi, người mẹ anh ôm đầu tiên là ai? Là đứa bé khác, hay là anh? Phó sử ngọ không cần nghĩ ngợi nói, là tôi. Hỏi xong bác sĩ Lục muốn biết rõ chi tiết, ông nhẹ giọng nói, hiện tại không có người lớn, chỉ có mấy đứa nhỏ đang chơi. Anh cùng một đứa trong đó đột nhiên khởi xung đột, bị cậu ta đè xuống đất xiết lấy cổ áo. Mặt Phó sử ngọ dần dần lộ vẻ thống khổ, ngay lúc này bác sĩ Lục hỏi nhanh, đứa nhỏ cưỡi trên lưng anh là ai? Phó sử ngọ há miệng thở dốc, một cái tên thốt lên bên môi, lại nói không ra lời. Thái dương y thấm đẫm mồ hôi, y kháng cự lắc đầu. Bác sĩ Lục thấy y mâu thuẫn như vậy, có chút bất ngờ, tốt, hiện tại nghe tiếng của tôi, khi tôi đếm tới ba. Anh liền tỉnh lại. Một, nhị, ba. Ánh mắt Phó sử ngọ mờ mịt mở ra, y chớp mấy cái, ngồi dậy, cầm lấy mắt kính bên cạnh đeo lên. Bác sĩ. Phó sử ngọ nghi hoặc nhìn bác sĩ Lục. Vẻ hoang mang của bác sĩ Lục chợt lóe rồi biến mất, sau đó khôi phục nụ cười, nói, anh Phó, về tình huống của anh tôi đã có phán đoán bước đầu. Muốn gọi bạn của anh vào không? Phó sử ngọ suy nghĩ một lát, Đường Húc Hải và Ôn Triệu Minh khẳng định đều quan tâm ý ý. Dù sao ra ngoài cũng bị hỏi, không bằng kêu bọn họ tiến vào bây giờ luôn đi. Vì thế y gật gật đầu, bác sĩ Lục liền mở cửa gọi hai người nói chuyện phiếm ngồi bên ngoài tiến vào. Đường Húc Hải bất ngờ, nhanh như vậy. Còn chưa đến nửa giờ nữa. Bác sĩ Lục nói, thời gian tuy không dài, nhưng cũng đã đủ đưa ra bước đầu phán đoán. Ba người ngồi trên ghế salon, bác sĩ Lục ngồi sau bàn công tác đối diện, cầm quyển sổ lên nói với bọn họ. Căn cứ cuộc nói chuyện vừa rồi trước khi vào cửa và sau đó vài câu hỏi rồi thôi miên trong văn phòng. Theo tôi quan sát, tính cách anh Phó có chút nội hướng, cũng không giỏi biểu đạt và giao lưu. Chứng minh trong thời kỳ hình thành tính cách, anh Phó bị vây ở thế yếu trong quần thể. Khả năng bị nhiều lần phủ định, cho nên khiến cho tính cách anh ở một mức độ nào đó cũng khá yếu đuối. Mày Đường Húc Hải hung hăng nhíu lại, có ý gì? Bác sĩ Lục nói, trong quá trình trưởng thành, trẻ con cũng có quan niệm đoàn thể. Địa vị vi diệu làm cho tính cách và biểu hiện của chúng cũng bất đồng. Tình huống của anh Phó chính là vậy, tuy anh có bạn thân của mình, nhưng lại bị hoàn cảnh lớn hơn bài xích. Cũng chính là lúc nhỏ bị những đứa nhỏ khác khi dễ. Đường Húc Hải ôm cánh tay, sắc mặt nặng nề nhìn bác sĩ Lục nói, cái này chúng tôi biết, cậu ta không phải là vì khi còn bé bị học sinh tiểu học khi dễ mới dẫn đến có bóng ma tâm lý sao? Bác sĩ Lục lắc đầu nói, thời kỳ này phát sinh sớm hơn nữa đa số những trường hợp này đều diễn ra trong hoàn cảnh tập thể, chẳng hạn như viện phúc lợi loại hình tập thể để trẻ lại sinh hoạt. Ba người đều lắp bắp kinh hãi. Phó sử Ngọ càng không dám tin, làm sao có thể, lúc nhỏ tôi sống cùng cha mẹ của tôi mà. Bác sĩ Lục đưa tay bảo y lanh tĩnh, nhưng anh không có chút ấn tượng nào lúc nhỏ về mẹ ở trong nhà, cũng không có chút ký ức sống chung với cha mẹ. Cho nên liền tính anh cùng cha mẹ ở lại đơn vị công tác của bọn họ, cũng có thể là sống cùng những đứa trẻ khác luôn. May Phó sử Ngọ cau lại, cẩn thận hồi tưởng, chân tướng có lẽ chính là như vậy. Lấy cái tính công tác cuồng ma của song thân, rất có thể đã ném ý đến nhà trẻ. Thậm chí anh lúc nhỏ, cha mẹ cũng chỉ là một ký hiệu mà thôi, khi anh rời đi nơi đó học tiểu học. Ấn tượng về mới khắc sâu đầy đặt lên. Bác sĩ Lục nói. Phó sử Ngọ nghĩ, không cam lòng nói, lúc nhỏ mẹ rất tốt với tôi, ý ông là nói bọn họ không chịu trách nhiệm đó hả? Bác sĩ Lục cười một tiếng, cũng không nói rõ, cha mẹ như vậy còn không tính là không chịu trách nhiệm hả? Phó sử Ngọ đã lớn thế này, đôi khi cũng thực tịch mịch, cho nên y cũng không phải không oán cha mẹ không chịu trách nhiệm, ở đâu ra cái đạo lý bỏ con mình lại cho bảo mẫu chiếu cố. Hàng năm chỉ có thể viết thư liên hệ, sau đó có máy tính cá nhân mới đổi thành gửi mail. Cả hẹp cảm cũng ít đến đếm được trên một bàn tay. Phó sử Ngọ ủ rũ, nói, bọn họ thật sự rất bận, trong sở đều là vệ binh thủ vệ súng thật đạn thật. Cả ngày vội đến quay vòng vòng, nhiệm vụ nghiên cứu rất nặng nề. Bác sĩ Lục nói tiếp, kế tiếp chúng ta nói đến vấn đề khác. Kỳ thật bản nhân anh Phó chỉ có ấn tượng đại khái đối với ký ức khi còn bé, mà không nhớ rõ chuyện gì cụ thể. Nói cách khác anh nhớ mẹ rất tốt với anh, nhưng cụ thể là gì, anh cũng không nói ra được. Ôn Triệu Minh kinh ngạc, tại sao lại vậy? Bác sĩ Lục lanh tinh nói, rất có thể lúc anh rời đi nơi đó đã bị người ta ám chỉ tinh thần. Đó cũng là một loại thôi miên, nhưng kỹ thuật rất cao. Một chút dấu vết tôi cũng tìm không ra. Hơn nữa tôi cảm thấy, tình tiết trong ngộng của anh Phó rất có thể là ký ức khi còn bé của anh. Theo cấp bậc dị năng tăng lên, tinh thần lực của anh cũng càng ngày càng mạnh, ám chỉ lúc trước chậm rãi sẽ mất đi hiệu lực. Anh sẽ càng ngày càng nhớ lại nhiều ký ức trước kia. Phó sử Ngọ triệt để nói không ra lời. Bác sĩ Lục nói, hơn nữa tình cảnh trong ngộng xuất hiện mâu thuẫn với thực tế, có khả năng lớn có liên quan đến sự kiện tạo thành chứng phổ bi ạ của anh. Nói cách khác, tôi mơ thấy cuối cùng người tới cứu tôi, thật là mẹ à? Phó sử Ngọ ngẩng đầu nhìn bác sĩ. Bác sĩ Lục gật đầu nói, khả năng rất lớn. Khi ám chỉ tinh thần hoàn toàn biến mất, chướng ngại cản trở anh hồi tưởng lại liền tiêu tan hết. Phó sử Ngọ thất hồn lạc phách rời khỏi phòng khám của bác sĩ Lục, phía sau Ôn Triệu Minh đang đàm luận một trận về đạo đức nghề nghiệp với bác sĩ Lục. Bác sĩ Lục dở khóc dở cười cam đoan phẩm đức nghề nghiệp của ông là tiêu chuẩn cao, tuyệt đối sẽ không tiết lộ của người bệnh. Ôn Triệu Minh thanh toán thủ lao rồi vừa lòng rời khỏi phòng khám. Bác sĩ Lục nhìn theo bọn họ rời đi, mớ tiền nhận được xác thực không ít. Ông thở dài một tiếng, trở lại văn phòng hoàn chỉnh ghi chép ca bệnh, trong đó có các loại bệnh ông đã khám qua. Tương đối tường tận. Dựa theo lệ thường, tên của người bệnh là nặc danh, chỉ có ông mới biết đó là ai. Phó sử Ngọ là một ca bệnh rất hiếm thấy, nếu là trước kia, ông nhất định sẽ thuyết phục đối phương thử phá giải ám chỉ tinh thần, tăng nhanh tốc độ khôi phục ký ức của y. Đối với quá khứ của Phó sử Ngọ, ông bác sĩ vẫn luôn biểu hiện thực lãnh tĩnh này cũng cảm thấy tò mò. Bác sĩ Lục ghi xong ca bệnh rồi sắp xếp lại, sau đó khóa phòng khám, đi bộ về nhà. Bác sĩ Lục vừa đi vừa suy tư, kỳ thật có một việc ông thật sự khá hoang mang. Bản thân ông kỳ thật đã có tiêu chuẩn bậc thầy thôi miên, lại không cách nào phát giác chút dấu vết Phó sử Ngọ đã bị người ta động qua tay chân, không thể không nói điều này khiến ông cảm thấy quá thất bại. Mà lúc đó là 20 năm trước. Lúc đó quốc nội đã có loại cao thủ này rồi sao, ông lại chưa từng nghe nói qua. Thật sự là nhân ngoại hữu nhân A. Sau khi bác sĩ Lục về đến nhà, phòng khám vốn không có ai lặng lẽ ẩn nhập một người, người đó rón rén đi vào văn phòng. Mở tủ hồ sơ bệnh án ra, ngón tay phất qua một dãy bệnh án chỉnh tề, rồi dừng lại ở cái mới nhất. Phó sử Ngọ im lặng suốt quãng đường đi, Đường Húc Hải muốn nói lại thôi nhìn y đi, cũng không biết nên an ủi thế nào. Tình huống của Phó sử Ngọ quá đặc biệt. Làm người ta không có biện pháp nhẹ nhàng nói ra mấy câu là có thể an ủi được. Đường Húc Hải yên lặng nhìn con đường phía trước, lúc trở lại Hoa Huyện Tây Sơn, hắn mới mở miệng, Sử Ngọ, bất kể về sau cậu có thể nhớ lại hay không, tôi nhất định sẽ giúp cậu tìm được cha mẹ. Làm rõ ràng chuyện làm cậu hoang mang. Sau đó hung hăng đập cái đứa chết tiệt nào dám can đảm khi dễ y lúc bé một trận. Ha ha, dám không? Phó Sử Ngọ chớp mắt mấy cái, tâm tình vẫn luôn tối tăm lập tức tốt lên. Thậm chí y còn lộ ra một nụ cười, cảm ơn anh. Hai người nhìn nhau, sau đó mỉm cười. rất có cảm giác như cái gì cũng không nói nữa, chỉ có thế giới của hai người. Khiến Ôn Triệu Minh tính hướng so thức thẳng còn thẳng hơn, ngồi ở phía sau cũng có cảm giác là lạ. Hai người vô ý thức xin xua xong, Đường Húc Hải mới như tỉnh mộng, đúng rồi, tôi đều chỉnh hợp tốt đội viên. Lần này hai đội ngũ trước, cả đội trưởng đội phó một đội lấy 10 người. Mà hai đội mới lập mỗi đội cũng lấy 10 người. Trừ lấy tinh nhuệ ra, còn có thể để bọn họ mài giũa cho nhau. Phó Sử Ngọ ừ một tiếng nói, lần này đi mang Chân Tử đi chung, Miêu gia không cần dẫn theo. Đường Húc Hải nói, cũng tốt. Chân Tử ở nhà chắc cũng cảm thấy nghẹn chết. Chân Tử bây giờ là phụ trách quản lý hậu cần, ban đầu là vì vết thương trên người cô chưa khỏi, để cô tĩnh dưỡng cho khỏe. Sau đó đội ngũ thành hình, cho cô gia nhập đội nào cũng thành vấn đề, đội trưởng hai đội thiếu chút nữa đánh nhau chỉ để giành cô. 3953. Chương 96. May mắn Phó Sử Ngọ trời sinh trì độn, chỉ cho là mình đã trả xong nhân tình, đối mặt với Hô Lần cũng cực kỳ bình tĩnh. Phó Sử Ngọ kiểm duyệt hoàn tất, Đường Húc Hải vây tay một cái, 42 người sôi nổi lên xe. Lần này vẫn là xe thiết giáp xung phong, mấy chiếc quân xe được cải tiến càng chắc chắn thì đi theo phía sau. Lần này lái đi không chỉ là hầm mở quân dụng, còn có xe vận binh Ôn Triệu Minh đặc biệt mua về. Loại xe bọc kín thế này, không những chở được càng nhiều người mà còn tương đối giữ ấm, cho nên liền kiếm trước sau 5 chiếc. Nhìn thấy mấy chiếc xe mới tinh vừa mua thêm, Đường Húc Hải cảm thấy có một gian thương làm hậu cần thật quá hạnh phúc. Lần này Đường Húc Hải và Phó Sử Ngọ trực tiếp lái chiếc hầm mở đi thứ hai, phía trước là Lưu Hoàng mang theo đội thứ ba vừa thành lập ngồi trên thiết giáp, trung gian là đội thứ hai, đi cuối cùng là đội 4 Hô Lần mang. Phong quận 4 có đường tắt để đi, nhưng cần chạy qua cây cầu vượt sông, đáng tiếc hiện tại cầu đã bị hủy. Mà đường hầm dưới nền đất lại nối thẳng đến vườn cây, mà toàn bộ vườn cây không có cửa. Điều này khiến bọn họ không thể không đi đường vòng. Lộ trình từ phong quận đến phái thành vốn chỉ có mấy giờ, nhưng cầu gãy, lộ trình liền biến thành một ngày mới đến được. Bọn họ phải vòng qua tới chỗ thượng du qua sông trước, sau đó chạy đến phong quận. Đi phong quận một chuyến đã vòng xa như vậy, còn không bằng kêu bọn họ mở một cái lối vào ở đường hầm đáy sông cho rồi. Đường Húc Hải nói. Phó Sử Ngọ nói, đây là để phòng ngừa phát sinh chuyện ạ lì ẹn lẹn vào lần nữa. Trước kia phái thành cũng đã có tình trạng ạ lì ẹn theo ống dẫn tiến vào nội thành. Lũ ạ lì ẹn thậm chí sẽ bò vào cống thoát nước vẫn còn dưới sông để chui vào. Một khi cửa vào kia bị công phá, bên này thật không dễ phòng thủ, vườn cây cũng sẽ gặp rắc rối. Một lát sau, Đường Húc Hải nói thêm, xem ra nên đặc biệt bồi dưỡng một lớp, chuyên phụ trách điều khiển xe thiết giáp. Phó Sử Ngọ nói, có nhất thiết không? Đường Húc Hải nói, đại bác trên thiết giáp và dụng cụ dò ạ lì ẹn cấp 3 đều cần người trải qua học tập mới có thể khống chế. Dụng cụ trên màn hình xe cũng phức tạp hơn loại ô tô bình thường nhiều. Phó Sử Ngọ nói, anh quyết định đi. Đường Húc Hải quay đầu nhìn y một cái, mặt Phó Sử Ngọ thực bình tĩnh, có vẻ đã không bị chuyện hôm qua ảnh hưởng nữa. Đường Húc Hải cố ra vẻ không có việc gì hỏi, không nói chuyện được với Hô Lần, cậu có thấy không vui không? Phó Sử Ngọ nghi hoặc nhìn hắn, a. Vì cái gì không nói chuyện với Hô Lần ý sẽ không vui? Đường Húc Hải nói, trước đó không phải cậu với anh ta khá quen sao, cũng rất thân. Lần này cũng không kịp nói chuyện, hồi sáng Hô Lần vẫn luôn nhìn cậu. Phó Sử Ngọ quay đầu nghiêm túc nói, tôi chỉ coi Hô Lần là một cấp dưới bình thường thôi, không có suy nghĩ gì khác. Sẽ không coi anh ta trở thành bạn. Lại càng sẽ không để anh ta vượt qua được anh. Lấy EQ của Phó Sử Ngọ lúc này biết biểu lộ với người thương là những người khác không mấy quan trọng đối với ý đã là một bước tiến lớn. Phó Sử Ngọ tự nhận tim của mình nhỏ lắm, muốn tiếp nhận một người cũng phải nhìn thiên thời địa lợi. Đáng tiếc khả năng lĩnh hội của Đường Húc Hải còn chưa tiếp thu nổi lời tỏ tình cấp thấp này, nhưng cũng đủ để hắn mừng thầm. Quá đỉnh. Tên kia cả bạn bè với Phó Sử Ngọ cũng không phải, chỉ coi là cấp dưới hả, càng bi thôi à. Đường Húc Hải trong lòng đại tán Phó Sử Ngọ làm tốt lắm. Cả người đều thấy nhẹ nhõm bay bỗng lên. Thấy hắn vui vẻ, tâm tình Phó Sử Ngọ không hiểu sao cũng tăng lên cấp tốc. Qua đến bên thượng du, binh đoàn phái thành hoạt động ở đây cũng giảm rất nhiều. Đôi khi cũng nhìn thấy bóng ả lì ẻn chạy qua, nhưng bên này nhiều người, ả lì ẻn cũng không có mắt không chồng muốn chết mà nhào qua. Đoàn xe dựa theo hệ thống hướng dẫn thuận lợi chạy đến đường huyện Phong Quận, đường rất sốc nảy. Phó Sử Ngọ ngồi trên ghế lắc tới lắc lui, ý dối đầu nhìn nền đường. Nó đã bị thực vật hai mùa hạ thu sinh trưởng quá tốt hủy hoại hai bên, dẫn đến mặt đường vỡ ra các lỗ lớn lớn nhỏ nhỏ. Y thì bắt đầu lo lắng, qua một mùa đông, mùa xuân cỏ dại nảy mầm, càng sẽ triệt để phá tan đường lộ này. Đường Húc Hải thần giao cách cảm nói, xem ra về sau cần cho dị năng giả thạch hệ tu sửa con đường lần nữa, bằng không hệ thống đường quốc lộ đều bị phế bỏ. Phó Sử Ngọ cảm thấy hai người cùng nghĩ đến một chuyện, lập tức rất có dục vọng nói chuyện thiếm, hai người liền phát triển xu thế đó. hàn huyên tình huống tất cả các ngành nghề. Đường Húc Hải hỏi, nếu về sau yên bình rồi, cậu sẽ làm cái gì? Phó Sử Ngọ buồn rầu nghĩ nghĩ, tôi cái gì cũng không biết, chỉ dành mấy tri thức chuyên nghiệp về thiết kế nội thất. Đại khái sẽ làm tiếp việc có liên quan. Anh thì sao? Đường Húc Hải cũng không nghĩ ra được, tôi chỉ biết đánh đánh giết giết, công việc của người thường không hợp với tôi. Tự mình kiếm việc cũng không biết có thể làm cái gì. Hai người lập tức quên bén mất khả năng của mình, một tên có kỹ năng thiên phú súng thần bắn bằng ý thức của mình, một tên khác lại còn biết khống chế kim loại sắt thép hút vào người không còn một mảnh. Cả hai đều ở không mà đang phát sầu về chuyện sau này phải làm việc gì kiếm sống hết nửa ngày. Hai người buồn lo vô cớ nghĩ, chắc không đến nỗi sau này không kiếm được việc làm đâu ha. Nếu thật sự xảy ra, để Ôn Triệu Minh nuôi đi. Nể mặt giao tình thân thiết, chắc ảnh sẽ không nhìn hai người họ đói chết đâu. Nếu Ôn Triệu Minh ở đây, thế nào cũng phun vào mặt hai người một trận. Thật sự coi Long Cốt Anh tổ chức ra là cái gì hả? Cho dù về sau thật sự khôi phục sinh hoạt bình tĩnh, tài phú hiện tại tích góp từng tí một kia cũng đã đủ cho hai người ăn không ngồi rồi sống đến chết già. Nói chuyện phiếm cả đường đi nên không thấy mệt, thời gian trôi rất nhanh, chậm rãi cũng đã đến gần mục tiêu quặng mỏ. Lúc này ạ lì ẻn hoạt động chung quanh càng ngày càng nhiều, thấy đoàn xe loại nhỏ của bọn họ cũng không sợ hãi lao lên. Vừa đi vừa giết một trận, Đường Húc Hải thông qua bộ đàm bảo đoàn xe dừng lại. Lưu Hoàng nói bên kia bộ đàm, hiện tại cách quặng mỏ còn có 10 km, lúc này liền dừng à. Đường Húc Hải dứt khoát nói, dừng ngay nơi này, tới gần nữa liền không thể sử dụng bộ đàm, sẽ bị ạ lì ẻn cấp 3 phát hiện. Nghỉ và khôi phục ngay tại chỗ, ăn cơm nghỉ ngơi, mỗi đội trưởng đến chỗ tôi để chế định kế hoạch tác chiến một chút. Những người khác vội vội vàng vàng đong gạo nấu cơm, vài đội trưởng đồng thời gom lại trước xe thiết giáp. Đường Húc Hải phô một tấm bản đồ ra, nói, đây là đạo đồ được đại sảnh công tín cung cấp của mỏ kim loại hiện giờ. Nhưng cũng không thể cam đoan hoàn toàn chuẩn xác, dù sao đã mấy ngày trôi qua, cũng không biết dị năng giả bên trong có điều chỉnh gì hay không. Lưu Hoàng tựa vào xe thiết giáp, thực tự tại nói, chắc cũng không thay đổi tổng thể, nhiều lắm chỉ phong tỏa đường hầm, nhưng chúng ta có dị năng giả, lâm thời mở đường cũng được. Đường Húc Hải nói, dù sao đến lúc đó tập thể hành động. Tận lực đừng kinh động ạ lì ẻn cấp 3 khiến chúng rời khỏi hầm mỏ, bằng không đối chiến với ạ lì ẻn cấp 4 ở gò đất, sẽ phi thường bất lợi với chúng ta. Trước đó lúc ở Liễu Nguyên là tiêu hao con cấp 4 đến chết trong phòng hội nghị, nếu tại gò đất, lại cho bọn phó sử ngọ thêm 100 người, cũng không đủ cho ạ lì ẻn kia giết nữa là. Phó sử ngọ nói, đến lúc đó tôi sẽ điều tra trước, ạ lì ẻn cấp 4 và ạ lì ẻn cấp 3 tách ra thì tốt, nếu không khéo chúng ở chung, cũng phải dẫn một con trong đó rời đi. Đường Húc Hải nói, trong mỏ, có hiệu quả tăng mạnh đối với dị năng kim loại và dị năng thạch hệ, đến lúc đó dị năng giả kim loại và dị năng giả thạch hệ đi theo hai đội trưởng Hô Lần và Lưu Hoàng, nhiệm vụ chủ yếu chính là giết chết ạ lì ẻn cấp 4. Phó sử ngọ nói, tại Liễu Nguyên chúng tôi từng có một lần kinh nghiệm đối phó ạ lì ẻn cấp 4, vẫn là tôi đi phụ trách đội này đi. Đường Húc Hải lắc đầu nói, tôi đi, đến lúc đó tôi trực tiếp mặc áo giáp vào. Ả lì ẻn cấp 4 kia không gây tổn thương tôi nổi. Cậu mang theo Lưu Bội Kỳ Thiệu Nhạc cùng những người còn lại cùng đi giết Ả lì ẻn cấp 3. Lưu Hoàng, lát nữa anh phát kính nhìn ban đêm cho các đội, chốc nữa chúng ta đi bộ, thừa dịp buổi tối lúc Ả lì ẻn nghỉ ngơi giết vào. Dạ tập. Thiệu Nhạc kinh ngạc nói. Đường Húc Hải nói, đúng, chính là dạ tập. Không giống vây thành lần đó, Ả lì ẻn vốn là sinh vật nghỉ ngơi ban đêm, không khác mấy các loài sinh vật và nhân loại. Chúng ta phải đuổi tới mỏ trước. Khởi xướng hành động lúc buồn ngủ nhất là rạng sáng. Phương diện tác chiến đều là Đường Húc Hải đã từng làm quân nhân quyết định, Lưu Hoàng cũng xuất thân tương tự không có dị nghị gì với chuyện này, người khác cũng không nghĩ ra chủ ý hay hơn, tự nhiên đều nghe theo hắn. Tối hôm đó ăn xong cơm chiều, an bài người thay phiên canh thủ, còn lại đều lên xe ngủ một lát, chờ đến rạng sáng Đường Húc Hải gọi người thức dậy. Thiết giáp và những xe khác chạy vào một sơn cốc nhỏ, đám người kia liền trực tiếp trèo đèo lội suối chạy về mỏ kim loại rồi lặng lặng xâm nhập vào. Một đoạn thời gian đặc huấn trước kia đã sinh ra tác dụng, bọn họ gần như vô thanh vô tức xuyên qua khe núi, leo qua vài ngọn núi, đi thẳng tới đỉnh có mỏ kim loại. Phó sử ngọ nhỏ giọng nói, không thể đi qua tiếp được, phía trước gạ lì ẻn quá nhiều. Đường Húc Hải đi nửa ngày cả hơi cũng không thấy gấp, thoải mái nói, ok, dư lại giao cho tôi. Cậu chú ý vị trí ạ lì ẻn cấp 3 và ạ lì ẻn cấp 4 đi. Phó sử ngọ gật đầu nói, ừm, y quan sát một lát nói, đường hầm mới đã bị trực tiếp đánh sụp. Nhưng bên ngoài có ạ lì ẻn canh giữ nghỉ ngơi. Còn có một nơi khác, cũng bị người ta dùng khối kim loại thật lớn ngăn chặn. Đường Húc Hải hỏi, ạ lì ẻn cấp 3 và cấp 4 không ở cùng nhau. Phó sử ngọ nói với, không chung chỗ, nhưng cũng cách nhau không xa. Đường Húc Hải nghĩ nghĩ nói, có đường tắt nào không, hoặc là lộ tuyến ít kinh động ạ lì ẻn nhất. Phó sử ngọ nhíu nhíu mày, cẩn thận nhìn thêm một lần nói, thực khó. Chờ chút, mắt Phó Sử Ngọ kinh ngạc trừng lớn, y quay đầu nhìn về phía sân công nhân làm việc và nghỉ ngơi, bên kia có một mật đạo sắp đả thông. Nhưng không biết vì cái gì chỉ còn cách hơn 100 mét lại bỏ cuộc. Đường Húc Hải cũng quay đầu nhìn hướng đó, rất xa chỉ nhìn thấy một dãy nhà trệt liền nhau, sân rất lớn, đất trống trồng mấy loại cây ăn quả. Hắn nhìn trái nhìn phải cũng không nhìn ra chỗ nào không ổn, thấp giọng nói, Lưu Hoàng Anh dẫn người ẩn qua nhìn xem có thể đả thông mật đạo kia không. Lưu Hoàng gật đầu, quay đầu kêu đội phó, Bạch Khải Phong của mình khe khẽ lần mò qua bên đó. Không đến 10 phút, hai người đã nhanh chóng trở lại. Không đợi Đường Húc Hải đặt câu hỏi, Lưu Hoàng liền mặt vã mồ hôi bảo, vẫn là đừng đánh chủ ý bên kia. FML trong sân kia có một gốc cây dị năng, là cây. Nửa đêm khuya, một thân cây rụng hết lá, nhánh thì không gió cũng tự lắc lư, thiếu chút nữa dọa anh tiểu ra quần. Phó Sử Ngọ kinh ngạc, tim Lưu Bội Kỳ cũng đập lên thình thịch, hắn vội vàng hỏi, là cây gì? Có thể nhìn ra không? Bạch Khải Phong không quá xác định, cây kia chắc là cây lựu quá. Hắn quay đầu nhìn Lưu Hoàng. Lưu Hoàng còn xua tay nói, không lá cũng không quả, ai nhìn ra cây gì chứ? Bạch Khải Phong nói với, chắc vậy. Nhánh cây kia rất giống cây liễu kiểng trong văn phòng của chúng tôi trước kia. Lưu Bội Kỳ nghe thế hai mắt đều tỏa sáng. Cây liễu cành nhiều, lá nhỏ, quan trọng là quả của nó cũng rất nhiều a. Còn nhiều hơn bắp nữa. Huống chi cây liễu thuộc loại thân gỗ năng lượng phân tử nguyên cao hơn loại thân cỏ chỉ sống một năm như bắp nhiều, lực sát thương cũng càng mạnh. Phó Sử Ngọ lanh tính nói, hướng đó đi không thông rồi. Đường Húc Hải càng nghĩ, khẽ cắn môi nói, không có cách nào chỉ có thể cường công. Đến lúc đó tận lực đừng cho ạ lì ẹn cấp 3 cùng cấp 4 hội tụ lại. Phó Sử Ngọ không lên tiếng, chỉ nhặt một nhánh cây lên bắt đầu vẽ trên mặt đất. Đường Húc Hải cúi đầu, lấy ra một cái đèn tin nhỏ chiếu sáng cho y. Phó Sử Ngọ vẽ xong, nhánh cây vẽ ra một vết dài nhợt nhạt tượng trưng cho đường hầm mỏ. Chúng ta có thể từ đường hầm này đi vào, sau đó y chọn chọn đường rẽ hai ngã, phong tỏa nơi này lại, có thể ngăn cách ạ lì ẹn nhiều nhất. Sau đó chúng tôi đi bên trái, Húc Hải các anh đi bên phải. Cách ra rồi cho làm sấp con đường này, như vậy ạ lì ẹn hai bên liền không thể hợp lại với nhau. Phó Sử Ngọ dương mắt, vẻ mặt nghiêm túc nói, nhưng đối lập lại, chúng ta cũng không ra được, một khi phát sinh tình huống nguy cấp, trốn cũng không có chỗ trốn. Đường Húc Hải nghe xong cũng không sợ ngược lại thực tán thưởng nhìn y gì, cách này rất tốt. Phó Sử Ngọ vui vẻ nhấp nhấp môi, y cũng nhờ vào năng lực cảm quan, mới có thể nghĩ ra lộ tuyến tiến công này. An an tĩnh tĩnh chờ đợi tại chỗ hơn một giờ. Đường Húc Hải thúc ngựa lên trước. Lưu Hoàng theo sát phía sau, đội 4 và đội 3 xung lên, mỗi người đều nhanh nhẹn lao vào lũ ạ lì ẻn đang ngủ say. Dùng đao đâm, dùng dị năng, tận lực xử lý nhanh ạ lì ẻn. Phó Sử Ngọ không dám nổ súng, trên súng của y cũng không có ống ham thanh. Chân tử vẻ mặt nghiêm nghị há miệng, năng lượng vô thanh vô tức chấn động không khí, đầu một đám ạ lì ẻn như trái dưa hấu bung toát ra. Nhưng nói đến cùng bọn họ chỉ có 42 người, ạ lì ẻn bên ngoài lại chừng mấy ngàn. T. Rốt cục một con ạ lì ẹn bị bừng tỉnh rẽ lên, rất nhanh toàn bộ ạ lì ẹn ở mảnh đất trống bên ngoài đường hầm đều thức giấc. Vọt vào đi. Đường Húc Hải cắn răng mở đường phía trước. Bình bình bình. Thình thịch thình thịch. Đội viên cũng bắt đầu nổ súng ống trong tay, chân không chút dừng chạy về hướng đường hầm kia. Đàn ạ lì ẹn bị bừng tỉnh phía sau, dương nhanh múa vướt đuổi sát theo bọn họ. Đường Húc Hải vọt vào đường hầm đầu tiên, nên diện tông vào ngực một con ạ lì ẹn, long cốt song đao trong tay phốc một cái đâm vào ngực nó. Đường Húc Hải mạnh mẽ kéo xuống, cả người ạ lì ẻn rách toạc một đường từ ngực, Đường Húc Hải vọt tới. Lưu Hoàng theo sát phía sau một cước đá văng con ạ lì ẻn đã chết qua một bên, Phó Sử Ngọ bước nhanh chạy tới. Không gian trong hầm rất nhỏ hẹp, đối với dạng tiếp xúc trực tiếp, một đối một này mà nói, Đường Húc Hải căn bản không có địch thủ. Rất nhanh bọn họ vọt tới ngã rẽ thứ nhất Phó Sử Ngọ đã nói, Phó Sử Ngọ hô to một tiếng, chính là chỗ rẽ này. Lưu Hoàng chưa nói hai lời. Lấy ra một trái lựu đạn liền ném nát luôn cái trụ chống đỡ đường hầm. Đến chỗ rẽ thứ hai không cần ai nói, hô lần cũng quăng ra tiếp một trái lựu đạn. Ả lì ẹn đuổi theo phía sau vừa nhanh lại nhiều, ngay lúc này Lưu Bội Kỳ hít sâu một hơi, quay phát lại ném ra một nắm hạt cỏ, thiếu chút nữa đã bị Ả lì ẹn tha đi rồi. Hạt cỏ rơi xuống đất điên cuồng sinh trưởng, rất nhanh liền hình thành một tấm lưới khổng lồ. Phó Sử Ngọ vẫn luôn chú ý, thấy thế cũng quay nhanh lại bắn mấy phát súng. Người phía sau thấy thế cũng dừng lại giết chết lũ ạ lì ẻn bị cỏ cuốn lấy. Đường Húc Hải phía trước không ngừng giết ạ lì ẻn tới từ bên kia, Phó Sử Ngọ quyết định thật nhanh nói, nổ. Thiệu Nhạc hơi kinh sợ, sau đó lòng tin dành cho y vẫn chiếm thượng phong, hắn bảo thủ hạ cho nổ hủy duy nhất thông ra ngoài này. Lưu Bội Kỳ thở phào, lưới cỏ của hắn cũng chống không nổi ạ lì ẻn. Phó Sử Ngọ cũng thở ra, mang theo chút an ủi nói, đừng lo, lúc ra ngoài chúng ta có thể mở một lối khác. Phó sử ngọ mang người tiến nhanh về phía trước, bên kia Lưu Hoàng đang giết gã Lì Ẩn, Đường Húc Hải đứng ở lối rẽ chờ y y. Đường Húc Hải mặc áo giáp, giọng hơi dầu nói, các anh qua bên kia đi, qua hết tôi liền chặn lối này lại. Phó sử ngọ dứt khoát gật đầu, Thiệu Nhạc mang người trực tiếp đi sâu vào mỏ. Phó sử ngọ nhìn vào Đường Húc Hải đội mũ giáp không thấy mặt thật sâu, sau đó mới xoay người đi. Đường Húc Hải cắn môi, mẹ đàn. Phó sử ngọ vừa rồi nhìn hắn làm hắn hận không thể nhào qua hung hăng hôn y một cái. Đây là lần đầu tiên hắn sinh ra xúc động mãnh liệt đến vậy. Cũng không biết phó sử ngọ kính beo nhìn ban đêm rốt cuộc bắn cho hắn tín hiệu gì, làm hắn thiếu chút nữa hóa thân thành sói. Đường Húc Hải thu hồi tâm thần, xoay người đi đến hướng Lưu Hoàng, từ hai bên hầm mỏ phía sau chậm rãi kéo ra lớp kim loại thật dày từ từ dung hợp trở thành một bức tường. Tuy năng lực kim loại biến dị của hắn không thể thao túng kim loại cách xa người, nhưng chỗ này là quặng kim loại, khắp nơi đều có khoáng thạch chứa thành phần kim loại, sức mạnh dưới chân trực tiếp liền truyền ra ngoài. Đường Húc Hải cảm thấy rất nguy hiểm. Không phải vì nhốt chung với ả lì ẹn cấp 4 phải đối mặt, mà là cảm thấy hiện tại hắn có dấu vết khống chế không được bản thân. Bên kia làn gió trong tay Thiệu Nhạc như lưới dao xay thịt đang hung tàn lượn vòng, trên đường huyết hoa văng khắp nơi. Thiệu Nhạc mệt liền đổi cho Lưu Bội Kỳ, nhánh cọt trong tay Lưu Bội Kỳ cứng như kim loại, họ trực tiếp cắm vào não ả lì ẹn, như vậy tuy cố sức, nhưng cuối cùng hắn cũng có kỹ năng có thể trực tiếp công kích. Bên này số lượng ả lì ẹn đi theo bên người con cấp 3 cũng không nhiều, càng tới gần nơi nó nghỉ ngơi, lượng ả lì ẹn lại càng ít. Ả lì ẹn cấp 3 đã sớm mở sóng SV của nó ra không ngừng gọi về lũ ả lì ẹn đến bảo vệ nó. Phó sử ngọ có thể nhìn thấy từ trường không ngừng dao động kia. Phó sử ngọ lanh khốc căng ngôi, đội viên bên người đều bị y an bài đối phó ả lì ẹn khác, chỉ mình y đi đến góc con ả lì ẹn cấp 3 đang ẩn nấp. Chỗ ả lì ẹn cấp 3 trốn rất hẹp, cũng không có loại giàn giáo chống đỡ đường hầm, có thể nhìn ra được là người ta vội vàng đào lên. Trong không khí ẩm ướt mang theo mùi xác thối làm người ta buồn nôn, trong lớp kính nhìn đêm phó sử ngọ có thể mơ hồ nhìn ra hình dáng xác người, đều là hai đội đến làm nhiệm vụ trước kia. Mắt phó sử ngọ dán vào ả lì ẹn cấp 3, từ trường SV phát ra chấn động mạnh, ả lì ẹn cấp 3 kinh hách phát ra tiếng rít the thé. Phó sử ngọ dừng một chút, lạnh lùng nhìn chằm chằm con ả lì ẹn cấp 3 bởi vì không gian quá mức nhỏ hẹp mà không cách nào phát huy thiên phú di động nhanh nhẹn cao tốc. Y Dìa đưa tay bắn hai phát súng, ả lì ẹn cấp 3 lấy động tác biên độ nhỏ nhất né tránh. Phó sử ngọ liếc nhìn, uy áp mơ hồ ép về hướng ả lì ẹn cấp 3, ả lì ẹn cấp 3 sợ hãi tới tột độ, đột nhiên phản kháng mãnh liệt hơn nữa. Phó sử ngọ trở tay không kịp thiếu chút nữa bị sóng SV của ả lì ẹn cấp 3 phá tan từ trường của y. Phó sử ngọ tăng mạnh đối kháng, lúc này mới cản được cú đánh bất ngờ của ả lì ẹn cấp 3, nhưng cho dù vậy cũng làm phó sử ngọ thấy khó chịu. Phó sử ngọ hung ác lên, năng lượng sinh vật tụ thành một mũi nhọn hung hăng đâm vào não con ả lì ẹn cấp 3. Con cấp 3 hơi khựng lại, cả người nghiêng đi, phó sử ngọ thở ra, đưa tay bằng một súng bắn vào chỗ yếu hại kết thúc tánh mạng nó. Bên Thiệu Nhạc cũng đã giải quyết tất cả ả lì ẹn. Lúc này đi tới nói, lần này giải quyết ả lì ẹn cấp 3 cũng quá thoải mái. Phó sử ngọ lạnh lẽo nhìn hắn, Thiệu Nhạc lập tức thu hồi thoải mái đắc ý trong lòng, phó sử ngọ nhạt nhẽo bảo, lần này chỉ là may mắn, thuận lợi do địa thế mà thôi. Phó sử ngọ nhìn đến Thiệu Nhạc không dám lên tiếng nữa, má ơi! Đội trưởng thật quá bá khóc huyễn rồi mà. Phó sử ngọ quay đầu nhìn xác chết đã không ra hình người trên mặt đất, nói, đem những thi thể này liệm qua một bên, chờ trở về thông báo thân bằng của bọn đến xử trí. Đúng lúc này, đầu thông đạo kia đột nhiên chạy tới một người. Đội trưởng, ngài mau qua đây đi. Phó đội trưởng bị thương rồi. Người nọ thở dốc hô. Phó sử ngọ cả kinh, không kịp suy tư, liền lao vút về hướng bên kia. 39063. Chương 97. Đầu phó sử ngọ trống rỗng, hoàn toàn sợ ngây người khi nghe Đường Húc Hải bị thương. Từ khi quen hắn tới nay, Đường Húc Hải chưa từng bị thương lần nào. Huống chi hiện tại cả người Đường Húc Hải đều là áo giáp. Bọc kín như bưng cả cái khe cũng không có. Cư nhiên lại xuất hiện tình huống bị thương. Phó sử ngọ chạy hào qua, đội viên phía sau ý cũng nhanh chân vọt tới bên đường hầm kia. Lúc này cánh cửa bị Đường Húc Hải phong kín đã tan ra một cái lô lớn, phó sử ngọ không người chui qua ngay. Con đường chạy tới, nơi nơi đều là dấu vết chiến đấu, phó sử ngọ cũng nhìn thấy có vài đội viên bị thương, nhưng y không kịp nhìn những người này thêm cái nào, đã chạy tới cuối đường. Liếc mắt một cái đã thấy Đường Húc Hải. Phó sử ngọ còn tưởng máu dính trên người hắn đều là của hắn, trái tim như cứng lại mà ngừng đập. Sử ngọ. Đường Húc Hải nằm dài trên mặt đất, chỉ có đầu được lót cao. Mặt phó sử ngọ trống rỗng, bộ dáng thất kinh làm hắn đau lòng muốn chết, nếu không phải bị thương, chắc hắn đã nhảy dựng lên ôm lấy y. Phó sử ngọ lúc này mới cảm giác mình như từ trạng thái nằm mơ mù mở quay về hiện thực. Y gì chớp mắt mấy cái kéo kính nhìn đêm xuống, không quay đầu lại đã nói, bật đèn. Đội viên đi theo sau đã chạy tới sôi nổi lấy đèn tin chiến thuật ra thắp sáng. Trong hầm đông sáng lên, phó sử ngọ lúc này mới thấy rõ trạng thái của Đường Húc Hải, con ả lì ẹn cấp 4 kia nằm chết bên cạnh hắn, tư thế hai người y như muốn đồng quy vu tận. Phó sử ngọ hít sâu một hơi nén nghẹn nào, y dùng lực ho khan một tiếng, sau đó giọng có chút không ổn nói, anh bị thương, có nặng không? Phó sử ngọ ngồi xổm bên cạnh hắn, túi đầu nhìn lồng ngực hắn. Áo giáp bao trùm người hắn còn chưa thu lại, từ bả vai đến bụng có một vết thương rất dài nằm nghiêng nghiêng, nhìn qua đã thấy máu thịt bầy nhầy. Không có gì, chút vết thương nhỏ này không chết đâu mà lo. Đường Húc Hải cười cười bảo. Lưu Hoàng đứng một bên lập tức lên tiếng mà phá đài của hắn, anh cũng giỏi quá ha. Vết thương này trực tiếp mổ bụng được đó. Còn vết thương nhỏ nữa á. Đường Húc Hải trợn mắt nhìn anh, không phát hiện mặt phó sử ngọ trắng thành như vậy rồi hả, còn hù dọa ý ỉa. Sắc mặt phó sử ngọ không dễ nhìn dán chòng chọc vào vết thương của Đường Húc Hải, vết thương sâu đến mức thấy cả xương, sao lại nghiêm trọng như thế. Đường Húc Hải ngượng ngùng cười một tiếng, nói, tôi hơi sơ suất cái đuôi của ả lì ẹn cấp 4 thật lợi hại, không ngờ cả áo giáp hợp kim của tôi cũng có thể trực tiếp bổ rách. Phó sử ngọ nghĩ một cái thôi đã phát hoảng, hồi ở Liễu Nguyên ạ lì ẹn cấp 4 trực tiếp bổ chết một quất tàn phế hai, nếu không nhờ áo giáp nói không chừng giờ Đường Húc Hải đã có kết cục như người bị bổ chết kia rồi. Hốc mắt phó sử ngọ nhịn không được đỏ lên, y nghiêm khắc quát, cho dù cả người anh đều có áo giáp, cũng không thể ỷ vào đó mà làm ẩu. Thật sự nghĩ anh cương cân thiết cốt, từ kim loại làm ra hả? Đường Húc Hải thấy y như thế, vội vàng nhận lỗi ngay, sau này tôi không bao giờ liều mạng vậy nữa, cậu yên tâm đi. Nếu không phải mấy cái xương sườn đã được cường hóa tới độ cứng tương đương kim loại này bảo hộ nội tạng của hắn, nói không chừng hắn đã ngủm thật rồi. Lực vung của cái đuôi kia quá mạnh, bổ toạc áo giáp rồi chém rách da thịt, dư thế thì bị xương quai xanh và xương sườn của hắn chặn lại. Vị trí may mắn là từ trên xuống dưới, nếu là nằm ngang từ trái sang phải chém qua phần bụng. Phó sử ngạo nghĩ cũng không dám nghĩ hậu quả đó nữa. Trong máu Đường Húc Hải chạy xuôi năng lượng kim loại biến dị chuyển hóa phân tử nguyên, buộc chặt cơ bắp ép mạch máu lại, miễn cưỡng cho máu ngừng chảy. Nhưng vết thương quá lớn hắn không dám núp đích, bằng không tất cả mạch máu đều sẽ vỡ ra. Lưu Bội Kỳ lúc này cũng xúm lại túi đầu nhìn vết thương nói, như vậy đi, tôi dùng cỏ tạm thời khâu vết thương trước lại một chút, chờ trở về lại tìm bác sĩ xử lý. Vương Đan giơ đèn tin soi vết thương, có ổn không? Lưu Bội Kỳ nắm một hạt cỏ nói, hiện tại tôi muốn cỏ mọc thế nào thì nó mọc thế đó, cỏ này rất dai, chỉ cần không vận động kịch liệt, chắc cũng không có vấn đề gì. Phó sử ngọ trầm giọng nói, được, anh thử xem sao. Hạt cỏ trong tay Lưu Bội Kỳ bắt đầu nảy mầm, nó mọc thật dài thật mềm có dạng sợi, đầu thì đủ cứng có thể xuyên thấu làn da. Vết thương của Đường Húc Hải cần khâu lại, Lưu Bội Kỳ cũng không dám xuống tay, phó sử ngọ thử, nhưng tay đi lại không ngừng run rẩy. Lưu Hoàng thấy thế, bảo, thôi để tôi làm cho. Lưu Hoàng nhận sợi cỏ, ngẩng đầu nói với người chung quanh, đem túi cấp cứu lại đây. Làm vài bước sát trùng, tay anh ổn định những vết thương của Đường Húc Hải lại, đường may siêu siêu vẹo vẹo y như con rết. Đường Húc Hải cúi đầu, miễn cưỡng có thể nhìn thấy tay nghề thô ráp của Lưu Hoàng, hắn ghét bỏ nói, xấu hoắc. Lưu Hoàng kéo sợi cỏ một cái, Đường Húc Hải đau đến cơ bắp run lên, mồ hôi trực tiếp chảy hào hào. Nhẹ chút. Phó sử ngọ nhịn không được la lên. Bên dễ sợ ca. Lưu Hoàng ngừng một tiếng trong núi, sau đó mới lên tiếng, tôi chỉ có thế thôi, có người may cho anh là hên rồi, thỏa mãn đi nghe chưa. Chân tử trốn sau đám người không dám nhìn cảnh tượng máu chảy đầm địa này, lúc này mới nhỏ giọng nói, anh Hải, muốn em cho anh chút sóng để anh ngất xỉu không. Đường Húc Hải hừ một tiếng, thập phần rắn giỏi nói, không cần. Mặc dù có áo giáp chắn, nhưng phó sử ngọ rửa quá gần vẫn cảm giác được cơ bắp hắn đang run lên không kiềm nổi. Phó sử ngọ vươn tay cầm lấy ngón tay Đường Húc Hải. Đường Húc Hải cảm nhận được động tác của y, bao tay thép lặng lẽ bị hắn thu vào trong cơ thể, ngón tay móc lấy tay phó sử ngọ. Phó sử ngọ dùng sức siết chặt lại, lòng bàn tay Đường Húc Hải đều là mồ hôi. Phó sử ngọ không chuyển mắt nhìn vào Đường Húc Hải, lúc này vì chịu đựng đau đớn, Đường Húc Hải cắn chặt hàm răng, biểu tình trên mặt có vẻ dữ tợn và mẹo. Nhưng phó sử ngọ không thấy khó coi chút nào, ngược lại còn đau lòng muốn chết. Phó sử ngọ cầm lấy một miếng băng gạc trong túi cấp cứu lau mồ hôi cho Đường Húc Hải. Lưu Hoàng ngồi bên kia kêu lên, anh cũng chùi cho tôi chút đi a. Phó sử ngọ lúc này mới để ý trên mặt Lưu Hoàng cũng bắt đầu chảy mồ hôi, chân tử không biết hồi nào đã bị đẩy lên phía trước chốc lát nhìn phó sử ngọ chốc lát nhìn Đường Húc Hải, bằng không liền nhìn tay hai người họ, nhưng lại không dám nhìn vết thương kia. Nghe thế cô lập tức xung phong nhận việc, em chùi ngay cho anh. Cô trực tiếp ngồi xổm bên người Lưu Hoàng lau mồ hôi cho anh, đầu tận lực không nhìn hướng vết thương của Đường Húc Hải. Lưu Hoàng mắc cười, nói, em cũng thấy máu không ít rồi, sao còn nhát cái vậy? Chân tử nói năng lý lẽ hùng hồn, vậy thì sao chứ? Nếu không phải Alien, chính là kẻ thù. Cho dù chết thảm đến đâu em cũng không sợ, nhưng đây là người quen đó nha. Em thấy mà đau dùm luôn. Phó sử ngọ sửng sốt, không phải như thế sao? Thấy đau chung, khó chịu không đành lòng. Thương thế trên người đối phương, còn thống khổ hơn nếu bản thân bị thương gấp trăm lần. Phó sử ngọ khẽ khàng nói, anh về sau không được bị thương nữa. Đường Húc Hải mơ hồ nghe thấy, lúc này cũng không dám há mồm nói gì với ý ỉa, Lưu Hoàng vừa may vừa sắt chúng luôn, thật sự rất đau. Hắn mà há mồm sẽ nhịn không được rên đau mất. Cũng may không thể nói chuyện, bởi vì hắn thật sự không dám đảm bảo với phó sử ngọ rằng hắn về sau sẽ không bị thương, trước kia không bị thương là hên thôi. Alien càng ngày càng lợi hại, rốt cục cũng có loại hình có thể phá tan phòng thủ của hắn, sau này sẽ thế nào thật sự không nói trước được. Từ khi có áo giáp, Đường Húc Hải gần như đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Lần này bị thương xem như cho hắn một giáo huấn, để hắn không dám liều mạng dùng thân thể của mình làm tâm chắn đi đối kháng như vậy nữa. Tay Lưu Hoàng thực ổn định thực lưu loát, Đường Húc Hải lại không rên đau, vì thế mười mấy phút liền may xong vết thương lại, trong lúc đó Lưu Bội Kỳ lại làm ra vài sợi cỏ. Khâu châm cuối cùng, quấn một cái kết, cỏ của anh rất nhiều công năng ha. Lưu Bội Kỳ cộng đồng Quang Vinh nói, đúng vậy, tôi phát hiện công dụng của nó rất toàn diện. Có thể dùng để tạo bẫy dập, đống cỏ, dệt lưới, hiện tại có thể dùng để may vết thương. Chân tử nói, trừ bỏ việc không thể tiến công. Lưu Bội Kỳ ủ rũ nói, trừ không thể tiến công, nó thật sự không có khuyết điểm mà. Lưu Hoàng bảo Đường Húc Hải thu áo giáp lại, phó sử ngọ giúp hắn cởi áo ra, bôi thuốc lên vết thương, dùng băng vải quấn chẳng chịt như xác ướp. Phó sử ngọ lúc này mới nhớ tới những chuyện khác, mà hô lần đã xử lý tốt mấy vấn đề vụn vặt hết rồi. Xác gã Lien bị chồng chất một bên, những người khác cũng đã được xử lý vết thương, khiến đội trưởng là y cảm thấy rất hổ thẹn. Vừa nghe Đường Húc Hải bị thương, y cái gì cũng không suy nghĩ được. Đường Húc Hải đứng dậy, dưới sự trợ giúp của phó sử ngọ mà cáo vào. Bởi vì không có thuốc tê, hiện tại vết thương còn rất đau, nhưng vẫn đỡ hơn lúc Lưu Hoàng Khâu. Đường Húc Hải nói với phó sử ngọ, tôi đã không sao. Phó sử ngọ ừ một tiếng, lại nhìn hắn mấy lần, phân phó Thiệu Nhạc đặc biệt đi theo hắn, sau đó bước đến cuối đường hầm. Không gian bên này lớn hơn chỗ Alien cấp 3 kia, chẳng qua cuối đường đã bị dị năng giả dùng dị năng chặn lại. Bên trong trộn lẫn kim loại và đá, nếu không có người dùng dị năng hoặc dùng thuốc nổ, Alien tuyệt đối cào không ra được. Phó sử ngọ ngẩng đầu, nói với thủ hạ, dị năng giả kim loại, dị năng giả thạch hệ không bị thương bước ra khỏi hàng. 7-8 người đứng ra. Phó sử ngọ chỉ vào chỗ bị chặn, dọn dẹp sạch sẽ. 7-8 người đi qua đồng thời dùng sức, chậm rãi đá và bùn đất từ từ chìm xuống. Phần kim loại thì bị kim loại dị năng giả đẩy qua hai bên. Chỉ chốc lát sau, trước mắt thành một đường hầm hai bên có kim loại gia cố. Khi chỗ này bị đánh thông, người sống sót bên kia chen chúc chạy qua bên này. Các anh là ai? Nhìn thấy họ, người bên trong vừa mừng vừa sợ, còn mang theo chút cảnh giác. Chúng tôi là binh đoàn Long Cốt, nhận nhiệm vụ tiến cứu viện. Phó sử ngọ vẻ mặt nghiêm túc tiến lên. Bề ngoài cùng khí thế hiện tại của phó sử ngọ rất nhanh lấy được lòng tin và hảo cảm của đối phương. Đối phương cảm tạ ý đi, cảm ơn các anh tới cứu chúng tôi, các anh tới bao nhiêu người. Alien bên ngoài đều bị dọn sạch rồi ư. Nói xong, hắn rối đầu nhìn quét qua phía sau phó sử ngọ. Phó sử ngọ lắc đầu, chúng tôi tổng cộng có 42 người tới, binh quý tinh bất quý đa. Đối phương vừa nghe họ chỉ đến 42 người, lập tức thất vọng không thôi, Alien bên ngoài có hơn vạn, 42 người có ích lợi gì. Phó sử ngọ làm như không thấy sự thất vọng của hắn, nói tiếp. Chúng tôi đã giết chết Alien cấp 3 và cấp 4. Chờ lâu quá không ai đi ra ngoài không có thức ăn chúng tự nhiên sẽ tàn đi, các anh có thể chọn ở lại đây tiếp tục chờ, cũng có thể theo chúng tôi cùng rời đi nơi này. Đối phương căn bản khỏi cần chọn, cái mỏ này cũng không có vật tư gì, thổ nhưỡng nơi này quá mức cằn cỗi, một hệ dị năng giả căn bản không chống đỡ đồ ăn được cho bao nhiêu người, ai cũng đói xanh sao vàng gọn. Mỗi lần trộm khai quật một con đường đi ra ngoài một chuyến, lần tới cũng bị Alien đã chuẩn bị ngăn chặn. Làm cho không gian sinh tồn của họ càng ngày càng nhỏ. Đối phương không chút do dự nói, chúng tôi theo các anh rời đi nơi này. Đường Húc Hải bưng ngực đi đến bên người phó sử ngọ, Thiệu Nhạc phía sau hắn nghiêm khắc chấp hành nhiệm vụ của đội trưởng nhắm mắt theo đuôi theo dõi hắn, bảo hộ hắn không bị thương lần nữa. Phía sau các anh có thông đạo khác không, đường chúng tôi tới cho nổ rồi. Đường Húc Hải hỏi. Phó sử ngọ nói trắng ra, mà đường kia cho dù có dọn dẹp thì tạm thời cũng không thể đi, bên ngoài có mấy ngàn ạ lì ẻn cản ở đó. Ngay lúc này bên trong có một người lên tiếng, có một mật đạo có thể thông ra bên ngoài, trực tiếp dẫn đến khu ký túc xá công nhân bên ngoài mỏ. Mày Đường Húc Hải hơi nhíu lại, cảm thấy giọng này hình như quen quen. Một người đi đến, xuyên qua ánh sáng le lói, Đường Húc Hải càng ngày càng cảm thấy ý thực quen mặt. Thiệu Nhạc bên cạnh hắn trần trơ hỏi, anh có phải Tần Nhược không?
Tần Nhược.
Đường Húc Hải không dám tin chớp mắt mấy cái, người trước mắt không gọn gàng như trên tivi, quần áo đang mặc bụi bặm dơ bẩn, tóc bết bệnh thành từng đốm, mặt cũng đen đúa. Hắn quay đầu nhìn Thiệu Nhạc, đây là Phan Cuồng đúng không? Đã như vậy cư nhiên còn nhận ra được. Tần Nhược cũng không ngờ y thế này rồi còn có người có thể liếc một cái là nhận ra ngay. Phó Sử Ngọ nhìn Tần Nhược không khác thợ mỏ bao nhiêu, hỏi, là Tần Nhược mà Liễu Miện bảo chúng ta tìm đó hả? Mắt Tần Nhược sáng rực lên, các anh quen Liễu Miện. Phó Sử Ngọ ừ một tiếng nói, mấy ngày trước chúng tôi vừa thấy anh ta ở Liễu Nguyên, nghe nói họ đang xuôi nam tìm anh. Tại sao anh lại ở chỗ này? Tần Nhược cười khổ, một lời khó nói hết. Kỳ thật bản thân Tần Nhược có kỹ xảo đặc biệt có thể xu cắt tị hung. Không có kỹ thuật dùng vệ tinh quan sát mật độ ạ lì ẻn như miêu ra, Tần Nhược cũng có thể tính ra con đường an toàn nhất dẫn đến phía Bắc. Không người ngoài nào biết, trong giới giải trí đại minh tinh Tần Nhược còn có ngoại hiệu là thần côn, đương nhiên mọi người cũng ngấm ngầm gọi y là miệng quạ đen, y cũng có thể bấm quẻ, chẳng qua nói ra đều là chuyện xui xẻo mà thôi. Bởi vì lần nào cũng rất chuẩn, nếu y thật sự có bản lĩnh giúp người ta né xui thì quá tuyệt vời, cố tình y còn vô tội nói y không biết, học nghệ không tinh. Dẫn đến nhân duyên của Tần Nhược càng ngày càng kém. Kỳ thật, Tần Nhược có năng lực giúp người ta né xui thật. Nhưng cái giá phải trả lại chất lên đầu y kìa, ý đương nhiên không muốn rồi. Những người đó bất quá là mấy gã có ý xấu, Tần Nhược tự nhiên vui vẻ ngồi uống trà xem họ xui đến mức nào. Lần này xuôi nam quay phim, xảy ra chuyện y liền muốn trở về. Nếu chỉ có mình y đương nhiên không thành vấn đề, cố tình lại dư ra một heo đội hữu, người đại diện của y Bao Phát Duệ. Bàn về mặt người đại diện Bao Phát Duệ thực xứng trước. Làm bạn Bao Phát Duệ thực đủ tư cách. Nhưng làm đồng đội chạy nạn, Bao Phát Duệ liền thành cản trở. Cha này béo quá, còn dễ bệnh nữa chứ. Lúc nhỏ sinh bệnh dùng nhiều hormone, muốn giảm cân thế nào cũng không có hiệu quả. Sau khi lớn lên cũng chẳng ai quản, ông lại phát triển thành một tên ham ăn, thể trọng thẳng tiến 300 cân. Tần Nhược và hắn tình cảm rất tốt, tự nhiên sẽ không bỏ lại hắn trong lúc này. Mỗi lần không cẩn thận kéo chân xong, Bao Phát Duệ đều thực xấu hổ. Nhưng ham muốn sống sót, khiến hắn cố thế nào cũng nói không ra câu Tần Nhược cậu cứ tiếp tục đi đi. Tần Nhược là người thường có kỹ xảo đặc biệt, Bao Phát Duệ tuy thành biến dị giả, khí lực trở nên lớn hơn, đáng tiếc vẫn béo y xì, chết nữa còn rất dễ mắc bệnh. Lần này vốn Tần Nhược đã tính ra được khu an toàn phái thành tỉnh Hát càng khuyết càng lớn, có một con đường an toàn có thể cho họ thuận lợi đến phái thành. Lúc Bao Phát Duệ đã gầy đến 250 cân đi trên đường, thể lực thường xuyên theo không kịp, tuy hắn đã cắn răng kiên trì, nhưng vẫn làm tốc độ của họ chậm lại. Bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, bọn Tần Nhược lại bất hạnh gặp phải sóng người trốn đến Mỏ Phong quận, nên diện chính là ạ lì ẻn cấp 3 và hơn vạn ạ lì ẻn, Tần Nhược không thể không thay đổi phương hướng đi theo trốn chạy chung. Hoàn hảo y tính ra tương lai không quá hung hiểm, cũng an tâm nán lại trong mỏ chờ đợi chuyển cơ. Không nghĩ tới chuyển cơ này cư nhiên là Liễu Miện mang đến. Tần Nhược kích động đến nước mặt tuôn rơi, mấy ngày nay thật sống không giống người, chờ trở lại thủ đô y quyết định phải lăn lộn chung với Liễu Miện. Người lúc này nói chuyện với Phó Sử Ngọ bảo, ôn chuyện về sau lại nói, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ban đầu đại minh tinh Tần Nhược này cũng làm bọn họ thấy mới mẻ một thời gian, đáng tiếc thời gian qua lâu, cũng liền thành một người thường, nếu là trước kia hắn cũng không dám cứ như vậy đánh gây đối thoại của bọn họ. Phó Sử Ngọ hỏi, mật đạo các anh nói, có phải là cái chưa đào thông kia hay không? Người kia nói, đúng là có một mật đạo như vậy, nhưng phụ cận lối ra có một cây liễu dị năng, căn bản không thể tới gần. Cũng chỉ có sân đó khá bí mật, những nơi khác khẳng định sẽ khiến ạ lì ẻn chú ý. Phó Sử Ngọ ẩn chứa lo lắng nhìn thoáng qua Đường Húc Hải, tuy hắn hiện tại đứng rất thẳng, nhưng Phó Sử Ngọ biết hắn đau lắm, phải nhanh chóng chữa trị nữa. Nếu không phải vậy, chờ ạ lì ẻn tan đi, hoặc tiêu tốn vài ngày từng chút dọn ra ngoài cũng được. Phó Sử Ngọ suy nghĩ một chút, quyết đoán nói, liền từ mật đạo kia đi, nghĩ biện pháp bất động thanh sắc giải quyết cây liễu kia. Lưu Bội Kỳ hưng phấn, hắn sẽ tìm cơ hội đi qua tóm lấy cây liễu a. Lưu Bội Kỳ thực tích cực đi giúp người của đối phương chỉnh lý đội ngũ, có mấy trăm người ẩn trong phong quận, không gian bên trong rất lớn, không khí thật không dễ ngửi. Vốn điều kiện kín như bưng thế này rất nhanh họ sẽ ngạt chết, nhưng hiện tại có dị năng giả phong hệ, quần quận không ngừng chuyển hóa tuần hoàn không khí mới mẻ, bọn họ mới có thể ẩn trong này lâu đến vậy. Tần Nhược trực tiếp mang người Long Cốt đi đến bên kia, đối phó thân cây nọ, Phó Sử Ngọ không để tất cả mọi người đi, mà chỉ kêu tất cả đội trưởng đội phó và chân tử theo. Đi vài bước. Vết thương trên người bị cơ bắp khẽ động đau điếng, sắc mặt Đường Húc Hải tái nhợt. Để tiết kiệm điện cho đèn tin, bọn họ chỉ mở một nửa đèn. Ánh sáng rất yếu, Phó Sử Ngọ lại chú ý thấy Đường Húc Hải không giấu vết mà nhíu mày. Bằng không anh nghỉ đi, tôi dẫn họ đi qua là đủ rồi. Đường Húc Hải đanh mặt, mặt không đổi sắc nói, tôi không sao. Cũng không phải hắn làm mình làm mẩy với Phó Sử Ngọ, mà là không đanh mặt như vậy, sẽ lộ ra thần sắc suy yếu khiến hắn không thể chịu nổi. Phó Sử Ngọ rất rõ tính cách quật cường của hắn, lúc chân bị thương như thế, lần này vẫn như thế. Phó Sử Ngọ nhịn không được nổi giận, không phải đã nói nếu không thoải mái nhất định phải nói sao, vì cái gì anh cứ cậy mạnh. Nếu thương thế của anh lại nặng thêm thì làm sao? Nói tới cuối giọng của y cũng có chút run run. Đường Húc Hải lập tức khẩn trương, Phó Sử Ngọ quan tâm hắn khẩn trương hắn, hắn vui muốn chết, nhưng lại không muốn thấy Phó Sử Ngọ sốt ruột bật khóc. Hơn nữa đang nhiều người như vậy nữa chứ, duy trì hình tượng uy nghiêm của đội trưởng vẫn luôn là trọng trách của hắn, bộ dáng yếu ớt của Phó Sử Ngọ để mình hắn thấy thì tốt rồi, không cần để người khác hưởng hời. Rồi rồi, tôi không đi. Tôi đứng ngay ở bên này chờ. Đường Húc Hải không đi, cứ như vậy tựa vào một bên. Phó Sử Ngọ muốn cho hắn về mỏ, Đường Húc Hải lại kiên trì ở lại bên này. Phó Sử Ngọ không có cách, đành phải cho một người lưu lại với hắn. Chân Tử lúc này lên tiếng, năng lực công kích của em đại khái không thể giúp cái gì. Đội anh Lưu không phải muốn thu phục cây liễu kia sao? Lực sát thương của em quá lớn, em không đi đâu. Ở lại đây chiếu cố anh Hải. Phó Sử Ngọ cảm thấy cô là con gái khẳng định rất chu đáo. Vì thế liền yên tâm mang người dọc theo mật đạo hướng về ký túc xá khu công nhân. Một lát sau bọn họ đã đi mất bóng, Đường Húc Hải vẫn quay đầu nhìn mãi. Một lúc lâu sau mới hít sâu một hơi. Hắn vừa quay đầu lại, Chân Tử giơ cái đèn tin vẻ mặt tò mò nhiều chuyện nhìn hắn nói, anh Hải, anh có chuyện rồi nha. Mày Đường Húc Hải hơi run, giả ngu hỏi lại, nói bậy cái gì đó. Chân Tử đeo vẻ mặt đường giả ngu ngơ nói, anh lừa ai cũng không nên lừa em. Lúc trước nếu không phải em cho anh biết Hô Lần đang theo đuổi anh Phó. Không chừng đến bây giờ anh còn mơ mơ hồ hồ đó nghen. Đường Húc Hải suy nghĩ chút, quả thật lúc trước là Chân Tử nói cho hắn biết chuyện này, bằng không hắn còn ngây ngô không rõ. Nói không chừng Phó Sử Ngọ bị bắt cóc mất cũng không biết tại sao mình buồn bực. Hắn nghiêm túc nói, chuyện ấy đúng là anh phải cảm ơn em. Chân Tử nói câu này kỳ thật cũng muốn gạ hỏi chút thôi, lại không ngờ gạ được Đường Húc Hải nói thật luôn. Chân Tử nén kinh ngạc, anh Hải, anh có ý đó với anh Phó thật hả? Đường Húc Hải thực bình tĩnh nói. Dù sao anh quyết định nếu sau này muốn tìm người bầu bạn, vậy người đó trừ Sử Ngọ ra thì không thể là ai khác. Hắn nói kiên định như vậy, chỉ nháy mắt Chân Tử đã bị cảm động. Chân Tử chớp mắt mấy cái, nhìn hắn hỏi, vậy ý của anh Phó là sao vậy anh? Phó Sử Ngọ có thích ai? Chắc cũng chỉ có thể là Đường Húc Hải quá. Trước kia Chân Tử đoán không ra khuynh hướng rõ ràng của Phó Sử Ngọ, nhưng lúc bị thương, Phó Sử Ngọ thật sự quá nặng tình với Đường Húc Hải. 3973 Chương 98 Đường Húc Hải nói, Sử Ngọ chắc là chưa phát hiện, trước đó y từng nói tạm thời sẽ không suy xét chuyện tình cảm gì hết. Chân Tử hơi nhíu mày hỏi, vậy anh Hải, suy nghĩ của anh thế nào? Có nghĩ tới việc nói cho anh ấy biết không? Đường Húc Hải tự nhiên cũng nhận thấy địa vị của mình trong lòng Phó Sử Ngọ rất quan trọng, nhưng sự quan trọng này mang tính chất gì, hắn cũng không nắm chắc. Đúng là vì yêu mà sinh ra sợ hãi, bởi vì quá thích và coi trọng mới nhát gan. Hắn không dám cũng không đành lòng phá hư loại quan hệ hiện nay. Đường Húc Hải dừng một chút rồi nói, hiện tại anh không tính nói cho cậu ấy biết. Chân Tử lập tức sinh ra cảm xúc đồng tình, nam nam yêu nhau bất kể vào lúc nào cũng gian nan như vậy. Chân Tử nghiêm túc nói, không cần dễ dàng buông tay, cũng không nên nản chí ủ rũ. Thần mây tan, mới nhìn thấy ánh trăng. Chỉ cần anh toàn tâm toàn ý đối đại anh Phó, anh ấy sẽ cảm nhận được tâm ý của anh. Đường Húc Hải quay đầu nhìn cô, nói, em cổ vũ anh đó hả? Cảm ơn. Chân Tử ngại ngùng cười. Tuy ban đầu thật sự có ý tám chuyện xem náo nhiệt, nhưng khi bản thân dính líu vào, liền không khỏi lo lắng cho Đường Sự. Thế giới hai chiều và ba chiều khác nhau thật lớn a, Chân Tử cảm thán. Đường Húc Hải chần chờ một chút, hồi tưởng lại kế sách theo đuổi không đáng tin kia của Miêu gia. Nhỏ giọng hỏi, về phương diện theo đuổi người ta, em có đề nghị gì không? Tinh thần Chân Tử chấn động, thập phần tích cực nhiệt tình đưa ra đối sách, đương nhiên. Hiện tại vấn đề của hai anh... Không phải chính là anh Phó cứ tỉnh tỉnh mê mê căn bản không ý thức ra được sao? Nếu là vậy, anh Hải anh phải biểu hiện đủ mập mờ, mới có thể khiến anh Phó ý thức được không khí không đúng lắm. Chờ ảnh tự thông suốt, đến lúc đó nhìn phản ứng của ảnh là được. Nếu ảnh tỏ vẻ không bài xích, vậy chứng minh anh có hy vọng. Nếu ảnh bài xích, anh Hải anh liền đừng tiếp tục biểu hiện ái muội nữa, không nói rõ, cũng sẽ không tổn thương tình cảm. Đường Húc Hải vừa nghe, rất có lý nha. So với tên nhóc Miêu già kia mà nói thì rõ ràng sáng tỏ dễ thao tác mà cũng đáng tin hơn nhiều. Đường Húc Hải khiêm tốn hỏi, làm sao xem như biểu hiện mờ ám vậy? Chân Tử nghĩ nghĩ nói, lúc bên nhau chế tạo chút lãng mạn tình thú đi. Cái này em cũng không dành lắm. Ánh mắt nha, ngôn ngữ nha, thứ chi tiếp xúc nha. Tóm lại anh tự nắm chắc. Lúc thích một người, có vài thứ không cần học cũng biết. Đường Húc Hải cảm thấy Chân Tử đã cho hắn một khóa rất hữu dụng, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. Bên kia Phó Sử Ngọ đã mang người chạy tới cửa ra mật đạo gần cây liễu. Nhìn tình cảnh hiện trường, Phó Sử Ngọ mới hiểu được vì cái gì mật đạo này bị bỏ qua. Bên này đã đào đến rễ của cây liễu, nếu muốn đào tiếp lối ra, nhất định phải dọn sạch bộ rễ cây luôn. Cây liễu đương nhiên không mặc kệ được. Dưới sự công kích của nó, người trong mỏ không thể không lui tán. Đèn tin chiếu xuống, nơi cách hơn 10 thước lộ ra một mảng rễ cây to lớn. Có thể đã cảm giác thấy người đến, rễ cây kia như uy hiếp mà ngóc đầu lên uốn éo. Người xem sởn cả gai ốc, không rét mà run. Thiệu Nhạc nói, nghĩa. Ghê tởm quá, y chang mô mỗi trong nhiếp tiểu thiến ấy. Cái này là thụ yêu thì có. Lưu Bội Kỳ ngược lại nhìn đến hai mắt tỏa sáng, không cảm thấy khủng bố chút nào, nhìn xem, có sức sống quá chừng a. Mùa đông còn tinh thần như vậy. Dùng hạt của nó để trồng, nhất định rất lợi hại đó. Thiệu Nhạc lập tức cách ly hắn thật xa. Phó Sử Ngọ quan sát một chút, nói với Lưu Bội Kỳ, anh tính làm thế nào, tự tính cho vừa đủ đừng tạo ra động tĩnh kinh động đến Alien. Lưu Bội Kỳ suy nghĩ một chút nói, tôi thử xem có thể lợi dụng không. Nói xong, hắn liền dùng dị năng một hệ bắt đầu chuyển vận đến chỗ rễ cây liễu. Cây liễu ban đầu lập tức rụt lại, sau đó thật sự trốn không thoát, mới nhận ra đó là năng lượng hữu ích cho nó, nên chậm rãi bắt đầu hấp thu. Theo lý thuyết, mùa đông thực vật đều rụng sạch lá, tiến vào trạng thái ngủ đông. Nhưng vậy không có nghĩa là nó sẽ từ chối không nhận dinh dưỡng đưa đến miệng. Kỳ thật Lưu Bội Kỳ cũng coi như tương đối may mắn, đúng lúc trong mùa này, cây liễu không có quả cũng không có lá, không có cách nào công kích. Bọn họ lại đến từ dưới lòng đất, rễ cây vốn chính là yếu hại của chúng, đối phó rễ cây tính ra cũng dễ hơn. Lưu Bội Kỳ chuyển vận một lát rồi ngừng, cây liễu mở mịt lắc lắc rễ. Lưu Bội Kỳ thăm dò vươn tay, đi về phía trước hai bước, cây liễu kia đột nhiên điên cuồng vung vẫy lên, đùng 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 quất bùn đất trong mật đạo tung bay. Lực đánh tương đối hung ác, đất trên vách đá bị quất ra từng vệt sâu hóm. Coi ra dụ dỗ vô dụng. Đừng đến gần nữa. Phó Sử Ngọ nhíu mày quát nhỏ. Lưu Bội Kỳ dừng bước, lại lần nữa dùng dị năng một hệ đốt cho. Làm mấy lần như thế, chậm rãi Lưu Bội Kỳ đi tới càng gần hơn. Phó Sử Ngọ không cho phép hắn đi về phía trước nữa, một khi cây liễu công kích, Lưu Bội Kỳ có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này Lưu Bội Kỳ lại lấy ra hạt cỏ, ném một bó to vào rễ cây. Hạt cỏ nảy mầm mở ra một cái lưới thật lớn, cố định lại toàn bộ rễ cây, làm nó không có biện pháp dương nhanh múa vướt quất người nữa. Điều này chọc cho cây liễu nóng nảy, điên cuồng dãy rùa lên, Lưu Bội Kỳ nhân cơ hội chạy tới thò tay đặt lên rễ cây hấp thu năng lượng một hệ trên người nó. Phó Sử Ngọ rõ ràng có thể cảm giác được từ cây liễu bắt đầu khởi động sức mạnh tràn vào bàn tay Lưu Bội Kỳ, sau đó đụng vào năng lượng một hệ của Lưu Bội Kỳ rồi tan mất, ý hỏi, anh làm gì vậy? Lưu Bội Kỳ nói, tôi tiêu hao hết năng lượng của nó trước. Như vậy lát nữa mới tiện cắt cành cắt rễ, mang nó đi luôn. Trong khoảng thời gian gần đây, Lưu Bội Kỳ đã nghiên cứu tri thức về phương diện này không ít, cũng chính là vì hôm nay đây. Phó Sử Ngọ suy nghĩ một chút quay đầu bảo Thiệu Nhạc, anh trở về kêu một dị năng giả hỏa hệ. Trong chốc lát một dị năng giả hỏa hệ chạy chậm đến. Phó Sử Ngọ nói với hắn, anh phóng lửa ở gần rễ cây liễu, như vậy dễ đối kháng, cây liễu sẽ tiêu hao năng lượng càng nhanh. Dị năng giả hỏa hệ kia đi tới, phóng một ngọn lửa nhỏ. Rất nóng, lại không đến mức đốt queo cây, chỉ làm rễ cây ấm lên. Hai bên tiêu hao lẫn nhau, không bao lâu cây liễu rõ ràng đã xuất hiện trạng thái bề bài. Phó Sử Ngọ ôm cánh tay nhìn, y thường xuyên dùng năng lực cảm quan nhìn Đường Húc Hải trong mật đạo, hắn và Chân Tử đang ngồi ở đó không động. Y yên tâm rất nhiều, còn di động đến phía trên quan sát lũ Alien. Lúc Alien cấp 3 chết khiến lũ Alien nóng nảy, chúng còn không ngừng bồi hồi ở cửa bọn họ vào mỏ không chịu rời đi. Rất nhiều Alien tông vào cửa đường hầm. Muốn chen vào bên trong. Đại đa số ả lì ẻn đều bị hấp dẫn, khu ký túc xá công nhân bên này lại càng không gây chú ý. Phó Sử Ngọ nhịn không được dục, mau giải quyết đi. Lưu Bội Kỳ ừ một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc tăng nhanh sức mạnh phát ra. Đại khái trôi qua gần một giờ, cây liễu cuối cùng cũng bại trận rũ rễ xuống không dãy rủa nữa. Phó Sử Ngọ thấy thế liền kêu, khỏi phóng lửa nữa. Lưu Bội Kỳ cũng quay đầu nói với dị năng giả hỏa hệ kia, còn lại tôi tự tới. Người nọ gật gật đầu, lui ra sau. Chờ đến khi cây liễu triệt để không động, Lưu Bội Kỳ tìm người hỗ trợ, dựa theo phân phó của hắn bắt đầu cắt rễ. Cây liễu sẽ không chết chứ? Thiệu Nhạc vừa cắt rễ, vừa hỏi. Lưu Bội Kỳ lúc này đã mệt chết đi được, nhưng quá hưng phấn khiến hắn tinh thần sáng láng, hắn liếc xéo Thiệu Nhạc một phát, miệng quạ đen không hả, không biết nói dễ nghe chút hả. Cây không sao hết, chờ vận trở về cắm vào trong đất, lại bổ sung cho nó chút năng lượng thì tốt rồi. Thiệu Nhạc nói, đội trưởng Lưu, anh tính trồng cây liễu này ở chỗ nào? Lưu Bội Kỳ suy nghĩ một chút, nói, ở vườn cây tôi có một nhà kính, trồng nó ở đó trước đi. Bên này Phó Sử Ngọ quay đầu nói với người phía sau, có thể gọi người lại đây, chuẩn bị rút lui. Hô Lần gật đầu một cái, đi trở về, Vương Đan cũng đi chung hỗ trợ gọi người đến. Lần này bị thương nặng nhất chính là Đường Húc Hải, sau khi cây liễu bị chế phục, mật đạo rốt cục được đã thông. Phó Sử Ngọ dẫn người đi ra ngoài trước rồi tiếp ứng Đường Húc Hải đi lên. Phó Sử Ngọ vươn tay giữ chặt Đường Húc Hải, Đường Húc Hải nhói một cái, nghĩ nghĩ liền thả lỏng thân thể, dựa hết trọng lượng lên người Phó Sử Ngọ. Phó Sử Ngọ lập tức lo lắng, làm sao vậy? Vết thương đau hả? Đường Húc Hải không cần làm bộ cũng rất suy yếu, hắn nói, có thể là mất máu quá nhiều, không còn sức lực nữa. Phó Sử Ngọ không nói hai lời vươn tay chống đỡ hắn, tôi đỡ anh đi. Y quay đầu nói với Lưu Bội Kỳ, tôi lưu lại đội 1 đội 2 giúp anh. Đội 3 đội 4 trở về địa điểm giấu xe ở Sơn Cốc trước. Tần Nhược lúc này cũng kéo Bao Phát Duệ lên đây, nghe câu vừa rồi trực tiếp đi đến nói, tôi có thể cùng đi với các anh không? Phó Sử Ngọ trực tiếp nói, có thể. Lưu Bội Kỳ, nếu lát nữa có tình huống bất ngờ, liền đặt cây liễu ở lại đây trước, chờ chạy đến lại lấy đi. Lưu Bội Kỳ do dự một chút, gật đầu nói, vâng, đội trưởng. Phó Sử Ngọ trịnh trọng nói, nhớ kỹ phải lấy người làm gốc. Người ban đầu nói chuyện với Phó Sử Ngọ trong mỏ cũng leo lên, Phó Sử Ngọ bảo, anh mang người đi giữa, một phần người của chúng tôi sẽ dẫn đường phía trước, một phần sẽ bọc hậu phía sau. Vì chúng tôi đi đường tắt đến, phải leo núi, các anh có thể đi hay không? Người nọ cắn răng nói, có thể. Phó Sử Ngọ lanh khốc nói, nếu theo không kịp, chúng tôi cũng sẽ không chờ. Người không đủ thể lực cũng có thể ở lại mỏ, dù sao lúc này mật đạo cũng đã thông. Người nọ lắc đầu lia lịa, không không không, chúng tôi đi với các anh. Chúng tôi có thể cùng đi. Thần sắc Phó Sử Ngọ dịu lại, những người này thức thời thì tốt. Nếu thật sự gây cản trở, ý chỉ có thể nhẫn tâm. Hiện tại mối lo phải ưu tiên hàng đầu chính là Đường Húc Hải đang bị thương. Đường Húc Hải không nói gì nửa ngày, lúc Phó Sử Ngọ quay đầu nhìn, Đường Húc Hải nhắm tịt mắt làm tim Phó Sử Ngọ bị dọa thắt nghẹn lại. Húc Hải! Phó Sử Ngọ không tự chủ được la lên. Đường Húc Hải lập tức mở mắt, nghi hoặc nhìn y. Phó Sử Ngọ thở phào, làm tôi sợ muốn chết. Tôi còn tưởng anh làm sao chứ? Đường Húc Hải nắm lấy tay Y Y, một tay đi khoác qua lưng Y Y, nói, tôi chỉ hơi choáng, không có sao hết. Phó Sử Ngọ nghe xong cũng không rong dài nữa, đỡ Đường Húc Hải bước đi. Đường Húc Hải cao đến 1m88, cả người nghiêng hết lên người Phó Sử Ngọ, ép tới những người khác nhìn cũng cảm thấy vất vả thay Phó Sử Ngọ. Có vài đội viên hảo tâm nói, đội trưởng, chúng tôi đỡ đội phó cho. Hoặc có thể làm cáng. Phó Sử Ngọ lắc đầu nói, không cần. Tôi có thể đi cuộc chiến hôm nay y căn bản không tốn sức gì, hiện tại tinh thần còn rất sung túc, thể lực cũng đủ. Tự nhiên sẽ không mượn tay người khác. Đường Húc Hải nhìn như dựa hết cả người cho Phó Sử Ngọ đỡ đi, nhưng thực tế Đường Húc Hải vẫn có thể hơi đi chậm, cũng không cố sức như bọn họ đã nghĩ. Đường Húc Hải gần như ôm lấy Phó Sử Ngọ vào ngực, còn đang âm thầm ở đó cảm khái, quả nhiên chỉ cần là mình thích, luôn có thể nghĩ ra cách để thân cận, thật đúng là không học cũng biết nha. Lúc đi qua núi Đường Húc Hải liền rời khỏi Phó Sử Ngọ, tự mình đi, Phó Sử Ngọ lại luôn lôi kéo hắn không buông, chờ hắn đi chậm lập tức chủ động ôm hắn. Hai người đi phía sau, Hô Lần có chút chiêu nhìn chằm chằm bóng dáng bọn họ. Sắc trời hơi sáng lên, bọn họ rốt cục về tới Sơn Cốc giấu xe. Đường Húc Hải như vậy cũng không thể lái xe, tuy hắn tự nhận là dư sức qua cầu, nhưng Phó Sử Ngọ vẫn nhét hắn vào chỗ ngồi phía sau. Mấy trăm người phong quận kia theo sát gót chân, nhưng vẫn kéo thành một hàng loằng ngoằng. Phó Sử Ngọ nhìn sắc trời, bảo Hô Lần, anh mang theo đội của anh, đi vòng về đón bọn họ. Mặt khác những người sống sót tụt lại phía sau cũng thúc bọn họ một chút, nếu thật sự không được, liền cố gắng dẫn bọn họ đi một đoạn đường. Phó Sử Ngọ tuy nói lời tàn nhẫn, nhưng cũng không thể cứu người ta ra rồi, còn ném ở giữa đường mặc kệ. Đường Húc Hải nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Phó Sử Ngọ phân phó xong việc này liền bò lên xe đến bên cạnh hắn. Phó Sử Ngọ vươn tay sờ sờ chắn hắn, trên đó mát lạnh. Đường Húc Hải mở to mắt, mỉm cười với Y Y, tôi không phát sốt. Phó Sử Ngọ thả lòng bảo, không nóng thì đỡ. Chứng minh vết thương hiện tại không bị nhiễm trùng. Vết thương của Đường Húc Hải thật sự quá lớn, tuy lập tức xử lý tạm thời, nhưng trong hoàn cảnh đó, Phó Sử Ngọ thật không dám đảm bảo vệ sinh được đến mấy. Đường Húc Hải vươn tay lên cọ cọ gò má của Phó Sử Ngọ. Phó Sử Ngọ không hiểu nhìn hắn, làm sao vậy? Mặt Đường Húc Hải thờ ơ mà nói, dính chút cắt thôi. Phó Sử Ngọ thẹn thùng, nhanh chóng rôi đầu soi kính chiếu hậu. Hoàn cảnh trong mỏ cộng thêm bọn họ còn phải trèo non lội suối, trên mặt tự nhiên bị dơ. Không chỉ là Y Y, Đường Húc Hải còn từng nằm dài trên đất, càng không sạch sẽ. Nghĩ thế Phó Sử Ngọ lập tức ngồi không yên, vội trước vội sau kiếm nước và khăn mặt lau sạch cho Đường Húc Hải. Phó Sử Ngọ nghiêm túc cẩn thận, Đường Húc Hải đã sớm biết lúc ở rạp chiếu phim ngày nọ. Lúc này thay đổi tâm tình, lần nữa được ý chiếu cố, trong lòng ngầm vui vẻ cứ ý như được ăn nhân sấm quả. Lau mặt, lau tay thật kỹ cho Đường Húc Hải, triệt để thu thập sạch sẽ xong. Lúc này Phó Sử Ngọ mới đi rửa mặt. Đội phó đội 3 Bạch Khải Phong chạy đến hỏi y, đội trưởng, lát nữa chúng ta nghỉ ngơi ăn cơm, hay là... Phó Sử Ngọ không chút do dự nói, bọn họ trở lại, nghỉ 1 giờ rồi xuất phát rời đi nơi này. Bảo mọi người kiên trì thêm chút nữa. Chờ lên cầu, qua bên kia sông rồi nghỉ tiếp. May Bạch Khải Phong hơi nhíu, trần trờ nói, người của chúng ta còn có thể kiên trì, nhưng người của Phong Quận Xuất thì sao? Lần này bọn họ đi ra tổng cộng chỉ lái 4 chiếc xe, chứa không nổi nhiều người như vậy. Phó Sử Ngọ suy nghĩ chút, bảo, cho người thường trong nhóm người sống sót lên xe chở binh, hẳn có thể chen chúc 100 người 42 người bên ta, phân ra mấy người ngồi hầm mở, dư lại đều lên thiết giáp, chen không hết thì lên trần xe ngồi. Trần xe thiết giáp là dạng bằng, cho người ngồi cũng có thể chứa hơn 20. Phó Sử Ngọ nói tiếp, những người còn lại đi từ từ theo thiết giáp. Cho người của xe vận binh đưa những người đó đến bên kia bờ sông, sau đó chạy trở về đón người. Mấy chuyến như vậy là có thể mang người về hết. Đây không phải là biện pháp tốt nhất, lại là cách có thể mang người rời khỏi khu vực này nhanh nhất. Nhóm bọn họ nhiều người lắm mục tiêu như vậy, người của Phong Quận lại không mạnh về chiến đấu, nếu dẫn đến chiều ả lì ẻn khác, 42 người bảo hộ không nổi mấy trăm mạng. Mọi người lần lượt trở lại, người long cốt moi lương khô trên người ra. Trừ một ít mỗi người mang theo, trên xe cũng còn chứa chút. Bởi vì lần này không biết phải đi ra mấy hôm nên bọn họ mang không ít lương thực. Số lượng miễn cưỡng đủ để mấy trăm người ăn một bữa. Ăn chút ít, người cũng lại sức, dưới sự thúc giục của Phó Sử Ngọ, người thường thể nhược lên xe vận binh trước, dư lại thì đi bộ theo. Thời tiết thật lạnh, người long cốt ngồi trên trần xe một lát đã chịu không nổi. Trên đây còn không ấm bằng bên dưới, vì thế sôi nổi từ trần xe nhảy xuống. Chạy chậm đi tới, thấy bọn họ xuống, người của Phong Quận an tâm nhiều, đi đường cũng càng có sức hơn. Phó Sử Ngọ lái xe, Tần Nhược ngược lại không lên xe vận binh. Được để ngồi chung xe với Y Lìa Bao Phát Duệ cũng hưởng sái leo lên xe luôn, nhưng lại đáng thương chui vào khoang sau. Cây liễu bảo bối của Lưu Bội Kỳ bị cắt hết cành, chùi lủi cố định trên trần hầm mở. Để bảo vệ cây của mình, Lưu Bội Kỳ cũng leo lên xe này. Phó Sử Ngọ nhìn không chớp mắt lái xe, phía sau chỗ ngồi của Y là Đường Húc Hải đang nhắm mắt tựa ngủ mà không ngủ. Vừa rồi Tần Nhược tìm người xin chút nước rửa mặt, đã lộ ra một khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ. Y rất điển trai, mỗi một ngũ quan đều tuấn tú. Mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi đỏ. Trán cũng khá rộng, đường cong chiếc cằm tuyệt đẹp. Mà cả Phó Sử Ngọ cũng không thể không thừa nhận đây là mỹ nam tử khó gặp. Mạo tự phan an, câu nói chắc là để chỉ người như thế. Tần Nhược hình như thấy nặng nề quá nên mở miệng nói với Phó Sử Ngọ, đội trưởng phó, để cảm ơn anh đã cứu tôi và bao tử. Không bằng tôi giúp anh coi cắt hung một lần. Bao Phát Duệ đang co rụt ở phía sau lập tức trợn mắt tròn xoe, Tần Nhược, cậu tới nữa hả? Tần Nhược bị người ta gọi là miệng quạ đen cũng không phải chỉ do đùa, là nói chuyện xui là chúng hết 100%. Nhưng đó đều là người y nhìn là thấy ghét, hoặc là không có hảo ý. Tần Nhược mới mở miệng. Nếu là người giao tình bình thường y sẽ không nói. Dù sao ai cũng không thích nghe mình sắp gặp xui xẻo. Chân tử lúc này còn thấy hơi không được tự nhiên, dù sao đang được ngồi chung xe với một đại minh tinh. Cô kinh ngạc nói, Tần Nhược, anh biết nhìn quẻ hả? Tần Nhược mỉm cười, sau đó nhìn bọn họ nói. Không tính là xem quẻ, chẳng qua là linh quang chợt lóe mà thôi. Phó Sử Ngọ tò mò liếc ý một cái, anh nhìn ra cái gì? Vẻ mặt Tần Nhược khó lường nhìn Phó Sử Ngọ, sau đó nói, gần đây bên cạnh anh có tiểu nhân quấy phá. Tiểu nhân quấy phá? Chân tử và Lưu Bội Kỳ chăm miệng một lời nói, cả Đường Húc Hải cũng cau mày mở mắt. Phó Sử Ngọ có chút không biết nên phản ứng thế nào, tiểu nhân. Tần Nhược lại nhìn vào y nói, ừ tiểu nhân này hiện còn chưa tạo thành ảnh hưởng không thể vãn hồi gì. Nhưng về sau không dễ nói. Cho nên, anh nên nhanh chóng xử lý người này đi là vừa. Chân tử hoang mang hỏi, anh nói có thế thôi hả? Chúng tôi làm sao biết ai là tiểu nhân? Anh biết là ai không? May Tần Nhược cau tít lại, đau khổ suy tư một chút, sau đó bỏ cuộc lắc đầu, tôi chỉ biết là người rất gần anh. Những thứ khác tôi nhìn không ra. Trước kia còn dễ nhìn chút, nhưng từ khi có màn trời, cả số mệnh con người cũng đã bị quấy nhiễu quá lớn, Tần Nhược càng phán đoán không ra được. Đường Húc Hải nghi kỵ đánh giá y kìa, anh không phải nói bừa đó chứ. Bao Phát Duệ gian nan nhích người, ghé vào lưng ghế dựa nói, các anh tốt nhất tin cậu ta đi, nếu Tần Nhược nói chuyện tốt, nói không chừng không chuẩn. Nhưng nếu nói mấy cái quỷ xui xẻo này, vậy nhất định sẽ chính xác. Trong giới giải trí, người ta tôn ai là thần côn miệng quạ đen biết không, chính là cậu ta đó. Tần Nhược lườm hắn một cái, miệng quạ đen có thể không cần nhắc tới, cảm ơn nhiều ha. Chân tử vừa sợ lại thán nhìn Y Lì, tuy hiện tại cả dị năng cũng có, nhưng loại bản lĩnh này của Tần Nhược có vẻ càng thần dị hơn. Lưu Bội Kỳ lúc này cũng lên tiếng, tuy tôi không mê tín, nhưng mấy chuyện thế này, thà tin là có còn hơn không a, đội trưởng. Đường Húc Hải chậm rãi hít một hơi, nói, bất kể thế nào, sau khi trở về bảo Miêu ra kiểm tra tất cả những người gần đây gia nhập một lần. Phó sử Ngọ cau mày một chút, căng môi không nói gì. Xe vận binh mấy lần tiếp sức, thuận lợi vượt qua cầu. Để người trên xe thiết giáp và bốn tiểu đội canh chừng cho những người này nghỉ ngơi ở đây, Phó sử Ngọ trực tiếp lái xe quay về phái thành. Đưa thẳng Đường Húc Hải đến bệnh viện, Chân Tử thông báo cho Ôn Triệu Minh phái xe đón người sau đó giao nhiệm vụ. Mà Lưu Bội Kỳ thì chạy đến vườn cây. Ngay ngày hôm sau, một lần dò la không muốn ai biết, lặng lẽ bắt đầu. 3983. Chương 99. Lời của Tần Nhược tuy đặt ở trong lòng, nhưng Đường Húc Hải cũng không tính như Lâm Đại Địch, ngược lại im hơi lặng tiếng chỉ lúc Miêu ra tới thăm một mình phân phó cậu vài câu. Chẳng qua là bảo cậu kiểm tra tư liệu của những người trong Long Cốt một lần. Miêu ra tuy nghi hoặc, nhưng vẫn thống khoái đáp ứng, bản thân cậu giỏi về xử lý tình báo, điều tra chút bối cảnh của những người đối này với cậu mà nói cũng dễ chán. Ngược lại Phó Sử Ngọ cũng không đặt sự chú ý lên vấn đề này, bởi vì bệnh tình của Đường Húc Hải phát triển ra ngoài dự đoán của bọn họ. Hai đội viên bị quất tàn ở Liễu Nguyên được lưu tại thành phố Liễu Nguyên dưỡng thương, cho nên họ cũng không biết trên vết thương của Đường Húc Hải, dính phải những thứ trên đuôi ạ lì ẹn cấp 4 lại ảnh hưởng đến khả năng khép lại. Phó Sử Ngọ thật hối hận không kéo hết cả con ạ lì ẹn cấp 4 trở về. Các chuyên gia bác sĩ trung tâm bệnh viện Liễu Nguyên, đặc biệt hợp thành đoàn chuyên gia nghiên cứu bệnh tình của Đường Húc Hải. Căn cứ tin tức bên tiến sĩ Tả truyền đến, trên đuôi ạ lì ẹn cấp 4 có phân bố một loại vật chất này đại khái chính là nguyên nhân khiến trong cơ thể nó không chứa chút phân tử nguyên nào. Vật chất này làm vết thương của Đường Húc Hải khép lại rất chậm. Vốn mong muốn 2 tuần có thể xuất viện cũng đi toi, Đường Húc Hải không thể không nán lại bệnh viện hơn cả tháng. Mà thời gian này, Miêu gia đều kiểm tra danh sách tất cả thành viên của Long Cốt một lần. Tất cả quá khứ từ sinh ra đến hiện tại đều bị Miêu gia bóc lên, không có vấn đề gì. Sau đó Miêu gia lại đan chéo quan hệ thân hữu của họ với tất cả người sống sót phái thành, cũng không có phát hiện gì. Tính cảnh giác của Miêu gia vẫn còn rất cao, Đường Húc Hải giao nhiệm vụ này cho cậu, liền đại biểu trong những người này có thể có ai đó không ổn. Cậu đưa phần kết quả báo cáo này cho Đường Húc Hải, rất xấu hổ nói, anh Hải, em không phát hiện dị thường gì hết. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Anh ơi nói huỵch tẹt ra đi, vậy cứ làm lòng em thấy bất an quá. Đường Húc Hải nhìn văn kiện trong tay, đây là thành quả công tác vất vả của Miêu gia. Trong lúc hệ thống hành chính hỗn loạn hiện tại, có thể điều tra rõ trạng huống từ nhỏ đến lớn đi học công tác kết bạn của tất cả cũng coi như không dễ. Hắn nhăn mày, quét mắt qua một lần. Nếu Miêu gia cũng nhìn không ra cái gì, vậy hắn cũng không phát hiện có gì không đúng. Đường Húc Hải trầm ngâm một chút nói, chỉ biết có một người có vấn đề, tình huống cụ thể nào anh cũng không rõ. Chú đã cố hết sức rồi. Miêu gia chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói, có thể thu nhỏ chút phạm vi cho em không? Đường Húc Hải nhìn cậu một cái, nói, là người rất gần bên cạnh chúng ta. Miêu gia lặp lại lần nữa, người rất gần. Đường Húc Hải nhắm mắt lại, nói, đúng vậy, trừ tôi Sử Ngọ Triệu Minh cộng thêm chú ra, tất cả mọi người, đều có khả năng. Miêu gia thầm dùng mình trong lòng, trịnh trọng gật đầu nói, em hiểu rồi, em sẽ cố thêm lần nữa. Quật ba thước đất cũng nhất định tìm cho ra người này. Đường Húc Hải thở dài, không quản người này rốt cuộc là ai, kết quả cuối cùng đi ra, Phó Sử Ngọ khẳng định sẽ khổ sở. Phó Sử Ngọ đứng ở phòng bếp, nghiêm túc đấu canh xương bỏ gì Lưu Hậu cần làm vào nồi giữ ấm, chuẩn bị đưa đi cho Đường Húc Hải. Kỳ thật thức ăn trung tâm bệnh viện không tồi, nhưng không tồi đến đâu cũng không có khả năng sẽ xa xỉ đến mỗi bữa hàng ngày đều cung cấp thịt để ăn. Hiện tại phái thành có bãi nuôi của mình, có nuôi mấy loài thực dụng như bò heo, gà. Đây là bò heo biến dị may mắn còn tồn tại kéo về từ mấy trại nuôi chung quanh trước kia. Hiện tại các động vật tiến hóa càng lớn, sức ăn cũng càng nhiều. May mà phái thành có một vườn cây lớn có thể nuôi lớn nổi. Phó Sử Ngọ mang bình giữ ấm, vừa từ nhà bếp đi ra, ý bất ngờ thấy Hô Lần đang đứng trong phòng khách. Hô Lần mỉm cười, tôi đưa anh đến bệnh viện nhé. Phó Sử Ngọ nói, tự tôi đi được. Hô Lần nói, tôi có chuyện muốn nói với anh. Phó Sử Ngọ chần chờ một chút liền gật gật đầu. Hô Lần cùng y ra khỏi lầu chính, Phó Sử Ngọ hỏi, anh có chuyện gì? Hô Lần chần chờ một chút, nhẹ giọng nói, vẫn là lên xe rồi nói đi. Hắn thần bí như vậy, khiến Phó Sử Ngọ cũng không hiểu nhìn thoáng qua. Chờ hai người ngồi lên xe, Hô Lần đột nhiên nói với Y, tôi không biết hiện giờ nói với anh còn cơ hội hay không. tôi chân tâm thích anh, muốn theo đuổi anh. Nhưng hành vi trước đó của tôi hình như bị anh hiểu lầm, tôi làm chuyện này, không phải muốn moi quyền lợi từ chỗ anh. Hô Lần chăm chú nhìn Y Dì, trong đôi mắt xám ẩn chứa tình cảm khiến Phó Sử Ngọ đã thông suốt vừa kinh ngạc lại quân bách. Thì ra trước giờ Hô Lần đang theo đuổi ý hả? Hô Lần trước đây vẫn luôn chú ý động giác giữa Phó Sử Ngọ và Đường Húc Hải, vốn vẫn rất bình thường. Chính từ khi hai người từ Liễu Nguyên trở về, thái độ của Phó Sử Ngọ liền có chuyển biến vi diệu. Lúc từ Mỏ Phong quận hướng đến Sơn Cốc, không khí giữa hai người cũng khác. Cho dù chưa tỏ rõ ra, nhưng hình như cũng không có chỗ chống hắn có thể chen vào. Nhưng cứ vậy mà bỏ cuộc, Hô Lần lại không cam lòng, vì thế hắn chọn cách tỏ tình với Phó Sử Ngọ. Phó Sử Ngọ có chút luống cuống, cũng thực ngại ngùng, lúc ý khẩn trương lại càng xị mặt. Phó Sử Ngọ thanh thanh cổ họng, nói, xin lỗi, tôi không biết. Nhưng mà, cho dù biết, tôi cũng sẽ từ chối anh. Bởi vì lúc đó tôi chưa từng nghĩ phải suy xét đến vấn đề tình cảm cá nhân. Hô Lần cười khổ một tiếng, cứ việc có chuẩn bị tâm lý, nhưng thật sự nghe anh cự tuyệt cũng rất khổ sở. Hơn nữa Phó Sử Ngọ đôi khi nói chuyện đặc biệt trực tiếp, càng có vẻ tàn khốc. Hô Lần than nhẹ một tiếng, nói, anh nói lúc đó anh chưa nghĩ qua phải suy xét vấn đề tình cảm cá nhân, vậy hiện tại thay đổi chủ ý à? Phó Sử Ngọ căng môi, vốn không tính toán nói với bất kỳ kẻ nào. Nhưng Hô Lần tỏ tình với y rồi bị từ chối, y không nói hình như cũng không thích hợp. Y nhẹ giọng ư một tiếng, sau đó nói, đúng vậy, tôi thay đổi ý tưởng. Sau đó y lại bồi thêm một câu, cho dù là vậy, tôi cũng sẽ không suy xét đến anh. Hô Lần quả thực muốn cười khổ, câu này khỏi nói tôi cũng hiểu. Là vì Đường Húc Hải. Phó Sử Ngọ trần chờ chốc lát, Hô Lần kiên trì nhìn y chờ đáp án, cuối cùng Phó Sử Ngọ không thể không bỏ cuộc nói, đúng vậy. Là vì anh ta. Hô Lần thở ra, cảm ơn anh đồng ý nói cho tôi biết. Các anh đã cặp kè rồi hả? Mặt Phó Sử Ngọ lập tức nóng lên, tay chân đều không được tự nhiên, ánh mắt bay tới bay lui nói, không có cặp, là tôi đơn phương thích ảnh, ảnh còn không biết. Hô Lần câm nín một hồi, ánh mắt cổ quái nhìn Y Lìa, hỏi lại, anh ta không biết anh thích anh ta. Phó Sử Ngọ thẹn thùng đẩy đẩy kính, bây giờ vẫn còn là tôi tương tư đơn phương. Tôi cũng không biết là lúc nào thích phải anh ta, đại khái là trên đường đi, tôi nhìn thấy càng nhiều mặt tốt của ảnh, bất chi bất giác liền thích luôn. Hô Lần đỡ chán, đại khái chiến lược ban đầu của hắn là sai. Hắn đáng lẽ nên tỏ tình trắng ra từ đầu, sau đó lại triển khai theo đuổi, ít nhất sẽ không chết không minh bạch như bây giờ. Phó Sử Ngọ thấy vẻ mặt hắn phức tạp như thế, liền nói với hắn, chuyện này, xin anh đừng nói cho người khác biết. Hô Lần gật đầu đáp ứng, sau đó nói, được, tôi sẽ giúp anh giữ bí mật. Phó Sử Ngọ thả lỏng, sau đó lại cảm thấy rối rắm. Đối mặt một người đã từng thích đi mà y lại hồn nhiên không biết, mà hiện tại y thích phải người khác, lại tỏ tình với y rồi bị từ chối. Y nên bày ra vẻ mặt gì? Hô Lần hiếm hoi mà nhìn thấy bộ dáng buồn rầu của y, cứ việc bị cự tuyệt thương tâm chính là hắn, lại không thể không an ủi Phó Sử Ngọ, anh yên tâm, tôi sẽ không làm chuyện dư thừa gì. Anh đã từ chối tôi sẽ không làm gì dây dưa anh nữa. Kinh nghiệm tình cảm của Hô Lần phong phú, hoàn cảnh trưởng thành cởi mở, tự nhiên không phải loại người thả xuống không được. Phó Sử Ngọ thở phào, sau đó mới ý thức được y thở phào như vậy hình như sẽ làm Hô Lần càng thương tâm. Lập tức Phó Sử Ngọ lại xin lỗi nhìn Hô Lần. Hô Lần có vẻ là lần đầu tiên phát hiện Phó Sử Ngọ cư nhiên có nhiều biểu tình như vậy, trong lòng đột nhiên thấy ý thực đáng yêu. Không xong, giống như càng thích thêm. Hô Lần buồn rầu nghĩ. Phó Sử Ngọ dùng giọng điệu xin lỗi nói, anh nếu cảm thấy thương tâm, thôi đừng nói chuyện với tôi nữa. Hô Lần lập tức bật cười, anh muốn cự tuyệt lui tới với tôi. Phó Sử Ngọ nhanh chóng lắc đầu. Hô Lần nói với, tôi thì không sao, không làm người yêu còn có thể làm bạn. Anh sẽ không vì chuyện này liền chán ghét tôi chứ? Phó Sử Ngọ lập tức nói, đương nhiên sẽ không. Hô Lần trong sáng mỉm cười, sau đó nói, vậy thì tốt quá. Thái độ rõ ràng của Hô Lần khiến tâm tình Phó Sử Ngọ thoải mái hơn rất nhiều. Rất nhanh, Phó Sử Ngọ đã được Hô Lần lái xe đưa đến bệnh viện. Hô Lần đưa Phó Sử Ngọ đến bệnh viện xong vốn tính đi ngay, lại gặp Lưu Bội Kỳ lảo đảo lao ra từ tòa nhà bệnh viện. Lưu Bội Kỳ! Xảy ra chuyện gì? Phó Sử Ngọ hô về hướng hắn. Lưu Bội Kỳ cả kinh, nhìn thấy ý như thấy người tâm phúc. Chạy đến trước mặt y nói, vừa rồi bên vườn cây có người gọi điện thoại cho tôi, nói là nhà kính của tôi bị ai đó tập kích. Có người muốn cướp cây liễu của tôi. Phó Sử Ngọ cả kinh, quyết định thật nhanh đưa bình giữ ấm cho Hô Lần, nói, tôi đi theo anh. Hô Lần, phiền anh lên đưa cái này cho Húc Hải. Chờ đến vườn cây, hai người trực tiếp vọt vào nhà kính của Lưu Bội Kỳ. Trong đó nơi nơi đều là dấu vết chiến đấu, đống bắp vừa cao hơn nửa người ngã rạp trái phải, Lưu Bội Kỳ cố nén đau lòng, lớn tiếng hô. Nô Ủng Quân. anh ở đâu? Phó sử ngọ lôi kéo hắn, chỉ vào trong góc, có máu. Hai người chạy tới liền thấy Ngô Ủng Quân té trên mặt đất, mà bên cạnh anh máu đã chạy thành sông, có mấy người chết cực kỳ thê thảm đang nằm ngổn ngang tại đó. Lưu Bội Kỳ cùng Phó sử ngọ nhìn quen mấy cảnh thế này cũng không khỏi bị cảnh tượng ghê tởm trước mắt làm dạ dày cuộn lên. Ngô Ủng Quân. Lưu Bội Kỳ đi vòng qua, hô to về phía Ngô Ủng Quân. Ngô Ủng Quân động một cái, mở to mắt, liếc một cái liền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả người giật bắn ngóc dậy chạy ra xa xa. Phó sử ngọ thấy anh kinh hách như thế, liền thu hồi kinh dị trong lòng, dịu giọng hỏi, Ngô Ủng Quân, anh không sao chứ? Đây là có chuyện gì? Ngô Ủng Quân lấy lại bình tĩnh, kể, rạng sáng hôm nay, mấy người này lặng lẽ xông vào. Kết quả lúc tôi đi tiểu phát hiện họ muốn động tay chân với cây liễu. Sau đó họ muốn giết tôi ra sức phản kháng. Đánh tới cuối cùng, chắc là tôi thoát lực ngất đi. Lưu Bội Kỳ không dám tin chỉ vào máu trên mặt đất, những người này là anh giết. Ngô Ủng Quân lúc này rốt cục cũng khôi phục bình tĩnh, anh gật gật đầu nói, những người này là tôi giết, họ muốn giết tôi, vậy không thể trách tôi giết họ. Phó sử ngọ hỏi, Ngô Ủng Quân, anh là dị năng giả. Lưu Bội Kỳ giật mình nhìn anh, hắn vẫn luôn cho rằng Ngô Ủng Quân là biến dị giả. Ngô Ủng Quân ừ một tiếng nói, đúng vậy, tôi là dị năng giả hệ sức mạnh. Lưu Bội Kỳ sợ hãi than, trước kia họ cũng từng gặp một dị năng giả hệ sức mạnh đó là Sử Chính. Sử Chính đơn đấu lợi hại gần như vô địch, cũng khó trách đám người xâm lấn chết như bị quỷ xé vụn thế này. 3993 Chương 100 Chuyện Ngô Ủng Quân là dị năng giả hệ sức mạnh cả vườn cây không một ai hay biết. Ngô Ủng Quân vốn chỉ là một nông dân bình thường, khỏe sau khi phát sốt, người trong nhà chỉ cảm thấy anh vận khí tốt may mắn tồn tại được. Hệ sức mạnh lúc đầu chỉ mạnh hơn một chút, căn bản không gây chú ý giống những dị năng khác. Á Lì En nán lại trong thôn, người sống sót càng ngày càng ít, sức mạnh của Ngô Ủng Quân cũng theo giết chóc mà càng ngày càng mạnh. Chẳng qua càng về sau Á Lì En quá nhiều, Ngô Ủng Quân cho dù có ba đầu sáu tay cũng không bảo hộ nổi mọi người. Sau khi người thân cuối cùng chết đi, Ngô Ủng Quân thoát khỏi thôn lặn lội đi tới phái thành. Ngô Ủng Quân thất hồn lạc phách không có mục tiêu gì, chỉ muốn đi vào vườn cây làm công việc anh quen thuộc nhất mà thôi. Nhà kính của Lưu Bội Kỳ gần như nằm ở trên đỉnh, rất hẻo lánh. Mấy nhà kính phụ cận cũng chỉ có một mình Ngô Ủng Quân ở lại, cho nên đêm qua có người tập kích đánh nhau gây ra tiếng ồn như thế cũng không làm kinh động ai nữa. Ngày hôm sau, là người cách vách đến tìm anh cùng đi ăn cơm, mới phát hiện thảm trạng bên này. Ngô Ủng Quân trừ thoát lực ra không có vết thương gì khác, xem như may mắn trong bất hạnh. Lưu Bội Kỳ xoay người đi trông nom mấy cây bắp và cây liễu tối trọng yếu của hắn, mà Phó sử ngọ lục lội lôi ra chiếc di động vừa được phân phối. Phái thành mới dựng chạm sóng, di động chỉ có thể sử dụng trong phạm vi phái thành, nhưng dù thế cũng tiện hơn rất nhiều. Y thì trực tiếp gọi cho Ôn Triệu Minh, kêu anh qua vườn cây bên này. Bên kia Lưu Bội Kỳ ngồi xổm trong ruộng, nhìn dây bắp ngã rạc qua một bên, lòng đau như cắt. Ngô Ủng Quân cũng ngồi xổm bên cạnh hắn, tiếc hận nói, mảnh ruộng bắp này thật đáng tiếc. Mấy cây bắp này cũng bị dính đạn, cành lá đứt gãy nát nhừ, đa số đều gãy ngay giữa thân. Lưu Bội Kỳ hoán hận nói, mấy tên chết tiệt, nếu bắp lớn rồi mà chúng dám đến, chỉ mấy cây này thôi đã có thể đánh chúng bỏ chạy. Lúc hắn trở về có xem qua, bắp mọc rất tốt, năng lượng một hệ ẩn chứa trong thân cao hơn trước nhiều, có khả năng mọc thành cả một ruộng bắp dị năng. Ngô Ủng Quân đưa tay bắt đầu thu dọn mấy cây bắp đã hết cứu, mấy cây còn giúp được thì cố định lại lần nữa. Lưu Bội Kỳ cũng bổ sung một ít một hệ năng lượng cho mấy cây còn tồn tại được. Sau đó hai người đi tới trước mặt cây liễu. Bởi vì cắt cành cắt dễ, cây liễu nguyên khí tổn thương, một tháng mới chậm rãi đỡ hơn, bắt đầu đâm lá nảy tròi lần nữa. Mục tiêu của những người đó là cây liễu, Ngô Ủng Quân cũng dùng hết toàn lực bảo hộ nó. Mấy cây bắp bên kia bị chết thương gần hết, cây liễu lại không chảy sữa gì. Phó sử ngọ nói chuyện điện thoại kể xong tình huống, lúc này cũng đi tới. Y nhìn hoàn cảnh chung quanh, nhíu mày bảo, hiện tại nhà kính này đã không an toàn. Lưu Bội Kỳ, anh định thế nào? Lưu Bội Kỳ mở mịt quay đầu lại, a. Phó sử ngọ kiên nhẫn giải thích, trải qua trận chiến này, giờ ai cũng biết trong nhà kính của anh trồng thực vật dị năng. Đây là độc nhất trong vườn cây, hiện tại buổi tối chỉ có một mình Ngô Ủng Quân canh sẽ rất không an toàn. Lưu Bội Kỳ không dám tin, ý anh là những người này còn dám đến á? Phó sử ngọ gật đầu nói, đúng vậy, Triệu Minh nói tốt nhất rời cái cây này đến đình viện số 7 đi. Anh đã tìm người dựng một nhà kính bên trong viện của chúng ta. Lưu Bội Kỳ vừa nghe lập tức không chút do dự gật đầu, như vậy cũng tốt. Ngô Ủng Quân lại bất đồng ý kiến, không được. Bắp con đỡ, chưa nhổ khỏi đất lần nào. Đến lúc đó chuyển cả cây đi rồi chăm sóc cũng được. Nhưng cây liễu này không thể dịch chuyển nữa. Vốn đã đại thương nguyên khí, muốn khôi phục sức sống không một hai năm là không có khả năng. Hiện tại động nó, cây này sẽ trồng không nổi đâu. Phó sử Ngọ và Lưu Bội Kỳ đều không nghĩ đến chuyện này, lập tức cảm thấy khó khăn. Phó sử Ngọ nghĩ nghĩ, tiến đến trước mặt cây liễu, thả năng lực cảm quan ra tinh tế quan sát cây liễu này. Hiện tại cây liễu rõ ràng suy nhược hơn nhiều so với trước, những cành bị gãy đã xuất hiện dấu hiệu không sức sống. Cũng chỉ có rễ mới mọc ra dưới đất và mấy chòi lá mới tược mới mang theo lực lượng một hệ long lánh. Phó sử Ngọ cẩn thận nhìn những cành kia, sau đó hồi tưởng bộ dáng liễu miệng thao túng cành liễu. Hắn làm thế nào chứ? Sau đó phó sử Ngọ ma xui quỷ khiến hỏi một câu, cây liễu có thể chết cành không? Nô ủng quân ngẩn ra, sau đó trả lời, đương nhiên có thể. Lưu Bội Kỳ kỳ quái hỏi, đội trưởng, anh hỏi cái này làm gì? Phó sử Ngọ quay đầu chăm chú nhìn hắn, hỏi, Lưu Bội Kỳ, tôi có một ý tưởng mạo hiểm anh dám thử một lần không? Lưu Bội Kỳ bị y nhìn đến da đầu run lên, nơm nớp lo sợ hỏi, ý tưởng gì? Một hệ biến dị. Phó sử Ngọ nói như đinh chém sắt, anh dám không? Trước tiên nói trước cho anh biết, nếu không thành công, cây liễu này có lẽ sẽ trực tiếp chết luôn. Lưu Bội Kỳ chấn động, sau đó cắn chặt răng nói, tôi bằng lòng thử. Tốt. Phó sử Ngọ gật đầu, nói với hắn, tôi tìm cho anh một chòi khỏe mạnh nhất, sau đó anh bước hết sức mạnh của cây này vào trong chòi. Chờ anh hoàn thành, lập tức cắt chòi xuống, sau đó thử dung nhập nó vào thân thể của anh đi. Nô ủng quân kinh ngạc nói, chòi làm sao có thể dung nhập vào người? Đây không phải làm bậy sao? Phó sử Ngọ không để ý tới anh, chỉ nhìn Lưu Bội Kỳ. Mặt Lưu Bội Kỳ trắng ra, sau đó nhăn mày hỏi, đội trưởng ý anh là bảo tôi học theo đội phó. Phó sử Ngọ gật đầu nói, đúng vậy, kim loại biến dị của anh ta có tính ngẫu nhiên nhất định. Cho nên phương pháp này, tôi cũng không dám cam đoan có thể thành công không. Nhưng nhìn phương pháp người tên Liễu Miệng kia thao túng thực vật, anh ta cũng trực tiếp thả cành cây ra từ trong thân thể. Tương tự với Húc Hải. Cho nên, tôi nghĩ phương pháp Húc Hải biến dị có lẽ cũng có hiệu quả với thực vật mục hệ. Sau đó ý lại trịnh trọng nói, tôi cũng không dám đảm bảo sẽ thành công, anh phải suy xét cho kỹ. Não Lưu Bội Kỳ chuyển động rất nhanh, cây liễu mặc dù có ý thức nhất định, nhưng cũng không có trí tuệ, thuần phục nó như sinh vật là không có khả năng. Nếu phải chờ quả tự nhiên của nó, vậy còn phải đợi 1-2 năm. Quả liễu tự nhiên ẩn chứa năng lượng cực mạnh, khả năng tạo ra cây liễu dị năng thuộc về mình cao nhất. Nhưng chờ như vậy lại qua 2-3 năm. Thời gian lâu như vậy, Lưu Bội Kỳ cũng chờ không nổi. Vì thế hắn đanh mặt lại, dứt khoát nói, đội trưởng, tôi muốn thử một lần. Phó sử Ngọ lộ ra một nụ cười, thực tốt. Nô ủng quân có chút há hốc mồm nhìn hai người, làm bậy như vậy có được không? Ôn Triệu Minh nhanh chóng tìm người đến thu dọn tàn cuộc, cũng phái người lâm thời đóng giữ, bảo hộ cây liễu này. Chờ Lưu Bội Kỳ nhiều lần thử nghiệm, rốt cục bước hết tất cả sinh cơ của cây liễu vào chòi cây khỏe mạnh nhất. Chòi cây được cắt xuống thật cẩn thận, mà toàn bộ bắp trong nhà kính cũng được dọn đến đình viện số 7. Lưu Bội Kỳ trịnh trọng đến kỳ lạ bưng lấy chòi cây mềm mại bắt đầu bế quan. Nô ủng quân thì chính thức gia nhập binh đoàn Long Cốt, trở thành một hoa tượng một quang vinh bộ hậu cần. Tuy công việc của hắn hiện chỉ là phụ trách trông coi cùng chiếu cố những cây bắp số lượng không đến 20 kia. Một hoa tượng có thể hiểu là người làm vườn, nhưng cao cấp hơn là điều chỉnh cả độ ẩm, độ sáng, thông gió trong nhà kính hoặc ngoài trời bờ lạp tờ lạp tờ lạ. Nhà kính Ôn Triệu Minh tu kiến thực xa hoa xinh đẹp, diện tích tuy không lớn, nhưng cũng có mấy mẫu đất. Nô ủng quân nhìn đống bắp thưa thớt, còn có mảng đất trống rộng lớn kia. Lập tức cần cụ trực tiếp trồng rau dưa trên mấy mẫu này. Đường Húc Hải rốt cục xuất viện trở về, Miêu Gia nhịn mấy ngày mấy đêm không chợp mắt mang vẻ mặt tiểu tụy giao cho Đường Húc Hải một phần báo cáo. Đường Húc Hải nhìn phần báo cáo này nhăn tít cả mày. Hắn thán một hơi, vô vô vai Miêu Gia mắt thâm quầng nghiêm trọng, chú vất vả. Giọng Miêu Gia khàn khàn nói, anh Hải, em thật không thể tin đây là thật sự. Đường Húc Hải bất đắc dĩ lắc đầu, đây không phải là kết quả chú tự điều tra ra sao. Còn có ai biết? Miêu Gia liếm liếm môi khô khốc, huề phải nói, anh Ôn cũng biết, bởi vì giữa chừng cần vài người nên chỉ có thể nhờ anh Ôn đi điều động. Đường Húc Hải sờ sờ đầu cậu, mấy ngày này chú chưa nghỉ ngơi, đi ngủ đi. Miêu Gia siết nắm tay, lắc đầu nói, anh Hải anh muốn đích thân xử trí sao? Đường Húc Hải hơi chần chờ nói, tuy đến giờ còn chưa biết là người phương nào, cũng không biết rốt cuộc đã tiết lộ cái gì. Nhưng cũng không thể mặc kệ người này cứ im ỉm lẻn vào bên người chúng ta. Mắt Miêu Gia đỏ rực nói, em muốn ở đây. Em không ngủ. Em muốn biết rốt cuộc vì cái gì. Đường Húc Hải nhẹ thán một hơi nói, được rồi, vậy chú đến văn phòng Lao Ôn, anh đi tìm Sử Ngọ. Lưng Miêu Gia thẳng tắp đi tới. Đường Húc Hải lật lật văn kiện trong tay, cũng đứng dậy rời khỏi phòng. Đường Húc Hải gõ cửa phòng Phó Sử Ngọ, Phó Sử Ngọ nhìn thấy hắn cũng thật vui mừng, Húc Hải. Đường Húc Hải trực tiếp đưa văn kiện cho Y Y, vào cửa liền khép lại, kết quả điều tra lúc trước đã có. Phó Sử Ngọ không rõ lý do nhận lấy, kết quả điều tra cái gì. Đường Húc Hải nghiêm trọng nói, người Tần Nhược nói tôi đã tìm ra. Phó Sử Ngọ chớp mắt mấy cái, sau đó sắc mặt trầm xuống, là ai? Ngay từ đầu Phó Sử Ngọ nghe thấy chuyện này, chỉ nghe cho vui thôi cũng không coi là thật. Y thấy Đường Húc Hải không nói gì, cũng cho rằng hắn cũng giống y, thì ra Đường Húc Hải lại âm thầm cho người điều tra. Đường Húc Hải vẻ mặt nghiêm túc nói, là Vương Đan. Vương Đan? Phó Sử Ngọ thất thanh la lên, sao lại là cô ấy? Vì cái gì, y chẳng cảm thấy Vương Đan có gì không thích hợp hết. Tại sao kết quả điều tra tiểu nhân quay phá kia ra lại là Vương Đan? Phó Sử Ngọ có hảo cảm khá cao với Vương Đan, trong nhóm người đồng cam cộng khổ cùng trốn từ Vân Thành, Vương Đan tuy chưa đủ mức đặt thành định nghĩa bạn bè của Phó Sử Ngọ, nhưng cũng là ở vị trí đồng đội. Cậu đừng kích động, ngồi xuống. Đường Húc Hải ôm bờ vai y, quay người y lại, hai người trực tiếp ngồi xuống chiếc giường đơn của Phó Sử Ngọ. Anh nói cho tôi nghe rốt cuộc có chuyện gì? Phó Sử Ngọ dùng sức nắm lấy văn kiện. Ừ, được tay Đường Húc Hải vớt ve lưng Phó Sử Ngọ, sau đó nói, bây giờ nhớ lại xem, Vương Đan quả thật có rất nhiều chỗ không thích hợp. Phó Sử Ngọ nhíu mày quay đầu nhìn Đường Húc Hải, y cũng không phát hiện hiện tại hai người dựa gần nhau đến mức nào, gần đến hô hấp cũng đan chéo vào nhau. Miêu gia lần đầu thẩm tra đối chiếu lý lịch của mọi người không điều tra ra được gì, nhưng sau đó cậu ta tra ra ký lục vé tàu của Vương Đan. Ban đầu Vương Đan nói thân phận của cô là huấn luyện viên câu lạc bộ vật lộn của Vân Thành, nhưng cô không là người địa phương, ký lục lại không ghi chép trong lúc cô làm việc có di chuyển qua lại. Hơn nữa ghi chép gần nhất là lúc chính phủ Vân Thành rút lui đến kho trung tâm, Vương Đan mới từ thủ đô ngồi tàu cao tốc đến Phái Thành. Không nói cô nói dối việc làm của mình, thời điểm đó bên ngoài đã trị an không tốt, cô cư nhiên rời đi nơi quen thuộc đến chỗ xa lạ. Bản thân chuyện này đã không phù hợp hành vi của một người bình thường. Cô ấy vì sao phải nói dối? Vì che giấu thân phận. Thân phận? Đúng vậy, Vương Đan chắc cũng không phải tên thật. Sau khi biết thân phận Vương Đan có vấn đề, Miêu Gia căn cứ đặc thù hình dáng của cô, từ cơ sở dữ liệu của Bộ Công an tìm được thân phận chân thật của cô ta. Cô ta là một gián điệp thương nghiệp quốc tế, danh hiệu là Hắc Đảo. Phó Sử Ngọ kinh ngạc trợn tròn mắt, cái gì? Vương Đan là gián điệp. Đường Húc Hải khẳng định gật đầu, tôi cũng không tin được đây là sự thật, nhưng không thể không tin. Chúng ta ban đầu quen Vương Đan, là một cô gái dung mạo không thu hút nhưng cũng dễ nhìn, cô tính cách trong sáng, cũng thực hào khí. Nhưng sau này nhiều lần chiến đấu, kỹ thuật cùng ý thức chiến đấu của Vương Đan biểu hiện ra, cũng không phải tiêu chuẩn của một nữ huấn luyện boxing. Cậu không phát hiện Vương Đan càng ngày càng dễ nhìn, khí chất cũng ngày càng xuất chúng sao? Chắc cô ta biết ngụy trang thời gian quá lâu dễ để lộ dấu vết nên đã chậm rãi làm ra thay đổi. Cả người Phó Sử Ngạo ngây ra, y giơ tay lên nói, chờ chút. Vương Đan là gián điệp thương nghiệp Hắc Đảo, vậy vì sao cô lại đến Vân Thành? Đường Húc Hải lộ ra vẻ mặt nghiền ngẫm, nói, cô ta theo hô lần tới. Phát triển quả thực thần triển khai quá mức, Phó Sử Ngọ cũng theo không kịp. Y Liễu vô lực rũ vai xuống, bất giác rửa cả người vào Đường Húc Hải, được rồi, còn có gì càng giật mình, anh nói hết ra luôn đi. Đường Húc Hải buồn cười sờ sờ tóc Y Liễu, cảm thụ thoải mái kia khiến ngón tay hắn cứ lưu luyến không tha. Căn cứ điều tra của Miêu gia, Hô lần đi vào Vân Thành là vì tự điều chỉnh và trang bị một hệ thống phòng ngự giá trị cao. Mục tiêu của Vương Đan kỳ thật là trộm lấy bí mật thương nghiệp trong công ty của Hô lần, cũng chính là bản gốc của hệ thống mà bọn họ mang theo. Đường Húc Hải cảm thán một loạt âm kém dương sai, có lẽ Vương Đan lúc ấy còn chưa từ bỏ ý định muốn trộm bản gốc hệ thống, vì thế một đường đi theo vào kho trung tâm, nhưng phát triển sau đó cô cũng không thể dự đoán nổi. Phó Sử Ngọ hết nói nổi chốc lát, sau đó ngồi thẳng người dậy, nói, nhưng dù là vậy. Hiện tại cô đã buông tha bản gốc kia. Có phải gián điệp không cũng không nói được a. Phó Sử Ngọ là muốn dẹp chuyện cho yên thân, Đường Húc Hải lại nghiêm túc nói, nếu là vậy, tôi cũng không nói. Nhưng cô ta không nên làm chuyện không nên làm. Chuyện gì, Đường Húc Hải không nói, chỉ bảo Phó Sử Ngọ cùng hắn đến văn phòng Ôn Triệu Minh. Trong phòng làm việc, mấy nguyên lão ban đầu trừ Lưu Bội Kỳ đều đến đông đủ. Mắt Miêu ra hồng hồng nhìn Vương Đan còn không hay biết gì, cậu thật thương tâm. Ái mộ và hảo cảm của cậu dành cho Vương Đan từ từ gia tăng, nhưng khi tự tay điều tra ra người mình thích cư nhiên là gián điệp, nói không chút khoa trương là, trái tim mong mang của Miêu ra nát rồi. Chân tử quay đầu nhìn người trong văn phòng, nghi hoặc nói, muốn mở hội hả? Sao không đi phòng họp A? Hơn nữa lại số lượng không đủ nữa. Ôn Triệu Minh ôm cánh tay không nói lời nào, Miêu ra hít sâu một hơi, đôi mắt mang chút nước mắt nói, chị Vương, có thể nói cho em biết, vì cái gì chị muốn bán ra tư liệu của anh Phó? Vương Đan vốn đang nhàn nhã đứng, đột nhiên cứng lại, nghi hoặc nhìn Miêu Gia, em nói cái gì? Chị không có A. Miêu Gia căm hận nói, chị đừng giả bộ. Tôi biết hết rồi. Chị là gián điệp thương nghiệp. đến Vân Thành mục đích là muốn trộm bí mật của công ty Hô Lần. Hô Lần giật mình quay đầu nhìn cô, cứng họng. Chân tử cũng kinh ngạc nhìn Vương Đan. Vương Đan nhíu nhíu mày, sắc mặt hơi đổi nói, trước kia chị đúng là gián điệp thương nghiệp, nhưng đó là lúc mới quen, chị cũng không có khả năng nói thân phận của chị cho mọi người biết. Miêu Gia cười lạnh một tiếng, nói, nếu chỉ là vậy, tôi mới không thèm để ý. Nhưng cô vì cái gì phải đưa báo cáo dị năng và hồ sơ bệnh tâm lý của anh phó cho người khác? Mặt Vương Đan lập tức lạnh xuống, cô âm tình bất định nhìn Miêu Gia. Chân tử nhịn không được kêu lên, chị Vương. Chị thật là gián điệp hả? Ôn Triệu Minh chậm rãi nói, lúc này cô cũng đừng giả vờ nữa. Vương Đan, chỉ cần cô nói cho chúng tôi biết cô giao tư liệu cho ai, tôi có thể làm chủ thả cô đi. Đường Húc Hải nhíu mày một chút, nhìn Phó Sử Ngọ mặt vô cảm, cũng không nói gì. Khoe miệng Vương Đan nhếch lên một nụ cười, Miêu Gia, em nói thế, có chứng cứ gì rõ ràng không? Miêu Gia sửng sốt một chút, sau đó không hề gì nói, tôi không có, nhưng cô dám thề cô không tiết lộ tư liệu của anh Phó ra ngoài không? Vương Đan mím môi, không nói lời nào. Hô Lần lúc này đứng lên nói vậy, trước kia buổi tối cô cứ ra ngoài đều là chắp đầu với người khác sao? Người trong phòng kinh ngạc nhìn hắn. Hô Lần cười khổ, nói, trước kia tôi còn tưởng cô ra ngoài hẹn hò. Mấy cô gái trẻ tuổi ra ngoài hẹn hò rất bình thường, cho nên tôi mới không nói cho các anh biết. Vương Đan giơ tay lên nói, rồi rồi, khỏi nói nữa. Tôi là gián điệp thương nghiệp, mua bán cơ mật vốn là nghề của tôi, bị các anh phát hiện cũng quá không may. Cho nên, Đường Húc Hải phát giác không ổn, cảnh giác nhìn về phía cô. Vương Đan nâng tay lên hấp dẫn lực chú ý của người trong phòng, tay còn lại lại nhanh như chớp lấy ra một vật đen xì, ném một cái thật mạnh xuống đất. Cẩn thận! Đường Húc Hải xoay người ôm lấy Phó Sử Ngọ đè lên y lìa. Bụp! Một tiếng vang nhỏ. Một luồng sáng mãnh liệt chói lòa mắt mọi người. A! Mắt tôi! Đường Húc Hải đưa lưng qua ngược lại không có việc gì, nhưng Phó Sử Ngọ thì xui xẻo, mắt đã bị ánh sáng quá mạnh chiếu vào, y lập tức nhắm mắt lại, phát ra tiếng rên rỉ khó chịu. Vương Đan lúc này đã chạy nhanh qua mọi người, Đường Húc Hải đứng lên đuổi theo cô. Vương Đan lập tức lại ném một thứ đen thui khác. Mày Đường Húc Hải hung hăng nhảy dựng, hắn cũng không dám đảm bảo đây không phải là lựu đạn, xoay thân lăn vào góc. Một trận khói đặc gây mùi vừa đến, sặc người trong phòng nước mắt nước mũi giàn giụa. Đường Húc Hải lúc này cũng đen mặt, càng làm hắn tức giận là thừa dịp hắn trốn tránh, Vương Đan trực tiếp phá cửa sổ lao ra, phi thân xuống lầu. Chờ Đường Húc Hải lấy nhanh ra một mặt nạ bảo hộ, đuổi tới bên cửa sổ. Vương Đan đã chạy mất bóng. Mẹ! Đường Húc Hải bị chọc điên, tôi nhất định bắt lấy cô. Cô chạy không thoát đâu. Vương Đan đột nhiên chạy trốn đã không ai ngờ nổi. Chớ đừng nói cô cư nhiên trực tiếp ném đạn sáng và bom cây loại đại sát khí người thường chưa bao giờ thấy qua này ra. Phản ứng trực tiếp chậm nửa nhịp, cứ việc có vài dị năng giả ở đây nhưng vẫn để cô dễ dàng bỏ trốn mất dạng. Đường Húc Hải cũng không để ý mất mặt cỡ nào, điều động người Long Cốt tìm tòi khắp phái thành, khiến cả phái thành đều biết Long Cốt bọn họ xuất hiện một phản đồ. Ôn Triệu Minh thở dài phối hợp với Đường Húc Hải, không thể để ảnh hưởng không xong của việc này lan càng rộng. Đường Húc Hải cũng thiệt không để ý vấn đề mặt mũi của Long Cốt mà. Người Long Cốt cộng thêm Bình Nam vạch trời moi đất cũng không tìm được, Ôn Triệu Minh cũng thu hoạch nở lời hỏi thăm hư tình giả ý hoặc vui sướng khi người gặp họa. Trong màn đêm, phái thành rơi vào một mảnh yên tĩnh. Vườn cây ngoài tường, một dáng người thon thả từ đỉnh tường đu dây leo xuống. Người ngoài tường chờ. Dùng đèn tin nhỏ bắn ra một tín hiệu. Sơ soạng đi tới, bóng người mở tung cửa xe ngồi vào. Phù, Vương Đan thở phào, nói, Đường Húc Hải y chang chó điên, chỉ thiếu điều đào ba thước đất lên lùng sục thôi. Người đàn ông tiếp ứng khẽ cười một tiếng, còn không phải cũng không tóm nổi cô sao. Vương Đan hừ một tiếng nói, tôi mà muốn đi ai mà cản nổi chứ. Mắt Vương Đan lưu luyến nhìn về hướng phái thành, nhưng rời khỏi họ như thế tôi cũng thật không nỡ. Xin lỗi đều là tôi liên lụy cô. Bằng không cô cũng không đến mức bị bại lộ. Người đàn ông xin lỗi. Thôi bỏ đi, dù sao tôi cũng cần một cơ hội rời đi, coi như đúng lúc. Vương Đan thở dài, cô vươn tay cầm lấy hộp thuốc lá trong ngăn chứa, lấy ra một điếu thuốc ngậm vào miệng, rốt cục có thể thả lỏng rồi. Cô không nói gì cho Phó Sử Ngọ biết hết sao? Người đàn ông không hiểu hỏi. Vương Đan chậm rãi phun ra một hơi sương khói, cậu ấy không giống trước kia, có thể bảo vệ tốt chính mình. Hơn nữa, còn có Đường Húc Hải và Ôn Triệu Minh ở bên cạnh mà. Phó Sử Ngọ không sao đâu. Hút xong điếu thuốc, Vương Đan rủi tắt tàn thuốc, tiêu sái nói, đi thôi, trở lại thủ đô. Tôi còn có chuyện phải làm. Trong bóng đêm, một chiếc xe không mở đèn cứ như vậy im ắng rời đi. 3-103 Chương 101 Ba ngày sau, Lưu Bội Kỳ hưng phấn chạy ra, hắn hô to, tôi thành công rồi, mục hệ của tôi biến dị rồi. Chân tử trùng hợp ở nhà nghe vậy kéo khỏe miệng lên một cái, miễn cưỡng xem như cười, thật chúc mừng anh. Không khí tối tăm trên người chân tử quá mức nghiêm trọng, khiến nụ cười của Lưu Bội Kỳ nhạt đi, hắn chạy qua cẩn thận hỏi, làm sao vậy? Chân tử thở dài, người này bế quan đúng là bế đến không biết trời biết đất gì. Vì thế chân tử kể lại chuyện Vương Đan là gián điệp mà còn bán đứng Phó Sử Ngọ ra lần nữa. Lưu Bội Kỳ cũng khiếp sợ há hốc mồm, chỉ ngắn ngủn có 3 ngày lại xảy ra đại sự kinh thiên động địa như vậy sao? Miêu gia lúc trước thích Vương Đan bao nhiêu, hiện tại liền thống hận bấy nhiêu. Cậu chạy tới phòng Vương Đan, tính hốt hết đồ của cô quăng đi. Lưu Hoàng đi đến cánh cửa đang mở toang, nhìn Miêu gia kinh ngạc đứng đó, anh tò mò hỏi, làm chi đó? Miêu gia đang cầm một thỏi son trên bàn trang điểm của Vương Đan, nhìn đến ngẩn người, lập tức ngẩng đầu nói, em vứt hết đồ của phản đồ đi. Lưu Hoàng cười nhạo một tiếng, chú cũng quá cầm lên được mà không bỏ xuống nổi đó, có cần yếu ớt thế không? Miêu gia thuận tay nhét cây son vào túi áo, sau đó gom quần áo và đồ dùng của Vương Đan vào một cái túi lớn. Mặt cậu vô cảm nói, không có, em không có bỏ xuống không được. Chỉ là một người đàn bà lòng dạ khó lường thôi. Em không có ngốc đến mức thương tâm vì thể loại này. Lưu Hoàng nhìn bộ dáng của Miêu gia, không nói nữa. Trải qua kích thích lần này, trên người Miêu gia rút đi một ít ngây ngô, bắt đầu trưởng thành giống một người đàn ông chân chính. Đôi khi thương tổn, mới có thể khiến người ta mau nhanh trưởng thành. Thành công của Lưu Bội Kỳ cuối cùng đã xua tan không khí âm trầm bao phủ đỉnh viện số 7, Phó Sử Ngọ rất mừng cho hắn. Lưu Bội Kỳ ngược lại thực ngại ngùng nói, bây giờ còn rất yếu, chỉ có thể tung chòi ra, chờ thêm mấy tháng mới mọc thành cành. Chòi cây liễu không có dễ, muốn sinh tồn tiếp chỉ có thể chọn sống nhờ vào Lưu Bội Kỳ. Vì thế Lưu Bội Kỳ thực thuận lợi dung nhập chòi cây vào huyết mạch, mà chòi cây kia giống như kim loại đường húc hải cất chứa, bị Lưu Bội Kỳ hấp thu vào thân thể. Hiện tại Lưu Bội Kỳ chính là rễ của cây liễu, quần quần không ngừng cung cấp năng lượng sinh trưởng cho nó. Mà bản thể của cây liễu, cùng lúc Lưu Bội Kỳ hấp thu chòi cây đã bắt đầu héo rũ tử vong. Phó Sử Ngọ gật gật đầu nói, không tồi. Sau khi Vương Đan đi rồi, trong đội Lưu Bội Kỳ không có đội phó, điều này làm Lưu Bội Kỳ rất mờ mịt. Không giống các đội khác, lúc Vương Đan còn ở là cô nắm lấy mọi chuyện trong đội, Lưu Bội Kỳ chỉ cần phối hợp là được. Hiện tại Phó Sử Ngọ hỏi hắn, là tính tự nắm hay lại tìm một đội phó dạng quản lý? Lưu Bội Kỳ nghĩ nghĩ, hỏi lại, tôi tính tự quản lý đội mình. Chọn người làm đội phó, tôi có thể tự tìm không? Phó Sử Ngọ nói, đương nhiên có thể. Dị năng của Lưu Bội Kỳ vốn mạnh, nhưng xuất phát từ tính cách nết sống, hắn cũng không muốn quản lý. Hiện tại Vương Đan bởi vì chuyện đó mà bỏ đi, nhiều ít cũng khiến lòng Lưu Bội Kỳ không thoải mái. Chọn đội phó, không hiểu cớ sao Lưu Bội Kỳ lại chọn Ngô Ứng Quân. Phó Sử Ngọ nghe xong cũng không nói gì thêm, chỉ nói hắn làm rất tốt. Ngược lại lúc lén lút Đường Húc Hải đàm luận với Phó Sử Ngọ, tán một tiếng giỏi. Tính cách Ngô Ứng Quân này tuy rất trầm, nhưng lại kiên định chịu làm, đối với chuyện đã dặn dò anh có thể cẩn thận nghiêm túc hoàn thành, là một trợ thủ rất tuyệt. Sau đó nữa, Ngô Ứng Quân lấy dị năng sức mạnh, đối mặt các đội viên đội một cứ không phục do anh đi cửa sau, một đấm xử một tên đều đánh cho ba má nhìn không ra. Khiến những người đó thành thành thật thật mà nghe chỉ huy. Hai tuần cuối tháng 3, bên Âu Dương Thành truyền đến tin tốt, súng sứ thép đầu tiên đã hoàn thành. Ba lãnh đạo Long Cốt cùng xuất động đi tới phòng làm việc của Âu Dương Thành. Âu Dương Thành đưa một thanh súng có màu như xương trắng cho Phó Sử Ngọ. Âu Dương trong thận trọng lộ ra đắc ý nói với y, thử xem, tôi dựa theo số đo tay cậu chế tạo vừa y cho anh đó. Phó Sử Ngọ nắm lấy băng súng, chỉ có một cảm giác, đó là thoải mái. Thật giống như cây súng này chính là tứ chi y kéo dài ra vậy. Phó Sử Ngọ kinh ngạc nhìn Âu Dương, tiến sĩ Tả nhìn thấu ý nghĩ của y, bảo, ngạc nhiên quá đúng không? Nói thế nào Âu Dương cũng là tiến sĩ phương diện vật lý, căn cứ chiều cao thể trọng của cậu cải tiến súng, tuyệt đối là vũ khí thích hợp với cậu nhất trên thế giới này luôn đó. Phó Sử Ngọ kích động nói không ra lời, thật mạnh vâng một tiếng, một lúc lâu mới nói, thật sự rất vừa tay. Y nâng súng lên, xiết xiết, triệt để lĩnh hội cái gì gọi là người súng hợp nhất. Âu Dương ho khan một chút, những người khác đều nhìn qua ông, thanh này là bên tay phải, cậu dùng trước. Thanh bên tay trái cũng nhanh ra thôi, không đến 2 tháng có thể giao cho cậu. Ôn Triệu Minh trịnh trọng nói, cảm ơn ông. Tuy chỉ là giao dịch, nhưng có thể cẩn thận nghiêm túc chế tạo theo số đo cho người khác, cũng là đáng cảm kích. Âu Dương kỳ thật hoàn toàn có thể dựa theo quy cách súng lục bình thường mà chế tạo, ông làm điều này vốn rất tiêu phí tâm huyết, không phải ước định trên hợp đồng ban đầu. Âu Dương cười một tiếng nói, cảm ơn cái gì? Nói thế nào thì tôi làm súng này cũng là để cậu Phó đây giết càng nhiều alien. Âu Dương rất có tự tin, chỉ bằng đôi song súng này ông có thể lưu danh sử sách. Mà thực tế cũng đúng như vậy, lúc cây súng này thật sự lộ ra trong tầm mắt mọi người, rất nhanh được mệnh danh là linh hồn chi nhận, sau đó ngồi vững trên thần đàn thần khí. Mà người chế tạo nó Âu Dương Thành cũng đại danh vang vọng thế giới. Âu Dương nghiêm túc nói, sử dụng cây súng này, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống nóng lên. Còn nữa, ổ đạn năng lượng tôi cũng cải tiến cho cậu, vốn là 200 phát, hiện tại lên được 450 phát. Âu Dương lại cho Phó Sử Ngọ hai ổ đạn, nói, đương nhiên ổ đạn 200 phát xưởng công nghiệp quân sự chế tạo sản xuất cậu cũng có thể dùng. Đường Húc Hải nói, tôi nghe nói gần đây xưởng công nghiệp quân sự bộ phát triển vũ khí khai phá ra một loại kim loại mới, đã có thể sản xuất súng năng lượng theo số lượng lớn. Tiến sĩ Tả nói, đúng vậy, đã rút không ít khoa học gia ứng dụng vật lý bên này đi hỗ trợ. Chẳng qua hiện tại loại tài liệu này chỉ có thể từ dị năng giả kim loại phụ trách sản xuất, sản lượng cũng không lớn. Nhưng lại có tuổi thọ sử dụng, tuổi thọ mỗi khẩu là 50.000 phát. Ôn Triệu Minh không khỏi nói, vậy chẳng phải bắn xong 250 ổ đạn, cây súng liền tiêu. Âu Dương gật đầu nói, đúng vậy, trong tài liệu làm thân súng có chứa phân tử nguyên, đạn năng lượng cũng là năng lượng phân tử nguyên. Phản ứng lâu dài, thân súng liền sinh ra độ lợn, cuối cùng hư luôn. Tiến sĩ Tả nói, 250 ổ đạn cũng đủ cho họ sử dụng khá lâu. Một khẩu súng thôi mà muốn sử dụng cả đời hả? Âu Dương thì nói, cho nên nói, vẫn là sứ thép làm thân súng rất tốt, không có tuổi thọ sử dụng. Phó Sử Ngọ yêu quý vớt ve súng, nói với ông, nếu về sau xảy ra vấn đề, tôi có thể tìm ông sửa không? Âu Dương giật mình nói, đương nhiên có thể. Ông sản xuất, cũng phải phụ trách bảo trì sửa chữa hậu kỳ. Tuy ông tuyệt đối không cho rằng súng làm từ loại chất liệu này sẽ xảy ra chuyện. Tiến sĩ Tả lúc này đột nhiên đi lên một bước đến trước mặt ba người, nói, súng các cậu cũng lấy được một thanh rồi, có phải cũng nên suy xét giúp tôi hốt con đại bàng ăn khỉ kia về hay không? Ôn Triệu Minh nói, đúng, lần này chúng tôi tới cũng là mục đích này. Khoa dị năng sinh vật có tư liệu gì không? Tiến sĩ Tả gãi gãi cằm, suy nghĩ một chút, bảo, cậu cũng linh thiệt, gần đây có một tiểu đội mạo hiểm lúc đang thám hiểm đã phát hiện tổ của đại bàng ăn khỉ đang sống. Đường Húc Hải chấn động tinh thần, mừng rỡ hỏi, là tiểu đội nào? Tiến sĩ Tả gắng gượng nghĩ, tôi cũng không biết, tôi chỉ nghe đồng nghiệp nhắc tới một chút thế thôi. Nếu không thì chờ tôi đi hỏi thăm rồi nói cho các anh. Ôn Triệu Minh nói, chúng tôi là vì ông mới nhằm vào con chim ăn khỉ kia, ông cũng nên đi hỏi thăm một chút hộ. Tiến sĩ Tả trực tiếp nói, được. Vậy các anh đi về trước, tôi hỏi được sẽ gọi lại cho. Ôn Triệu Minh cũng nói, đã có tin tức, cũng có trang bị, chúng tôi trở về liền chuẩn bị một chút. Chờ tôi dàn xếp mọi chuyện mới có thể an tâm đi cùng các anh. Nói đến đây, anh dẫn đầu đi ra ngoài. Đường Húc Hải kinh ngạc nhìn anh, sao tự nhiên lần này anh tính theo chúng tôi đi thế? Ôn Triệu Minh lườm hắn một phát, hỏi vặn, thế nào? Tôi không thể đi hả? Phó Sử Ngọ nói, nào có, Húc Hải không có ý đó. Phái thành luôn do anh tọa chấn, anh đi cùng chúng tôi, trong thành phải làm sao đây? Ôn Triệu Minh quái dị nhìn thoáng qua Phó Sử Ngọ nói năng hết sức tự nhiên, kéo bước chân chậm rãi xuống lầu. Nói, hiện tại Long Cốt vận chuyển rất tốt, tôi cũng bồi dưỡng vài thuộc hạ, tôi không ở bọn họ cũng có thể xử lý tốt. Sải bước của Đường Húc Hải dài, xuống lầu cũng nhanh, nghe vậy quay đầu lại nhìn anh, bảo, là mấy cha giám đốc của anh đó hả? Tôi nói nghe, binh đoàn chúng ta cũng coi như kỳ ba, cư nhiên còn có giám đốc. Phó Sử Ngọ thì nói, giám đốc thì làm sao? Triệu Minh trước kia đã nói, ảnh coi binh đoàn như tập đoàn công ty mà kinh doanh, chỉ có binh đoàn như vậy mới có thể tuần hoàn, càng làm càng lớn. Bằng không chỉ giống những tiểu binh đoàn kinh doanh không tốt mắc nợ phá sản. Ảnh làm rất tốt, ít nhất tôi đã từng nghĩ, nếu như không có Triệu Minh tôi khẳng định không biết nên tổ chức binh đoàn này thế nào. Đường Húc Hải hảo tính tình cười, coi như tôi nói sai đi. Lúc này nên diện có người lên lầu, Đường Húc Hải dừng bước, Phó Sử Ngọ đúng lúc đi đối diện người nọ, hai người thiếu chút nữa đụng vào. Đường Húc Hải thực tự nhiên xoay người, vươn tay ôm lấy thắt lưng Phó Sử Ngọ kéo y tới sát qua bên tường. Người đối diện vừa thấy, nói một tiếng, ngại ngùng. Đường Húc Hải không hề gì nói, không sao. Phó Sử Ngọ ngoan ngoãn bị Đường Húc Hải ôm một tiếng cũng không hư hé, Ôn Triệu Minh dừng bước chân. Hai bên đi ngang qua nhau, Đường Húc Hải mới buông Phó Sử Ngọ ra, đi thôi. Phó Sử Ngọ ừ một tiếng, quay đầu lại nhìn Ôn Triệu Minh đứng ở đó không nhúc nhích, ngạc nhiên rụt, Triệu Minh. Đi a. Ôn Triệu Minh lúc này như mới hoàn hồn, a, đến. Một đường trở về, Phó Sử Ngọ và Đường Húc Hải thảo luận lần này cần mang ai đi, còn phải chuẩn bị cái gì. Ôn Triệu Minh nhìn trái xem phải miết, rốt cục cảm giác ra có cái gì không được bình thường. Phương thức nói chuyện ở chung bây giờ của hai người này bất chi bất giác đã thay đổi, hai bên phù hợp tự nhiên, ăn ý mười phần. Cho dù là Ôn Triệu Minh cũng cảm thấy chen vào không lọt, quả thật quá dư thừa. Ôn Triệu Minh bất đắc dĩ, ngồi phía sau nhìn nhìn rồi bật cười. Phó Sử Ngọ nghe tiếng anh cười, quay đầu, Triệu Minh anh cười cái gì? Ôn Triệu Minh xem xét Đường Húc Hải bởi vì Phó Sử Ngọ quay đầu hỏi ý anh mà nhanh chóng nhìn qua, thế này còn có gì không rõ nữa chứ? Anh xua tay nói, không có gì, hai anh thương lượng đi. Tôi hơi mệt rồi. Phó Sử Ngọ thân thiết nhìn anh, bảo, là đứng lâu nên mệt hả? Vậy anh nghỉ đi cho khỏe. Đường Húc Hải cũng nói, chuyện xuất hành hai tôi thương lượng là được, là Ôn anh khỏi phải lo. Ôn Triệu Minh lại nhịn không được cười, chỉ thiếu điều nói tôi sẽ không quấy rầy thế giới hai người của hai anh đâu. Hắn tựa lưng vào ghế nhắm hai mắt lại. Hai tên này lúc nào hẹn hò thế không biết. Làm rõ chưa? Hay là bất giác đã thành như vậy? Ôn Triệu Minh nhịn không được nhiều chuyện mà suy đoán. Bất chi bất giác bạn tốt mới kết đã thành một đôi, khiến Ôn Triệu Minh vui nhiều lại không khỏi có chút mất mát. F.A. hay thế lắm, tiến tới liên tưởng đến tình cảm của mình. Bên hai Ôn Triệu Minh vang lên tiếng hai người phía trước hạ giọng nói chuyện, quay đầu mắt nhìn Ngã Tư Phái Thành. Cũng không biết bạn gái trước của anh bây giờ còn trên đời không? Hiện tại sống thế nào? Gia thế Ôn Triệu Minh không tồi, vẻ ngoài cũng không tệ, thành tích học tập cũng giỏi. Lúc trước cũng là một hột bòi, con gái tranh nhau theo đuổi anh đến không hết. Ôn Triệu Minh không phải một người trăng hoa lạm tình, đối với tình cảm cũng rất nghiêm túc phụ trách. Bởi vì anh về quê phát triển, không ở lại thành phố đã theo học đại học, mà bạn gái thừa ở đại học của anh lại chọn lên kinh học thạc sĩ, hai người là yêu xa. Sau đó anh xảy ra chuyện, bạn gái muốn tạm nghỉ học tới chiếu cố anh. Lúc đó tâm lý Ôn Triệu Minh quá yếu ớt, cả người nhà cũng trốn tránh, bạn gái tự nhiên cũng bị anh đẩy xa. Ôn Triệu Minh cam chịu, còn đơn phương lựa chọn chia tay, để cô ra đi. Bạn gái bồi hồi một hồi lâu, căn bản không thấy được mặt anh, đành phải trở lại thủ đô tiếp tục đi học, trước khi đi còn nhắn lại chờ cô tốt nghiệp liền trở lại bên anh. Chờ Ôn Triệu Minh chậm rãi khôi phục cũng hối hận vì thái độ làm tổn thương cô lúc ấy. Nhưng anh đã tàn phế rồi, tự ti khiến anh không có ý muốn vãn hồi. Mà hiện tại Ôn Triệu Minh đã dựng lại tự tin lần nữa, càng nghĩ nếu còn có thể gặp lại cô, nếu cô còn chưa thay đổi chủ ý, anh thật muốn hai người bắt đầu lại. Ôn Triệu Minh âm thầm thở dài một tiếng, người nhà, bạn bè, người yêu. Mọi thứ của trước kia như bị cắt đứt, chút âm tín cũng không có, hắn cũng từng tìm kiếm trên diễn đàn tiêu điểm, nhưng tin tức gì cũng không tìm được. Ngày hôm sau, tiến sĩ Tả hỏi ra tên tiểu đội mạo hiểm kia, là Sa Minh Tử. Tiểu đội này nhân số không nhiều, chỉ có 10 người. Bọn họ thường nhận một ít nhiệm vụ như thu thập tiêu bản động thực vật cho viện khoa học, cũng trong lúc vô tình phát hiện tổ của con đại bàng ăn khỉ. 3 tháng xuân về, rất nhiều thực vật sôi nổi lầy nở, đa số chúng đều xuất hiện biến dị. Thời điểm này cũng là thời kỳ đại thu hoạch của mỗi tiểu đội mạo hiểm, tìm kiếm các loại thực vật mới hoặc biến dị mang về đều có thể đạt được thù lao xa xỉ. Tiểu đội Sa Minh Tử phát hiện tổ đại bàng ăn khỉ sống, cũng không dám đánh chủ ý gì, chỉ là lúc nói chuyện phiếm có nhắc tới với các khoa học gia viện khoa học thôi. Ôn Triệu Minh nhanh chóng liên hệ được với đội trưởng Sa Minh Tử, Sa Chấn Nghiệp. Ngõ ý muốn hắn cho biết tọa độ của tổ con đại bàng ăn khỉ sống. Mức thù lao Ôn Triệu Minh đưa ra không cao cũng không thấp, anh chưa bao giờ làm chuyện coi tiền như rác, lại càng không để ai nhân cơ hội nâng giá. Theo lý thuyết, giá này Sa Chấn Nghiệp đáng lẽ rất sung sướng chấp nhận. Nhưng hắn lại cự tuyệt, chỉ đưa ra một yêu cầu. Sa Chấn Nghiệp nói, anh Ôn, thù lao anh đưa ra nếu tôi không chịu, nói thật chính mình đều thấy không biết tốt xấu. Mắt Ôn Triệu Minh híp lại, mặt không đổi sắc nhìn hắn. Sa Chấn Nghiệp đứng ngồi không yên, thầm than đội phó của Long Cốt quả nhiên không phải người dễ đối phó. Cứ việc trong lòng sợ hãi, Sa Chấn Nghiệp vẫn kiên trì nói, là vậy, chúng tôi không cần thù lao, cũng có thể mang bọn anh đi. Ôn Triệu Minh nghiền ngẫm nhìn Sa Chấn Nghiệp nói, a, sao tôi không nghe nói Sa Minh Tử lại là một đoàn thể thích làm người tốt việc tốt chứ? Sa Chấn Nghiệp cười khan một tiếng, nói, không không không, chúng tôi đương nhiên không có khả năng làm không. Chẳng qua thỉnh anh đáp ứng. Có thể cho chúng tôi thu thập một ít tiêu bản thực vật ở cái tổ sau khi các anh đã giết chết đại bàng ăn khỉ không? Ôn Triệu Minh bất ngờ, trầm giọng hỏi, thế nào? Các anh chỉ muốn đi nhờ xe thu thập một ít tiêu bản thực vật. Sa Chấn Nghiệp dứt khoát gật đầu, đúng vậy, lần trước chúng tôi không dám đi đến xào huyệt con đại bàng, nhưng dùng kính viễn vọng nhìn nhìn. Nơi đó hoàn cảnh tương đối tốt, là một sơn cốc địa hình phức tạp, trong đó mùa xuân tới sớm hơn bên chúng ta, rất nhiều thực vật đều đã nở hoa. Chúng tôi phát hiện vài loại thực vật không biết ở gần tổ đại bàng, thù lao dùng cái kia là được. Các anh sẽ không thu thập những tiêu bản thực vật đó đâu đúng không? Binh đoàn Long Cốt là binh đoàn thuần giết chóc, đương nhiên sẽ không đi gom mấy tiêu bản đó. Sa Chấn Nghiệp muốn nhờ cũng có thể lý giải. Ôn Triệu Minh nghĩ trong đầu, thù lao anh đưa không nhiều lắm, quả thật so ra kém những tiêu bản bọn Sa Chấn Nghiệp muốn thu thập. Sa Chấn Nghiệp đoán không ra Ôn Triệu Minh nghĩ cái gì, khẽ cắn môi nói, anh Ôn, nói thật địa hình nơi đó thật sự thực phức tạp. Có một mảnh đầm lầy khác lạ, không có người dẫn đường cho các anh, thật không tốt à. Ôn Triệu Minh cười một tiếng, nghiêng nghiêng người qua, chân anh thực tiêu sái gác qua một bên đùi, tay chống chắn nói, binh đoàn chúng tôi không thiếu dị năng giả thạch hệ. Ngụ ý, cho dù có đầm lầy, cũng ứ sợ nhá. Nụ cười của Sa Chấn Nghiệp cứng lại, ánh mắt không tự chủ được nhìn về hướng đôi chân mang giày da bóng loáng của Ôn Triệu Minh. Trong lòng buồn bực nghĩ, nghe nói đội phó này là một người tàn tật đứt cả hai chân, bộ dạng thế này, nhìn thế nào cũng không giống a. Mắt Ôn Triệu Minh sắc nhọn lên, Sa Chấn Nghiệp ho khan một tiếng nói, long cốt gia đại nghiệp đại, bất quá chỉ tiện đường thôi. Tiểu đội mạo hiểm Sa Minh Tử chúng tôi sẽ cảm động nhớ thương nghĩa khí của long cốt. Những tiểu đội khác biết long cốt hào phóng như vậy, về sau có tin tốt gì khẳng định cũng vui vẻ hợp tác với long cốt. Ôn Triệu Minh nghe ra ý của Sa Chấn Nghiệp, khoảng thời gian này bởi vì chuyện của Vương Đan mà tin tức mặt trái của long cốt lan truyền quá nhanh, ý Sa Chấn Nghiệp là muốn giúp long cốt tăng danh vọng a. Trong mắt Ôn Triệu Minh chuyển một chút, mua bán này có thể làm. Coi như tiêu phí tuyên truyền đi. Ôn Triệu Minh cười một tiếng, nói, đoàn trưởng Sa nói đùa. Sa Minh Tử giúp chúng tôi dẫn đường, sao có thể không cho thủ lao chứ? Trên đường đi tiêu bản các anh thu thập tự nhiên là của các anh. Ôn Triệu Minh tự nhiên sẽ không thật sự không cho thù lao, vậy không phải đặt đầu để cho câu chuyện, lưu lại sơ hở sao? Sa Chấn Nghiệp thấy anh đồng ý liền mừng không kìm được, cười nói, anh Ôn, Sa Minh Tử chúng tôi sẽ không khiến anh thất vọng, cho dù dị năng giả thạch hệ quý binh đoàn nhiều, nhưng có thể đỡ tốn sức cũng là chuyện tốt, không phải sao? Ôn Triệu Minh từ chối cho ý kiến cười cười, hai người xem như nói thành. Bàn xong ngày xuất phát, Ôn Triệu Minh bước đi. Chờ anh đi rồi, Sa Chấn Nghiệp thở phào, nhanh chóng lấy ra một cái di động, gọi đi. Đối phương truyền được, Sa Chấn Nghiệp vội nói, chuyện anh bảo tôi đã làm theo, anh có thể thả em tôi ra chưa? Đối phương truyền đến một tiếng cười sung sướng, khen, làm tốt lắm. Ôn Triệu Minh không nghi chứ. Sa Chấn Nghiệp cắn răng nói, không có, tôi nói với hắn là vì muốn tiêu bản thực vật ở xào huyệt Đại Bàng ăn khỉ, hắn mới tin. Đối phương nói, em của anh hiện tại rất tốt, làm khách ở chỗ của tôi, ăn ngon uống mát, còn có quần áo đẹp mặc, vui đến quên nước thục rồi đó chứ. Sa Chấn Nghiệp không tin hắn nói càn, thấp giọng quát, Bàng Long Đỉnh. Anh đừng quá đáng. Tôi không quản anh làm sao biết trước người Long Cốt muốn tin của Đại Bàng ăn khỉ, cũng mặc kệ anh có mục đích gì, chuyện anh phân phó tôi đều làm theo. Dựa theo ước định trước đó anh nên thả em gái tôi ra. Đừng nói không giữ lời. Đường đường một hội trưởng đại công hội mà đi nuốt lời, là muốn bị người ta nhạo báng, mất hết danh dự hả? Bàng Long Đình khẽ cười bên kia điện thoại, anh thật biết ăn nói. Chúng ta đã thỏa thuận rồi, anh chỉ cần làm dựa theo lời tôi liền đảm bảo em gái của anh bình yên vô sự, sau đó còn thả nó về. Nhưng chuyện tôi phân phó anh còn chưa làm xong a. Sa Chấn Nghiệp ngây ngẩn cả người, không dám tin nói. Anh bảo tôi yêu cầu Ôn Triệu Minh cho cùng Long Cốt đồng hành đến xào huyệt con Đại Bàng, tôi đã làm được. Bàng Long Đình nhẹ giọng nói, hiện tại Ôn Triệu Minh chỉ đồng ý anh cùng đi, cũng không phải các anh đã đến xào huyệt Đại Bàng. Anh phải làm rõ sự thật này, tôi muốn anh làm cũng không phải một ước định bằng miệng như vậy. Sa Chấn Nghiệp ý như bị đánh một bạt tay, ủ rũ xuống. Thấy hắn không lên tiếng, Bàng Long Đình bên kia nói, chỉ cần anh dẫn người Long Cốt dựa theo lộ tuyến đi một chuyến, tôi tự nhiên sẽ thả em của anh. Anh nhớ kỹ. Lộ tuyến đã xác định sẵn, trên đường không thể có chút sai lầm, bằng không em của anh mất mạng, nhưng chớ có trách tôi. Nói xong câu đó, Bàng Long Đình không để ý Sa Chấn Nghiệp phản ứng thế nào liền cạch một tiếng gác điện thoại. Bàng Long Đình đưa di động cho người bên cạnh, thủ hạ Tâm Phúc kia nói, đại ca, chúng ta cũng đâu cần nhất định phải đối đầu với Long Cốt. Vân Công Tử bất quá là một tên nhà giàu đã hết thời, tài sản trong nhà đều bị chúng ta lấy hết. Trước đó cũng dựa theo yêu cầu gây rối của hắn, đã từng khiêu khích một lần, còn đánh một trận. Làm như vậy đã đủ. Không cần lúc này còn theo tới chỗ Đại Bàng ăn khỉ ngáng chân A. Rất có thể cũng lan đến chúng ta đó. Bàng Long Đình ngã vào ghế nằm, lườm hắn một cái quát, mày biết mẹ gì. Vân Công Tử đã không có giá trị áp bức, vì chút lợi nhỏ như thế, không đáng lao đại mày lấy thân phạm hiểm. Tâm Phúc bị trường rụt cổ, thật cẩn thận hỏi, vậy tại sao? Bàng Long Đình nói, một núi không chứa được hai hổ, biết chưa? Miệng Tâm Phúc giật giật, vẫn không nói gì. Bàng Long Đình hừ lạnh một tiếng nói. Không cần coi thường nghiệp đoàn Bình Nam đa số đều là người thường kia, Long Cốt chính là binh đoàn có bối cảnh quân đội. Mày thấy binh đoàn nào có thể kiếm ra nhiều trang bị quân chế như vậy chưa? Còn có, mục tiêu lần này của chúng ta không khác, là súng sứ thép độc nhất vô nhị trên toàn thế giới do tiến sĩ Âu Dương chế tạo. Nếu muốn đoạt lấy mà không có hậu hoạn, đây là cơ hội duy nhất. Lôi Đình Phong Vân cũng đã nối quan hệ với bộ vũ khí quân bộ, Long Cốt có thể bắt được súng năng lượng, Lôi Đình Phong Vân tự nhiên cũng biết đến. Súng năng lượng trong tay Phó Sử Ngọ còn có thể miễn cưỡng dùng, nhưng trong mắt Lôi Đình Phong Vân chính là vô ích. Nhân viên khai phá bộ vũ khí cũng đã nói với họ muốn súng càng tốt, liền đi tìm Âu Dương Thành viện khoa học. Âu Dương Thành đáp ứng Phó Sử Ngọ làm súng, là trả giá bán mình. Bên này Bàng Long Đình lại càng không có tư bản gì đi đả động Âu Dương Thành. Âu Dương Thành là một người rất độc lập, bạn tốt duy nhất là tiến sĩ Tả còn quý giá hơn ông, hai người ra vào ngủ nghỉ đều không rời khỏi phái thành, Bàng Long Đình căn bản không thể xuống tay. Chỉ có thể nhắm vào hai thanh súng lục Âu Dương Thành định chế cho Phó Sử Ngọ kia. Trực tiếp giật thì giật không lại, chỉ có thể nghĩ cách khác thôi. Cũng mệt tiến sĩ Tả muốn đại bàng ăn khỉ, lại ủy thác cho Long Cốt giúp họ lấy được cơ hội. Chuyện này tiết lộ ra ngoài, cũng nhờ viện khoa học khá cởi mở, mở toang cánh cửa mời người vào nghiên cứu. Xếp một nằm vùng bảo, hỏi thăm cái gì cũng rất dễ dàng. Cách của Bàng Long Đình chính là trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, chờ hắn giết chết lũ người binh đoàn Long Cốt, thu vào một khẩu súng. Không có vật chủ, khẩu còn lại không phải càng dễ lấy hơn sao? Bàng Long Đình sớm biết tin Sa Minh Tử phát hiện đại bàng ăn khỉ hơn bọn Long Cốt một bước, lại bắt con tin đe dọa, bố trí hạ bẫy dập. 3-1013 Chương 102 Trước đêm xuất phát, Phó Sử Ngọ lại nằm mơ. Từ khi biết mỗi tình cảnh trong ngộng rất có thể là ký ức trước kia hồi phục, Phó Sử Ngọ đối với nằm mơ liền có một loại tâm tình chờ mong lại rối rắm. Nhưng chuyện mộng mị không phải y có thể khống chế, lúc y muốn lại không xuất hiện, không muốn cố tình lại xảy ra. Lần này cảnh tượng trong ngộng lại là bốn đứa bé cùng chơi một trò, so với lần trước, bốn đứa đều có hơi lớn lên, vóc dáng càng cao. Lần này có vẻ chúng đang chơi đồ hàng. Đồ hàng cũng chính là trò gia đình, mấy đứa nhỏ sắm vai những thành viên khác nhau trong gia đình để chơi. Phó Sử Ngọ vẻ mặt không vui bĩu môi, trên đầu đội một cái nón sơ sinh, ngồi trước mặt một cái bàn nhựa. Trên chiếc bàn nho nhỏ đặt một cái chén gỗ, trong đó sền sệt một đống thiệt khiến người ta buồn nôn. Cô bé giả làm y tá lần trước vốn có mái tóc thật dài, đã cắt thành kiểu bút bê đáng yêu. Cô mặc một chiếc váy màu lam nhạt, trong tay cầm sẻn và chảo nhựa, đang vẻ mặt nghiêm túc làm bộ xào rau. Quay đầu nhìn thấy Phó Sử Ngọ như kháng nghị ngồi đó không động, cô bé đi tới hỏi nó, bảo bảo nên ăn cơm, sao con không ăn vậy à? Vẻ mặt Phó Sử Ngọ kháng cự, tớ không ăn, đây là đồ vật con nít. Cho dù là chơi đồ hàng, bọn họ cũng dùng đồ thật, đồ ăn đều là bột cho trẻ con có thể bỏ vào miệng. Phó Sử Ngọ cũng không phải trẻ sơ sinh chân chính, bột gạo này không mùi không vị, làm sao có thể ăn nổi chứ? Cô bé nghiêm túc nói, con phải ăn nhiều cơm mới có thể mau mau lớn lên. Phó Sử Ngọ tội nghiệp nhìn cô, đôi mắt to như ứa ra nước, tớ có thể không cần giả thành trẻ sơ sinh không, lớn hơn chút cũng được mà. Cô bé vẻ mặt khó xử, nhưng ai kêu cậu lùn nhất chứ? Con lớn đã có một đứa rồi, không thể hai người đều giả thành trẻ em lớn được a? Phó Sử Ngọ huề vải cúi đầu, mấy đứa khác hiện tại cao hơn nó, vì cái gì nó vẫn nhỏ xíu như đậu đỏ thế này? Anh tan tầm về nè. Cậu bé tóc xoăn tiến vào, trong tay cầm theo một túi công văn lớn. Túi công văn bằng da thật nặng trịch, cầm bằng hai bàn tay mũm mĩm mới nhấc nổi. Vừa nhìn liền thấy không giống người lớn. Ngay sau đó cậu bé đầy mặt u buồn cũng xách cặp tiến vào, xem bộ dáng là làm bộ tan học về nhà. Cô bé nhảy cẫng lên, đặt chén đĩa lên bàn, bốn người vây quanh bàn nhỏ, nhái theo người lớn nói chuyện với nhau. Phó Sử Ngọ nhỏ bé dưới ánh mắt chăm chú của ba người không thể không thật sự ức hết đống sền sệt khó ăn kia xuống. Sau khi chơi ăn cơm xong, liền đến phiên đi ngủ, Phó Sử Ngọ càng thêm khổ bức. Ai kêu nó giả thành trẻ sơ sinh, cô bé vào vai mẹ gian nan ôm đầu nó vào trong ngực, vỗ vỗ lưng nó, thật sự muốn nó đi ngủ. Cậu bé u buồn rõ ràng còn nhỏ hơn nó cũng tiến đến trước mặt hát bài đồng giao họ Du trước khi sắp ngủ, tiểu bà bảo, mau mau ngủ. Từ khi chơi trò cô dâu chú rể, địa vị của Phó Sử Ngọ xuống dốc không phanh. Rõ ràng cậu bé tóc quăn và cô bé kia đã về một phe, lúc này thấy mắt nó cứ trợn tròn xoe, cậu bé tóc quăn chạy lại che kín mắt nó, bảo bảo phải đi ngủ, không ngủ được liền không mang cậu đi chơi. Ba đứa nhỏ, khi dễ một mình Phó Sử Ngọ, thật sự bắt nó nhắm mắt lại đi ngủ. Phó Sử Ngọ đáng thương hối hận nghĩ, lúc trước đáng lẽ nên cướp vai chú dê mới đúng. Như vậy nó có thể ép người khác sắm vai trẻ con rồi. Ba người bạn ép nó ngủ một mạch, câu đồng dao hát vang khe khẽ trong miệng, Phó Sử Ngọ chậm rãi rơi vào giấc ngủ say, đồng dao bên thai dần dần biến thành tiếng nức nở. Cậu cậu ấy không sao chứ? Xin lỗi. Thớ không phải cố ý. Xin cô, đừng bắt cậu ấy đi mà. Tiếng trẻ con trong trẻo hòa trong tiếng thút thít, van nài kiệt lực. Phó Sử Ngọ cố gắng mở mắt ra nhưng lại không cách nào mở nổi. Nó mơ mơ màng màng không tỉnh dậy, nghi hoặc nghe tiếng ồn ào bên tai và thì thào khóc khẽ khẽ. Sao vậy nha? Vì cái gì mấy bạn đều khóc vậy? Kế tiếp Phó Sử Ngọ ngủ không yên nữa, chờ y tỉnh lại, đầu vẫn còn lờ đờ, tựa như tình cảnh vẫn chưa tỉnh lại trong mộng tái hiện. Ngơ ngác ngồi bên giường đơ ra một lát, sắc trời dần dần sáng lên, không nghĩ ra gì Phó Sử Ngọ tạm thời vứt bỏ hoang mang trong mộng rồi đứng dậy rửa mặt. Làn nước lạnh giá khiến đầu óc nhẹ đi, Phó sử Ngọ trải đầu xong, đeo kính lên, y trong gương lại là nhất phái tinh anh. Căn cứ vị trí Sa Minh Tử cung cấp, lần này đến xảo huyệt Đại Bàng ăn khỉ bọn họ không thể lái xe, liền tính đoạn đầu tiên có thể, nhưng đến đoạn sau giữa sơn cốc cây cối dày đặc cũng phải bỏ xe lại mà thôi. Cho nên ba người thương lượng lần này chỉ lái tỉ cục bình thường, chạy tới thành trấn gần đó nhất rồi đậu xe ở đó, sau đó đi bộ vào núi. Vị trí xa trấn nghiệp báo cho nằm giữa thâm sơn địa thế phức tạp, hương trấn gần nhất đã bị binh đoàn và nghiệp đoàn càn quét hết, cũng có đoàn đội mạo hiểm lẻ tẻ nghỉ chân tại đây hoặc thử tìm kiếm một ít vật tư lọt lưới chưa bị mang đi. Ôn Triệu Minh phun một hơi, chân đạp đạp trên mặt đất. Đường Húc Hải đi tới từ phía sau anh, "Lão Ôn, anh cũng đừng cậy mạnh, lần này phải leo núi, anh được không?" Ôn Triệu Minh hừ một tiếng, "Là đàn ông sao có thể nói không được." Ôn Triệu Minh nói, "Yên tâm đi, chi giả của tôi đã cho người đặc biệt điều chỉnh qua, lên núi xuống nước đều như chơi." Đường Húc Hải hồ nghi nhìn anh, nói, "Không được thì nói, đừng có ngại đó." Ôn Triệu Minh nhướng mắt, hắn nghĩ ai cũng thích cậy mạnh như hắn á, nếu không nắm chắc Ôn Triệu Minh cũng không yêu cầu cùng đồng lần này hành. Phó sử Ngọ quét một vòng chung quanh, không phát hiện cái gì dị thường, quay đầu nói với Lưu Bội Kỳ, "Anh mang người lái hết xe đến đại viện phía Đông Hương trấn để giấu, để lại hai người trong xe." Lưu Bội Kỳ dứt khoát dẫn người lái mấy chiếc xe đi. Phó sử Ngọ quét qua người đồng hành hôm nay, đi ra lần này mang theo đội 1 và đội 3. Lưu Bội Kỳ có dị năng một hệ tương đối có ưu thế trong hoàn cảnh này, và Lưu Hoàng cũng có kinh nghiệm tác chiến ở núi rừng. Bởi vì đi nhờ xe, lần này Sa Minh Tử chỉ đến 2 người. Trừ đội trưởng Sa Trấn Nghiệp ra còn có một người tên Chu Minh Minh, trên lưng 2 người đều mang một túi lớn. Sa Trấn Nghiệp đứng xa xa nhìn đội trưởng đại danh đỉnh đỉnh của binh đoàn Long Cốt Thông Dong tự nhiên chỉ huy thủ hạ dỡ hành lý xuống, bảo người lái xe đi. Hắn càng ngày càng khẩn trương, khiến Chu Minh Minh đứng bên cạnh hắn kỳ quái liếc nhìn. "Đội trưởng anh làm sao vậy?" Chu Minh Minh cũng không biết em gái của Sa Trấn Nghiệp bị bắt đi, y chỉ đơn thuần cảm thấy cơ hội lần này khó được, thật sự muốn đi cùng. Sa Trấn Nghiệp không chỉ một lần có ý muốn đánh mất suy nghĩ y, Chu Minh Minh cũng từng hỏi hắn có phải có vấn đề gì không. Sa Trấn Nghiệp có nỗi khổ riêng, nhưng e ngại con tin bị Bàng Long Đình nắm trong tay, lại cái gì cũng không thể nói. Sa Trấn Nghiệp, Chu Minh Minh, Sa Tử Tỉnh, Sa Minh Tử lấy chữ trong tên của ba người mà ghép thành. Tiểu đội mạo hiểm đã trải qua một phen cực khổ mới thành lập được. Đáng tiếc trong mắt Sa Trấn Nghiệp, giao tình với Chu Minh Minh mặc dù tốt, cũng không dám lấy mạng em mình để mạo hiểm. Sa Trấn Nghiệp thầm than một tiếng, nói, không có gì chỉ mong hành động lần này có thể thuận lợi. Chu Minh Minh nghe vậy hưng phấn nói, nhất định có thể thành công. Lần này chính là đội trưởng Long Cốt tự mang đội, anh ta cả ạ lì ẹn cấp 3 cũng có thể xử lý, còn có đội phó đường cũng là một người rắn giỏi có thể liều mạng với ạ lì ẹn cấp 4 nha. Con đại bàng ăn khỉ kia quay phá chúng ta quá lâu rồi, sớm nên xử lý nó. Lần này Chu Minh Minh muốn đi chung như thế, cũng là vì nghe sự tích anh hùng của Long Cốt lâu rồi, muốn vây xem thần tượng khoảng cách gần thôi. Bởi vì bị con đại bàng chiếm cứ, cả phi cơ cũng phải né tránh mảnh trời này, nếu không đại bàng sớm ý thức lãnh địa mãnh liệt kia sẽ dùng tia chớp bắn hạ phi cơ. Không quân Hoa Hạ cũng từng có ý tiêu diệt con chim khổng lồ càng sống càng phát tướng này, lại liên tục hao tổn một trung đội phi công. Đau lòng quá, quan chỉ huy không quân không làm gì nữa, cuối cùng cũng chỉ có thể mặc kệ con chim khổng lồ làm mưa làm gió, tàn sát không trung bừa bãi. Không chỉ tại phái thành mà cả thủ đô cũng có treo giá cho bá chủ không trung này. Ôn Triệu Minh đột nhiên ngoắc Sa Trấn Nghiệp lại, tim Sa Trấn Nghiệp đập thình thịch tăng tốc, mặt lại không dám lộ ra khác thường, chạy chậm đi qua. Ôn Triệu Minh giới thiệu song phương, sau đó nói với Sa Trấn Nghiệp, bước tiếp theo cụ thể đi thế nào, anh nói một chút. Sa Trấn Nghiệp nuốt nuốt nước miếng, nói, vâng. Từ trấn này có một con đường núi, đi nửa ngày là có thể đến đầm lầy kia. Sau đó lại đi nửa ngày là đến sơn cốc đại bàng ăn khỉ sống kia ở. Đường Húc Hải gật đầu nói, ở, đồ mang theo chắc đủ dùng. Lưu Hoàng cũng xuống lại nghe, lúc này nói, không sao, lâm thời quất vài món đồng quê cũng không tồi. Đường Húc Hải sạt vào mặt anh một câu, lúc này món đồng quê đều ốm o có thịt thà gì đâu, ngon lành nếu gì. Lưu Hoàng không cam yếu thế mắng lai, có ngon thì tôi bắt anh đừng cái ha. Đường Húc Hải cùng Lưu Hoàng bắt đầu cãi nhau, chán Sa Trấn Nghiệp hơi vã mồ hôi, mấy người này có là người không thế, đối mặt sinh vật nguy hiểm vậy, cư nhiên tự tại cứ như đang đi dạo chơi ngoại ô ấy. Phó sử Ngọ lúc này cũng lên tiếng, đừng cãi nữa, bọn Lưu Bội Kỳ trở lại, kiểm tra đồ vật rồi xuất phát đi. Chu Minh Minh thực nhảy nhót đi ở phía trước, y không dám đáp lời với ba người phó sử Ngọ, liền không ngừng nói chuyện với Lưu Bội Kỳ. Lưu Bội Kỳ cũng không chê y kìa, hai người vừa đi vừa nói cũng rất náo nhiệt. Kỳ thật ban đầu lúc chúng tôi đến, không cẩn thận đi qua đường vòng, còn suýt chết một người. Chu Minh Minh nói. Lưu Bội Kỳ cảm thấy hứng thú hỏi, xảy ra chuyện gì? Chu Minh Minh nói, cách chỗ này nửa ngày đường có một khe núi rất sâu, cứ như bị bổ ra, hai bên vực thẳm cách nhau rất xa, có hơn 100 mét. Lúc đó mới đến lần đầu cũng không biết địa thế nơi này là như vậy, còn muốn đi tắt nữa chứ, một đội viên thiếu chút nữa trượt chân té xuống. Lưu Bội Kỳ nói vậy nơi này nếu có xây cầu, sẽ tiết kiệm thời gian hơn cả ngày đường. Chu Minh Minh suy nghĩ một chút rồi bảo, tuy nói là vậy, nhưng chỗ đó cũng không có cầu A. Lưu Bội Kỳ cười ha hả, Sa Chấn Nghiệp chảy mồ hôi ướt cả tấm lưng. Cho dù họ biết nơi đó có đường tắt, không có chuẩn bị cũng không thể đi qua. Nhưng Bàng Long Đình bắt lấy Sa Tử Tình thì không, chúng trực tiếp xây một đường cắp treo lâm thời, đi đường tắt chạy vào núi trước bọn phó sử ngọ. Sa Chấn Nghiệp không biết Bàng Long Đình muốn làm gì, chỉ dặn hắn nhất định phải dẫn người của Long Cốt đến đầm lầy đúng thời gian dự định. Sa Chấn Nghiệp lo lắng, may mà dọc đường không phát sinh bất ngờ gì, giúp họ giữa trưa hôm sau đã tới mảnh đầm lầy quái lạ kia. Ánh mắt Sa Chấn Nghiệp quét khắp chung quanh, cách đó không xa là núi đá, lướt qua ngọn núi kia chính là sơn cốc đại bàng ăn khỉ cư trú. Hắn không phát hiện đầm lầy có gì bất đồng, âm thầm thở phào đồng thời lại càng nghi kỵ. Bàng Long Đình rốt cuộc muốn làm gì? Kế hoạch của Bàng Long Đình điên cuồng lớn mật đến mức Sa Chấn Nghiệp nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra. Chúng chạy đến sơn cốc đại bàng ăn khỉ cư trú trước một ngày. Bàng Long Đình cũng không phải đơn thuần chờ người Long Cốt đến đây đại chiến 300 hiệp với con đại bàng, mà là nhắm vào thời điểm đã tính trước hôm sau, dẫn con đại bàng tới đầm lầy. Bản thân Bàng Long Đình chính là dị năng giả điện hệ, đối với công kích của đại bàng sấm có năng lực miễn dịch nhất định, hơn nữa trang bị bay lượn hắn chuẩn bị kỹ trước cũng có hiệu quả cách điện. Dựa theo gió thổi, Bàng Long Đình đu dù lượn vào sơn cốc, lập tức kích thích con đại bàng có ý thức lánh địa mãnh liệt. Bàng Long Đình chỉ lộ mặt một cái, liền đổi hướng lượn về phía đầm lầy. Mà lúc này bọn phó sử ngọ đang vượt qua đầm lầy, một khi con đại bàng công kích bọn họ, tiến lên không được mà lui về cũng không xong. Sa Chấn Nghiệp cung cấp một con đường bộ, chẳng qua tốc độ lún xuống chỉ giảm chút mà thôi, nhưng điều này cũng không làm khó được nhóm dị năng giả. Một hệ có thể thúc đẩy thực vật kéo tới, thậm chí thổ hệ có thể trực tiếp ra cố mặt đất, giúp người đi qua không thành vấn đề. Nhưng phải có một tiền đề, chính là có thể an an ổn ổn đi tới. Một tiếng bén nhọn vang dội trực tiếp nổ vang bên thai người Long Cốt đang cẩn thận đi tới. Tim phó sử ngọ lập tức lộp bộ, trong chớp mắt mở năng lực cảm quan ra rồi kéo dài về hướng không trung. Ngọn núi xa xa bên kia bay tới một con chim hình thể khổng lồ. Con chim này y đã từng thấy tận mắt, hơn nữa mấy ngày gần đây cũng nhiều lần nghiên cứu nó. Lớp lông hình mâu quanh mặt con đại bàng càng thêm bừa bãi, mang theo dã tính hung lệ như mũ lông của tù trưởng bộ lạc ăn thịt người, hình thể tăng nhiều, khiến cái mỏ dẹp mà con của nó càng lộ vẻ nguy hiểm. Lông trên lưng hoàn toàn biến thành màu đen tuyền ánh xanh. Lông bụng ngã màu trắng ngà, vướt của nó thì đen long lánh. Đại bàng ăn khỉ như bị chọc giận, cứ bay vòng vòng quanh ngọn núi, ngay sau đó nó như phát hiện cái gì rồi bay vèo về hướng bên này. Những người khác không thấy rõ, phó sử ngọ lại dễ dàng phát hiện đại bàng ăn khỉ đang gắt gao đuổi theo một người. Đầm lầy này không có chỗ nấp, lúc người nọ bay về hướng bọn họ, dễ dàng kéo đến cừu hận của con đại bàng qua luôn. Đại bàng ăn khỉ rít lên một tiếng, miệng há ra. Một cầu tia chớp tròn liền bắn thẳng đến kẻ đang bay xa xa. Trên người Bàng Long Đình có một tầng hàng rào điện nhàn nhạt bao lấy, cầu tia chớp của đại bàng rộng chúng, xẹt 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 vang lên liên hồi, Bàng Long Đình kêu rên một tiếng, cắn răng ép dòng điện kia chạy ra, ném mạnh xuống đám người phía dưới. Mẹ nó! Lưu Hoàng biến sắc không để ý chuyện gì khác nữa, trực tiếp lắc mình né qua bên cạnh. Bẹp một tiếng Lưu Hoàng liền lún vào vũng bùn, dưới thân đều là bùn nhão, không có cái gì để níu kéo, Lưu Hoàng bò cũng bò lên không nổi. Toàn đội ngũ xôn xao lên, phó sử ngọ gầm nhẹ một tiếng, đừng loạn. Đường Húc Hải bước nhanh mấy bước từ mặt đất cứng vọt tới phía trước, tay giải ra một gậy kim loại, vung về phía Lưu Hoàng. Lưu Hoàng vươn tay bắt lấy, gậy kim loại trơn quá anh căn bản nắm không được. Đường Húc Hải quyết định thật nhanh, đỉnh gậy biến thành một cái vòng, trực tiếp bao lấy tay Lưu Hoàng. Có chỗ mượn lực, tay còn lại của Lưu Hoàng bắt lấy gậy, được Đường Húc Hải lập tức kéo lên. Lưu Hoàng được cứu trở về, người phía trước an tâm, người phía sau còn đang nhìn ra xa. Rốt cuộc là thằng rùa đen nào dám hãm hại bọn họ. Con đường bọn Sa Chấn Nghiệp tìm ra này tương đối hẹp, ở cái nơi này phải xui xẻo mà tác chiến, bọn họ căn bản cũng chỉ có nước bị đánh. Đường Húc Hải nhìn lướt qua, nói, thạch hệ cùng thổ hệ hợp tác, tận lực cường hóa chung quanh chỗ nào không có nước một chút. Trong đầm lầy đất đều là bùn nhão, hàm lượng nước rất cao, thạch hệ thổ hệ thao tác cũng rất khó khăn. Phó sử ngọ nói, chú ý một chút, đừng để ngã xuống bùn, ngã vào cũng không cần kinh hoàng, đừng lộn xộn. Sẽ có người cứu. Thằng chó kia lại tới nữa. Phó sử ngạo ngẩng đầu, nheo mắt nhìn người đeo ván lượn bay đến. Bàng Long Đình. Ôn Triệu Minh kêu lên sợ hãi. Là người của Lôi Đình Phong Vân. Làm cái quỷ gì? hội trưởng của chúng tại sao lại ở chỗ này? Mặt Ôn Triệu Minh sa sầm, mắt anh lập tức vọt tới người xa chấn nghiệp, là anh bán ra hành tung của chúng tôi. Vừa rồi Bàng Long Đình rõ ràng muốn tha họ xuống nước. Xa chấn nghiệp lúc này sắc mặt đã trắng bệnh, không. Không phải tôi. Ôn Triệu Minh sôi máu, không nghĩ tới anh lại bị người này hố, liền lớn tiếng quát, trừ anh ra còn ai vào đây. Chỗ này chỉ có Xa Minh Tử các anh biết đường đến thôi. Chu Minh Minh cũng không dám tin nhìn Xa chấn nghiệp, đội trưởng thật là anh hả? Anh muốn hại chết chúng ta sao? Mặt Xa chấn nghiệp biến xanh nói, tôi thật sự không biết cái gì hết. Tôi không biết Bàng Long Đình sẽ làm chuyện này, tôi không có cách nào khác. Hắn bắt Xa Tử Tình uy hiếp tôi, chỉ kêu tôi hôm nay giờ này đi qua lộ tuyến này thôi. Ôn Triệu Minh cả giận nói, bắt hai người họ lại. Chờ trở về tôi xử các anh. Mấy đội viên nhào qua khống chế hai người kia. Xa chấn nghiệp hiện giờ đã không khống chế được sắc mặt, hắn chưa bao giờ ngờ rằng Bàng Long Đình độc ác đến mức này, trực tiếp dẫn đại bàng tới đầm lầy bên này. Nếu trong sân cốc, người Long Cốt có 6 phần nắm chắc thắng lợi. Mà ở đầm lầy này, không có đường xê dịch trốn tránh, có không đến 2 phần cơ hội. Cái Bàng Long Đình muốn là song phương lưỡng bại câu thương, chứ không phải Long Cốt dễ dàng dàng thuận lợi lợi đánh hạ đại bàng ăn khỉ. Bàng Long Đình linh hoạt thay đổi chiều cánh bay, đưa tay thả ra một mảnh tên điện về phía sau. Đại bàng ăn khỉ triệt để bị chọc tức điên, nhân loại này dám khiêu khích nó ở địa bàn này không nói, còn dám dùng điện công kích nó nữa chứ. Đại bàng vũ mạnh cánh một cái, hàng rào điện phô thiên cái địa từ trên trời giáng xuống. Long Cốt căn bản không có chỗ né, chỉ có thể đứng tại chỗ gồng người chịu đựng, vài dị năng giả điện hệ trong đội kiệt lực chống đỡ tấm hàng rào điện thật lớn, dẫn điện từ trên trời xuống dưới đất. Nhưng chỗ này thật sự rất hố, chung quanh nơi nơi đều là nước, nước lại dẫn điện. Bùm bùm hồ quang nhảy bắn lên trên mặt nước, mọi người trong đội đều không ngoại lệ bị điện giật cháy cả tóc. Mẹ, không thể ngồi chờ chết. Đường Húc Hải ho khan một chút, một luồng khói nặng mùi khét lượn lờ dâng lên từ đỉnh đầu của hắn. Ôn Triệu Minh run run gật đầu, tất cả mọi người ra tay. Ánh mắt Phó Sử Ngọ quét trên bầu trời, Bàng Long Đỉnh không biết lúc nào đã mất tăm. Tìm không thấy đầu sỏ, đại bàng ăn khỉ chút giận lên bọn Long Cốt, nó điên cuồng công kích tới. Dị năng giả điện hệ đau khổ chống đỡ hàng rào điện. Đường Húc Hải thì dựng lên một cột thu lôi cao vút. Đáng tiếc công kích điện hệ của đại bàng không phải sấm sét tự nhiên, cột thu lôi cũng không có tác dụng. Phó Sử Ngọ nổ súng vào đại bàng ăn khỉ trên không trung, hỏa cầu thủy tiễn sôi nổi bay vụt lên trời. Không chiến, họ chưa bao giờ chiếm ưu thế nổi, đại bàng ăn khỉ động tác linh hoạt, đạn năng lượng Phó Sử Ngọ bắn lên không trung bị đại bàng dễ dàng trốn tránh. Những dị năng khác càng không có tầm bắn xa như vậy, sớm đã không đủ hậu lực mà tiêu tán rơi xuống. Một hỏa cầu khổng lồ bay lên không trung, bùm một tiếng nổ mạnh, cả sợi lông của đại bàng ăn khỉ cũng đốt không đến. Phó Sử Ngọ chớp mắt mấy cái quay đầu nhìn Ôn Triệu Minh, Ôn Triệu Minh sắc mặt không tốt nói, căn bản không đuổi kịp nó. Phó Sử Ngọ túi đầu suy nghĩ một chút nói, tất cả dị năng giả thủy hệ, toàn lực hút hết nước trong bùn, thử coi có thể bắn lên trời cao, tới ướt lông con đại bàng hay không. Đường Húc Hải nghe vậy lắc đầu nói, cách này không được, loài chim thế này, trên lông đều có một tầng dầu trơn, mưa sẽ không ướt nổi. Ôn Triệu Minh nói, hiện tại cũng không có cách khác. Thử xem sao. Mấy dị năng giả thủy hệ hợp lực, một cột nước khổng lồ hình thành, dị năng giả phong hệ thấy thế liền quần cuộn dâng lên vòi rồng thổi cột nước bay vút lên không trung. Trung sức hợp tác, khu đầm lầy rơi xuống một trận mưa to ngắn ngủi. Chỉ tiếc đại bàng mắc mưa không có chuyện gì, mà còn càng hùng hổ công kích bọn họ hơn. Hút hết nước trong bùn, ngược lại có một chỗ tốt, chỗ có thể đứng nhiều hơn chút. Ôn Triệu Minh bất đắc dĩ nói, làm sao đây? Nó hiện tại bay ở trên trời, trừ phi bắt nó xuống. Bằng không thì chúng ta đi lên. Không thì đánh thế nào cũng không bằng. Phó Sử Ngọ đột nhiên trong lòng vừa động. Tiến sĩ Tả nói qua, nếu y đảo ngược từ, có thể thoát khỏi sức hút của tâm trái đất, bay lên. 3-1023 Chương 103 Giả thiết tiến sĩ Tả đã từng nói với y bắt đầu hiện lên trong đầu, tuy rất nhiều thiết tưởng của ông cũng đã thực hiện, nhưng đối với chuyện bay lượn, trong lòng Phó Sử Ngọ vẫn tồn tại nghi ngờ nhất định. Bởi vì quá mức không thể tưởng tượng. Nhưng tình cảnh hiện tại lại không cho phép y nghi ngờ nữa, chỉ có thể liều mạng cố gắng theo phương hướng kia. Phó Sử Ngọ hít sâu một hơi, nói với Đường Húc Hải, tôi nghĩ cách đi lên đối phó nó. Anh giúp tôi tranh thủ một chút thời gian. Mấy đội viên trùng hợp đứng bên cạnh y đều kinh hãi liếc y một cái, đội trưởng muốn đi lên thế nào. Đường Húc Hải cũng hiểu được, hắn nhịn không được lo lắng, tiến sĩ Tả chỉ đề cập qua một lần, cụ thể thế nào ai cũng không biết, cậu không nên sảng bậy. Phó Sử Ngọ bật cười. Từ trước tới giờ đều là y nói người khác không cần sang bậy, đây là lần đầu có người nói y vậy đó. Y bảo, anh yên tâm, tôi có chừng mực. Nói xong câu đó, Phó Sử Ngọ liền không để ý gì khác, chỉ nhắm hai mắt lại. Đường Húc Hải nhìn Phó Sử Ngọ thật sự bắt đầu thử nghiệm, khẽ cắn môi, quay phát lại nhìn con đại bàng xoay quanh trên không trung. Tay Đường Húc Hải kéo dài ra một trường mâu, hắn bước nhanh chạy đến bên người Ngô Ủng Quân, nhét trường mâu vào trong tay anh, dùng cái này ném nó. Đường Húc Hải căn bản không cho phép nghi ngờ, Ngô Ủng Quân kinh ngạc nhìn hắn rồi lắc lắc trường mâu nắm chặt trong tay, nói, tay tôi cũng không chính xác à. Ngô Ủng Quân biết mình rất mạnh, ở đây cũng chỉ có anh có thể ném mạnh trường mâu này, nhưng dù sao trước kia không có đặc biệt huấn luyện qua. Đường Húc Hải trầm giọng nói, không vấn đề gì, anh chỉ cần hấp dẫn lực chú ý của nó lại đây là được. Ngô Ủng Quân gật đầu, vâng. Ngô Ủng Quân lập tức xải một bước dài, chạy lấy đà hai bước ném mạnh trường mâu về hướng đại bàng ăn khỉ. Vèo. Trường mâu như quả đạn pháo ra khỏi nòng lao vút vào con đại bàng đang vừa bay vòng vòng bên kia, vừa phun cầu tia chớp xuống. Thấy thế, nó giật nảy mình mà bay vút lên, trường mâu bay sát qua cánh nó, giật rất vài quạng lông. Gie. Đại bàng ăn khỉ bị chọc tức điên, lao về hướng Ngô Ủng Quân. Đại bàng ăn khỉ xù hết lông trên người liền lao xuống như phi cơ, Đường Húc Hải vẫn không sợ, ngược lại nhe răng cười một tiếng. Đại kiếm xuất hiện trong tay, biến thành một tấm lưới như lưới vợt, chỉ cần đại bàng dám lao xuống, Đường Húc Hải liều mạng đồng quy vu tận cũng phải chụp choáng con đại bàng kia. Đại bàng cũng không biết lợi hại, trong mắt chỉ có mục tiêu là Ngô Ủng Quân này, khi nó sắp đụng xuống mặt đất, Đường Húc Hải vốn lấy thắt lưng cường tráng, vén cánh tay lên chụp vào đầu đại bàng. Lần này nếu chụp chúng, đầu đại bàng không nở hoa cũng choáng váng. Đại bàng xoát một tiếng bung cánh ra giảm tốc độ, chóp đuôi chuyển động, điều chỉnh phương hướng để lách qua một bên, Đường Húc Hải tấn công hụt. Đại bàng ăn khỉ này cũng không dám coi thường tên nhân loại cầm cái gì đó quái lạ trong tay kia, nhưng nó đang đầy ngập lửa giận, thế là không thèm xử Ngô Ủng Quân nữa, chuyển hướng qua tấn công lũ người khác, móng đuốt quấp vào một người. A! Một đội viên rú lên bị quấp lên trời cao, tốc độ con đại bàng thật sự quá nhanh, căn bản không ai kịp phản ứng. Người đứng kế bên giật mình lớn tiếng gào tên của hắn. Nhưng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn đại bàng ăn khỉ thả người từ trên cao xuống ngã chết. Đại bàng ăn khỉ hình như đã mê trò chơi mới này, không ngừng lao xuống bắt lấy người rồi thả xuống đất. Người đứng ở giữa đầm lầy không gian tránh né có hạn, liên tục có người cứ như vậy trực tiếp ngã chết. Đường Húc Hải, Lưu Hoàng mấy người mệt mỏi chạy trên mặt đất, lại không có cách nào. Cũng chỉ khi nó trùng hợp bắt được phong hệ dị năng giả, mới có thể miễn cưỡng dựa vào dị năng bình yên chạm đất. Ôn Triệu Minh đột nhiên nhanh trí, lớn tiếng hô. Phong hệ chú ý người tiếp đất. Nhưng người có phong hệ cũng ngoài tầm tay, khoảng cách quá xa sức gió quá nhỏ căn bản nâng không nổi. Lúc này đại bàng ăn khỉ lại lần nữa lao xuống đánh về hướng Lưu Bội Kỳ, não Lưu Bội Kỳ trống rỗng, theo quán tính vung nắm hạt cỏ trong tay ra, lộn xộn mà kết thành một tấm lưới lớn. Lập tức quấn lấy một móng đuốt của con đại bàng. Thế nhưng Lưu Bội Kỳ vẫn không thể đào thoát, bị một móng đuốt tự do còn lại của nó tóm được. Đội trưởng Lưu. Lưu Bội Kỳ bị kéo mạnh bất ngờ lên không trung. Sau đó phản lực quá mạnh khiến hắn nghẹt thở, cả người sợ hãi đến cực điểm. Lúc con đại bàng mở vút ra, Lưu Bội Kỳ cảm thấy mình chết chắc rồi. Cảm giác từ trên cao rơi tự do xuống khiến tim hắn mất nhịp, gần như muốn ngừng đập. Rơi một lát, trên cánh tay hắn đột nhiên truyền đến một lực kéo, đau đến mức trong chớp mắt hắn mất đi trí giác. Lưu Bội Kỳ kinh hoàng mở mắt ra, nhìn thấy chính là Phó Sử Ngọ nắm chặt cánh tay hắn. "Đội trưởng." Lưu Bội Kỳ nơm nớp lo sợ mà nói. Tim Phó Sử Ngọ cũng đập liên hồi. Căn bản không có dư lực mở miệng nói chuyện. Lưu Bội Kỳ quay đầu thấy lại, cách dưới chân không đến 3,4m chính là mặt đất, sau đó hắn quay đầu phát hiện, hắn cùng đội trưởng cư nhiên đang lơ lửng trên không. "Đội trưởng." Giọng Lưu Bội Kỳ cũng vặn mèo. Phó Sử Ngọ lau lau mồ hôi trên trán, chậm rãi hạ xuống đất rồi buông bàn tay run run ra, Lưu Bội Kỳ lảo đảo một cái ngồi bệt xuống luôn. Lưu Bội Kỳ ngây ngốc ngẩng đầu nhìn Phó Sử Ngọ đang trở nên cao lớn đến đáng sợ, "Đội trưởng, anh biết bay hả?" Phó Sử Ngọ xông lên cứu hắn, bản thân hắn không phát hiện, những người khác lại thấy rõ mồn một. Còn tưởng rằng Lưu Bội Kỳ liền nối bước theo sau những người kia, nào biết một người đột nhiên bay lên, tuy cứ siêu siêu mẹo mẹo, tốc độ cũng không nhanh, nhưng đúng là bay lên đó. Phó Sử Ngọ chỉ đơn thuần biết lý luận, muốn thực tiễn thật sự cũng phi thường khó. Đơn giản trước đó y đã học được cách khống chế phát ra từ trường SV công kích, đối với thao túng năng lượng sinh vật không tính là xa lạ. Phó Sử Ngọ chạy mồ hôi như mưa. Rất nhanh quần áo trên người đều xuống nước. Đảo ngược từ trường toàn thân, giống như máu trong người chạy ngược lại hết, khiến Phó Sử Ngọ nhờn nhợn muốn nói, thống khổ cùng cực. Nhưng khó chịu, thống khổ đến mấy, so với bất đắc dĩ nhìn thấy từng người cấp dưới ngã chết ngay trước mắt mà nói vẫn có thể chịu được. Phó Sử Ngọ cắn răng chịu đựng thống khổ người thường không thể chịu nổi, rốt cục đảo ngược từ trường. Thân thể y đột nhiên nhẹ đi, nhẹ như không có trọng lượng, dưới chân có một lực lượng đẩy y đi lên. Nhưng chỉ có vậy là chưa đủ. Hiện chỉ có thể nói là lơ lửng, chưa tính là bay. Phó Sử Ngọ thử tăng lớn năng lượng từ trường, siêu siêu vẹo vẹo bay lên tiến đến hướng Lưu Bội Kỳ ngã xuống, rốt cục ở khoảng cách mấy mét cuối cùng bắt được hắn kéo lại. Phó Sử Ngọ sắc mặt tái nhợt run run môi, phán một câu: "Anh nặng quá, tôi cảm giác tay tôi muốn phế luôn rồi." Lưu Bội Kỳ lập tức bị kích thích quá lớn, chỉ biết ngồi ở đó ngơ ngác nhìn Y Y. Đường Húc Hải chạy tới, vươn hai tay ra nắm lấy cánh tay Y Y, cao thấp quan sát, thấy y chỉ sắc mặt tái nhợt, không có ngoại thương, mới yên tâm nói: "Cậu thành công." Phó Sử Ngọ trầm ổn quét mắt một vòng quanh các đội viên đang trợn mắt há mồm nhìn Y Y, cả công kích cũng ngược lại, ừ, chẳng qua bây giờ còn chưa linh hoạt lắm. Cực Từ đã đảo ngược, quay lại không biết có chịu thống khổ lần nữa không, cho nên lúc này Phó Sử Ngọ còn duy trì Cực Từ đảo ngược, mũi chân y chỉ hư hư thực thực dẫm trên mặt đất. Ôn Triệu Minh cũng đuổi đến, thở hổn hển nói: "Lúc đỡ người lần nữa anh chạy đến nơi họ sắp rơi xuống giữ chặt sau đó chậm rãi giảm tốc độ." Phó Sử Ngọ chỉ kịp nói một tiếng được, bên kia liền có đội viên lớn tiếng kêu to, lại có một người bị quắp lên không trung. Ánh mắt Phó Sử Ngọ lạnh lại, không nói hai lời liền dùng kỹ năng bay còn chưa khống chế vững chậm rãi bay lên. Đại Bàng Ngăn Khỉ hiển nhiên cũng chú ý tới Y Y, lúc nãy cũng có tên đeo cánh bay qua bay lại trước mắt nó kéo cừu hận, lúc này ai biết bay trong mắt nó mà nói đều đáng ghét như thế, không có khác nhau. Đại Bàng Ngăn Khỉ khiêu khích thả người rơi xuống, Phó Sử Ngọ tăng tốc bay theo bên cạnh người đang rơi xuống, chờ tốc độ hai bên nhất trí liền vươn tay bắt lấy hắn. Đội viên kia ngược lại rất lánh tĩnh, còn vươn tay phối hợp. Chờ sắp tới gần mặt đất, hắn kêu: "Đội trưởng anh buông tay đi." Phó Sử Ngọ gật đầu, buông tay. Đội viên Linh Mẫn lăn một vòng, an toàn rơi xuống đất. Phó Sử Ngọ quay đầu, lên cao hơn 100 mét, nhìn Đại Bàng Ngăn Khỉ xa xa. Y Lì lơ lửng ở đó nhìn về nơi xa, cũng đang có người xa xa quan sát bọn họ. Thừa dịp bên này đang giao chiến kịch liệt, người của Lôi Đỉnh Phong Vân phủ lớp ngụy trang trên người, lặng lẽ mai phục cần nút trường đến. Chúng cũng gặp may mắn, Phó Sử Ngọ để duy trì năng lượng đảo ngược từ trường, đóng cảm quan phân hình lại, bằng không không có khả năng để chúng ẩn nút tại nơi cách chỗ giao chiến không hơn 500 mét như thế. Trên người những người này trùm một lớp áo choàng quấn thực vật đầm lầy liền im hơi lặng tiếng nằm xà vào lớp bùn ẩm nơi đây. Bàng Long Đỉnh tuy ban đầu cũng lo súng sứ thép sẽ không cẩn thận rơi vào trong đầm lầy, cho nên vẫn luôn dùng kính viễn vọng quan sát cuộc chiến đấu bên này. Sau đó lại nghĩ cho dù rơi vào bùn, hao chút công phu cũng có thể kêu dị năng giả thổ hệ mò ra. Chờ đến lúc Phó Sử Ngọ bay lên, Bàng Long Đỉnh trực tiếp chửi má nó: "Chết tiệt họ Phó, không thể ngoan ngoãn đi chết hay sao? Nhất định phải chế tạo phiền toái cho ông nội mày thế." Bàng Long Đỉnh vẻ mặt tâm ngoan, Tâm Phúc nằm sấp bên cạnh hắn cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn Phó Sử Ngọ. Tâm Phúc nuốt nuốt nước miếng: "Làm sao bây giờ?" "Lão đại, cứ như vậy, Long Cốt có thể lật ngược ván cờ." Bàng Long Đỉnh cười lạnh một tiếng: "Muốn tao buông tha thứ đã tới tay, không dễ vậy đâu. Khiêng đạn tên lửa lại đây hết cho tao." Lúc Bàng Long Đỉnh thực hành kế hoạch này cũng đã chuẩn bị trước mấy kế hoạch khác, một loại là Long Cốt không đối phó được Đại Bàng Ngăn Khỉ, một loại là đối phương lưỡng bại câu thương, ngoài ra còn có một loại là Đại Bàng Ngăn Khỉ bại mà Long Cốt không sao hết. Căn cứ tình huống, Bàng Long Đỉnh tự khiêng một đạn hỏa tiễn ngắm về hướng trận địa bên đội Long Cốt, chờ đợi thời cơ tốt nhất để phóng ra. Phó Sử Ngọ nắm súng trong tay, lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào Đại Bàng Ngăn Khỉ, Đại Bàng thì kiêng kỵ uy hiếp vô hình phát ra từ người Y Y, cứ xoay quanh lượn đi. Bởi vì đảo ngược từ trường, năng lượng Phó Sử Ngọ dùng để mở ra cảm quan trinh sát liền không đủ. Y chỉ có thể vận dụng năng lực siêu cảm tập trung vào tầm mắt mà nhìn Đại Bàng Ngăn Khỉ. Mắt Phó Sử Ngọ chợt lóe, thân thể bay vút lên cao, tay thì nổ súng bắn về hướng Đại Bàng. Con Đại Bàng hung lệ kêu to một tiếng, vỗ mạnh cánh một cái bay ra một hồ quang cong cong quỷ dị, ngân quang loẹ loẹ trườn về phía Phó Sử Ngọ. Tốc độ hai bên đều quá nhanh, chỉ nháy mắt đã len lỏi né qua, Phó Sử Ngọ xuyên qua khe hở. Đại Bàng thì tránh khỏi đa số đạn năng lượng, lại vẫn bị một hai viên bắn trúng, nhưng hình thể của nó quá mức khổng lồ, chỉ có mấy lô máu cũng không ảnh hưởng bao nhiêu. Cuộc chiến giữa không trung đã là chiến trường người trên mặt đất không cách nào nhúng tay. Tất cả mọi người ngước đầu chuyên tâm nhìn quỹ đạo bay không ngừng biến hóa, giống như hai tuyển thủ đấu kiếm thân thủ cao siêu không ngừng nhắm phía đối phương, sau đó buộc phát ra công kích mãnh liệt và đường bay quỷ bí chói mắt. Toàn bộ cảnh tượng như một bộ phim hoa lệ hoành tráng. Bọn họ chuyên tâm như vậy, cho nên khi một quả hỏa tiễn kéo theo chiếc đuôi lửa mang theo tiếng rít gió bén nhọn bay tới, tất cả mọi người ở dưới đều trở tay không kịp. Ầm. Tiếng kêu to bi thảm thê lương của con Đại Bàng vang vọng phía chân trời, một mảng huyết hoa rơi xuống, máu thịt mang theo lông chim bay lầy trời, một mảng xương khói khổng lồ hùa tới như che đậy cả không trung. Cả người Đường Húc Hải cứng lại, thê tâm liệt phế gạo, Sử Ngọ. Thời cơ vừa rồi rất xảo quyệt, cũng có lẽ đã thăm dò được quy luật. Khi hai bên tới gần nhau, đạn pháo trùng hợp bắn tới, lập tức đụng trúng một tia chớp. Năng lượng bài sơn đảo hải của hỏa tiễn xé rách một miệng máu to đùng trước ngực con đại bàng. Nhưng trung quy cũng đã trải qua mấy lần tiến hóa, thân thể cao lớn của con đại bàng cũng chỉ bị nổ một lỗ lớn trên vùng ngực dày thịt, cũng không thương tổn đến nội tạng. Nhưng dù vậy cũng đủ khiến nó kinh hoàng sợ hãi. Thường ngày cùng đống phi cơ kia chơi đùa, đại bàng chỉ tung một mảnh hàng rào điện ra thôi, những phi cơ đó liền như rồi bỏ mất đầu rơi rụng xuống. Đạn đạo bay ra công kích nó cũng bị hồ quang phô thiên cái địa kiếp nổ trước hết rồi. Trước đến giờ đây là lần đầu bị vũ khí nóng tiếp cận gây hại, đại bàng bị kinh hách, lập tức sinh ý rút lui. Hỏa tiễn đầu tiên chỉ là mở đầu, ác mộng tiếp diễn bằng hàng loạt hỏa tiễn bay tới. Trên người Đường Húc Hải bay nhanh ra một lồng phòng ngự thật lớn, ngăn trở trên đầu mọi người. Những hỏa tiễn đó không chờ bay đến đám người, giữa không trung đụng tới lồng phòng ngự liền nổ mạnh. Người trong lồng phòng hộ bị chấn ngã trái ngã phải, đợi một lát, Đường Húc Hải thu hồi lồng, đại bàng ăn khỉ đã bay xa. Sứ ngọ. Đường Húc Hải bi thương la lên, như tiếng chim quên khóc khiến mọi người không đành lòng nghe. Hắn nhìn khắp nơi muốn tìm ra tung tích phó sứ ngọ. Hoặc có thể nói là thi thể. Đường Húc Hải bi thương cực độ như vậy, Lưu Hoàng nhìn hắn một cái, nhanh chóng tổ chức người hình thành một công sự phòng ngự hướng về phía hỏa tiễn bay tới. Vừa rồi giao chiến cùng đại bàng ăn khỉ căn bản không cho phép ai phân tâm, cho dù biết có lôi đỉnh phong vân mai phục tại phụ cận họ cũng không có cơ hội đi tìm, bị đột nhiên tập kích cũng không biết làm thế nào. Chẳng qua Lưu Hoàng không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như thế, vừa rồi sau lúc hỏa tiễn nổ mạnh, phó sử ngọ đã không thấy bóng dáng tăm hơi, Lưu Hoàng trong lòng căn bản đã không ôm hy vọng. Ôn Triệu Minh bị vụ nổ chấn đến nội tạng nói đau, anh dùng ánh mắt hận thù nhìn Lôi Đình Phong Vân, giọng căm hận quát, công kích về hướng đó. Khu khu. Chu Minh Minh choáng váng đầu, vừa rồi đánh nhau sớm đã không ai để ý tới ý và Sa Chấn Nghiệp. Sa Chấn Nghiệp cũng xui, đã bị đại bàng bắt được rồi ném xuống đầm lầy ngã chết. Nhìn Đường Húc Hải hai mắt đỏ ké, đau khổ như điên dại, Chu Minh Minh suy nghĩ rồi vẫn cố lấy dũng khí chạy tới. Đội phó đường. Chu Minh Minh hô. Đường Húc Hải căn bản không để ý tới ý kìa. Còn mờ mịt tìm kiếm chung quanh. Đội phó đường. Anh đừng tìm. Đội trưởng phó vốn không ở trong này. Chu Minh Minh gào to bên tai hắn. Đường Húc Hải xoay phát lại, bắt lấy cổ áo Chu Minh Minh. Anh nói cái gì? Anh nhìn thấy cậu ấy. Cậu ấy đâu rồi? Đường Húc Hải như bắt được mảnh gỗ trôi sông. Hắn căn bản không dám suy nghĩ nữa. Nếu phó sử ngọ thật sự bị nổ thi cốt vô tổn, hắn thật sự sẽ điên mất. Chu Minh Minh bị siết nghẹt thở, cũng không dám trì hoãn, dãy rủa nói. Dĩ năng của tôi là thị lực vừa rồi tôi nhìn thấy. Ước ba mau buông ra. Đường Húc Hải lúc này mới thả lỏng, nhưng vẫn không buông tay, đe dọa hỏi gặn, nói mau. Anh rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Chu Minh Minh hổn hển hai cái, nói nhanh, đội trưởng phó không bị nổ trúng, anh ta nhảy rất nhanh trốn sau lưng đại bàng ăn khỉ. Nhưng đại khái là bị chấn vượng, mất đi ý thức. Chân anh ta bị vướn vào tấm lưới trên chân con chim. Đường Húc Hải nghe được tin này lập tức không chút nghi ngờ tin tưởng Chu Minh Minh. Đúng vậy, phó sử ngọ có năng lực lợi hại như vậy, dễ dàng dự đoán quy đạo mà. Bọn họ phản ứng không kịp, nhưng phó sử ngọ nhất định có thể bảo vệ được mình. Kinh hoàng bi thống tột độ biến mất, mừng rỡ mất mà có lại điên cuồng nảy lên trong lòng Đường Húc Hải. Không đợi hắn cười ra, Chu Minh Minh dồn dập nói, đội phó đường, anh nên nhanh chóng đi cứu đội trưởng phó đi. Ảnh đang hôn mê, nếu con đại bàng kia muốn xử ảnh. Ảnh liền nguy hiểm. Mặt Đường Húc Hải trầm xuống, cả người cũng trầm tĩnh trở lại. Làm sao đây? Đường Húc Hải nhìn chằm chằm bóng con đại bàng đã nhỏ thành một chấm đen trên trời, làm sao đuổi theo cho nhanh đây. Đường Húc Hải mở mịt trong chớp mắt, lập tức nghĩ ta. Chạy trên mặt đất, chờ hắn đuổi tới mọi chuyện cũng đã rồi. Có thể đuổi kịp loài chim bay, nhất định chỉ có bay thôi. Đường Húc Hải đón ánh tịch dương đỏ rực, gắt gao nhìn chằm chằm hướng ngọn núi. Chu Minh Minh còn kỳ quái hắn sao vẫn chưa nhúc nhích, mới vừa rồi còn gấp như thế mà. Nhưng đột nhiên trên người Đường Húc Hải truyền đến tiếng vải bị xé rách, lưng hắn lộ ra. Giữa vai toát ra hai cục u, dẹt 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 dài ra từng mảnh dạng phiến kim loại nối liền với nhau. Những phiến này hình vuông, tầng tầng lớp lớp một hàng bao trùm một hàng, trong chớp mắt liền hình thành một đôi cánh kim loại. Chu Minh Minh sợ trắng váng, bạch 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 lui về phía sau mấy bước. Đường Húc Hải mở cánh tay ra nắm chắc cân bằng, thử vỗ vô đôi cánh phía sau hắn. Đôi cánh vươn ra tới 4m đập cánh liên tục như hùng ưng lần đầu tập bay, vỗ một hồi liền mang đến một trận cuồng phong. Có người quay đầu chú ý phía sau. Lại nhìn thấy cảnh tượng này liền la hoàng lên. Người tiến công Lôi Đỉnh Phong Vân sôi nổi quay đầu, liền kinh dị phát hiện đội phó đường của bọn họ mới chớp mắt đã biến thành người chim, a không, là thiên sứ. Chẳng qua đôi cánh này sáng bóng lạnh căm của máy móc kim loại, dưới ánh tịch dương ngã tây phản xạ ra từng đợt hàn quang. Húc Hải. Ôn Triệu Minh kinh ngạc nhìn hắn, anh làm gì vậy? bị cái chết của Phó Sử Ngọ kích thích điên rồi. Đường Húc Hải rốt cục nắm giữ quy luật, vỗ mạnh cánh thoải mái bay khỏi mặt đất, thử đổi phương hướng liền bỏ lại một câu, kêu người này nói cho anh nghe. Liền nhanh như điện chớp hướng về ngọn núi bay đi. Chờ đến Chu Minh Minh giải thích cho Ôn Triệu Minh xong, tâm tình bi thống của Ôn Triệu Minh nhạt đi, ngược lại bắt đầu lo lắng cho an nguy của Phó Sử Ngọ. Anh sốt ruột muốn tiến vào sân cốc, liền phá lệ cáo giận chướng ngại vật bên này. Anh cũng không phải hai tên kia, đột nhiên ghét kỹ năng bay, chỉ có thể nhổ cái đinh trước mắt mới có thể tiếp tục chạy đi. Bảng. Long. Đình, trong mắt Ôn Triệu Minh toát ra lửa đỏ nhàn nhạt, khí thế hung ác tung ra bốn phía nhìn chằm chằm Lôi Đình Phong Vân. Hai tay anh mở ra, làm một tư thế vây quanh. Nhiệt độ bên người bỗng tăng cao đến vạn mẹo, đùng một hỏa cầu khổng lồ xuất hiện trong ngực anh. Ôn Triệu Minh kéo khỏe miệng cười lạnh một chút, ném bay hỏa cầu cực đại này ra ngoài như đang chơi ném rổ. Hỏa cầu nhẹ nhàng lướt qua công sự bọn họ, rơi xuống thảm thực vật sinh trưởng nơi đầm lầy. Xèo một tiếng, hỏa cầu liền lan lên đám thực vật thấp bé giữa đầm lầy. Hỏa cầu như tràn ra khói lửa, bắn tản ra bốn phía, một vòng lửa liếm lấy thực vật trên mặt đất, cháy lên hừng hực. Cứ việc toàn bộ đầm lầy rất tầm thấp, nhưng dưới dị năng thiêu đốt kịch liệt này, rất nhanh đã trưng khô sạch nước trong bùn. Ngọn lửa hừng hực dưới sự khống chế của Ôn Triệu Minh nhanh chóng thổi quét toàn đầm lầy, kéo ánh lửa lên cháy hực đỏ cả không trung, không chút thua kém Tịch Dương thiêu đốt nơi chân trời. Cuối cùng đầm lầy bị liệt hỏa đốt cháy biến thành một mảnh đất cứng rắn khô héo. Mà bản nhân Ôn Triệu Minh cũng vì vụ phóng hỏa mang tính hủy diệt này mà chiếm được danh hiệu khen chê không đồng nhất, bạo quân liệt diễm. Đường Húc Hải vỗ được đôi cánh hoàn toàn dựa vào thể lực bưu hãn của hắn, hắn gắt gao bay theo sau đại bàng ngăn khỉ, bay qua ngọn núi, bay vào một sơn cốc long thấp. Bên ngoài vẫn là cảnh tượng đầu xuân, mà bên này thì đã phồn hoa tự cẩm. Mắt Đường Húc Hải rất sáng, nhìn thấy đại bàng bắt đầu xoay quanh hình như muốn chạm đất, nhưng vì tấm lưới trên chân vướng phải một người, khiến nó không cách nào an ổn hạ vào xào huyệt. Nó đang nôn nóng trao lượn ở đó, ý đồ vứt bỏ người treo dưới chân. Cái lỗ lớn trên ngực còn đang ào ào chảy máu, khiến con đại bàng không dám túi đầu dùng mỏ kéo người này xuống, điều này cho Phó Sử Ngọ hôn mê bất tỉnh một đường sinh cơ. Vốn người treo ngược máu dồn lên não cũng đã không dễ chịu, còn bị đối đại thô bạo như vậy, Phó Sử Ngọ bị chấn vựng cũng không phải đã chết. Y thống khổ rên rỉ một tiếng, mở mắt ra. Mở mắt một cái đã bị tầm nhìn cao thấp điên đảo dọa tỉnh lại luôn. 3-1033 Chương 104 Phó Sử Ngọ giật mình một cái, con cổ nhìn lên chân mình, nơi đó rõ ràng cảm thấy có cái gì đang móc lấy y. Đường Húc Hải thấy y nhúc đích, mừng rỡ hô một tiếng, Sử Ngọ. Chân Phó Sử Ngọ bị vướn vào cái lưới cỏ quấn quanh vuốt đại bàng, quấn không quá chặt, đại bàng ăn khỉ dùng sức run run đã sắp bị tuột ra. Phó Sử Ngọ kinh hãi vã mồ hôi lạnh, ý cong thắt lưng lên, vươn tay tóm lấy chân mình. Động tác này tương đương với lộn nhào, sau đó bẻ cong phần eo hướng lên trên, yêu cầu lực thắt lưng rất mạnh, may mà mấy tháng qua y tăng cường rèn luyện thân thể. Bằng không căn bản không làm nổi động tác thế này. Đại bàng ăn khỉ cảm giác người treo trên chân nó đang cục cửa, càng thêm nôn nóng. Nó bay tới bay lui quơ loạn, y đổ thoát khỏi Phó Sử Ngọ. Phó Sử Ngọ bị lắc qua lắc lại, động tác cởi bỏ tấm lưới trên chân cũng đứt quãng. Đường Húc Hải lo lắng bay lượn chung quanh đại bàng ăn khỉ, đại bàng vốn không để ý hắn lập tức quay đầu kêu to một tiếng bén nhọn về phía Đường Húc Hải, miệng há ra, từng đoàn cầu tia chớp liền văng về hướng hắn. Đường Húc Hải không thể không chật vật trốn tránh. Thời gian Đường Húc Hải thắp sáng kỹ năng bay quá ngắn ngủi, hắn hiện tại chỉ biết bay thẳng tắp, cho dù bảo hắn hạ cánh phòng trường chỉ có nước té hịch xuống đất. Cho nên đối với từng sóng cầu tia chớp, hắn trốn tránh càng vất vả. Phó Sử Ngọ một tay dùng sức nắm lấy chân con đại bàng, một tay kéo mở mấy nhánh cỏ cứng cỏi cuối cùng. Phó Sử Ngọ một tay cố định thân thể mình, nghiêng về phía trước một chút. Hiện tại cả người y đều treo trên chân con đại bàng, trên đỉnh đầu chính là bụng của bá chủ không trung này. Cơ hội tốt như vậy, Phó Sử Ngọ đương nhiên sẽ không bỏ qua, y rút cây súng sứ thép đã cố ý bỏ vào bao trang bị khi nhìn thấy ngọn lửa bắn lại đây, họng súng chĩa thẳng vào bụng đại bàng. Phi phò phi phò. Tiếng động khi súng chế tạo bằng sứ thép phóng đạn ra, đều không giống với súng thường và súng thực nghiệm trước đó. Chỉ có tiếng phì phò khi đạn năng lượng mà sát họng súng. Phó Sử Ngọ để tay trên cò không ngừng bóp, liên tiếp hơn 10 phát bắn vào bụng đại bàng. Cho dù ra nó dậy đến mấy lần này cũng có thể bắn nát phần ruột mềm mại trong bụng nó. Đau đớn khiến đại bàng điên cuồng lên, nó bắt đầu cuồng loạn lắc lư giữa không trung. Phó Sử Ngọ bị lắc đến đầu góc choáng váng, đại bàng hất mạnh một cái, ý trực tiếp bị quăng ra ngoài. Mắt Đường Húc Hải vẫn luôn gắt gao theo dõi y, vừa thấy y bị văng ra, quạt quạt đôi cánh bay lủi thẳng đến. Khi Phó Sử Ngọ rơi xuống theo quỹ đạo Parabol, Đường Húc Hải lập tức ôm y vào ngực. Phó sử ngọ bị hắn nện vào với tốc độ đó thiếu chút nữa đã gãy cổ. Hoàn hảo Đường Húc Hải ôm được y rồi cũng bắt đầu giảm tốc, bằng không với kỹ thuật bay thấp kém như Đường Húc Hải, phó sử ngọ trực tiếp bị hắn giết chết cũng nên. Mặt phó sử ngọ trắng xanh, sau đó vì máu chảy trở về lại biến thành đỏ bừng, ý thức hoảng hốt trong chốc lát cứ như vừa leo xuống từ tháp thám hiểm bầu trời. Tim phó sử ngọ kinh hoàng, một tay phát run ôm lấy cổ Đường Húc Hải, thiếu chút nữa cầm không nổi thanh súng trong tay. Sử ngọ, cậu thế nào? Nhìn mặt y trống rỗng, Đường Húc Hải cho rằng y bị dọa sợ, đau lòng không thôi. Phó sử ngọ run rẩy bắt tay đẩy đẩy cặp mắt kính vẫn đang kiên cường treo trên mặt y rìa, giọng run run rẩy rẩy nói. Húc Hải, anh kiềm chế chút. Vừa rồi cổ tôi thiếu chút nữa gây mất rồi. Mặt Đường Húc Hải lập tức xanh lại, sau khi liên tiếp thể nghiệm mấy loại cảm xúc đại hỉ, đại bi, lo lắng, đau lòng, mặt hắn thật sự hiện không nổi vẻ xấu hổ nữa. Nhưng cảm xúc ảo não lại tuyệt không thiếu, Đường Húc Hải vâng vâng gật đầu, hai tay dùng sức ôm phó sử ngọ sát vào ngực, xin lỗi. Không phải cố ý, sau này nhất định sẽ luyện tập thêm. Phó sử ngọ bị hắn liều mạng ôm, cảm giác cả người mình sắp cắt thành hai đoạn. Y còn chưa kịp ra tiếng, đại bàng đã hung lệ rẽ lên, liều mạng điên cuồng tiến công hướng phía hai người bọn họ. Tránh mau, hai tay phó sử ngọ ôm cổ Đường Húc Hải, tay Đường Húc Hải đè lại đầu phó sử ngọ, mãnh lực vỗ cánh vèo một cái bay nhanh lao khỏi chỗ đó. Sau vụ nổ phó sử ngọ liền ngất đi, cho nên hiện tại đang ở đâu, Đường Húc Hải sao lại có một đôi cánh? Phó sử ngọ căn bản không rõ, cũng không có thời gian tìm hiểu, nhưng y cũng không lo. Cái duy nhất y biết chính là phải tin tưởng Đường Húc Hải, phối hợp Đường Húc Hải, sau đó hai người đồng tâm hợp lực xử lý kẻ thù. Giống như trước kia mỗi lần tác chiến, toàn thân tâm phó sử ngọ đều tin tưởng Đường Húc Hải. Y chặt chẽ ôm lấy người của hắn, tán loạn trên không trung theo hắn, sau đó tìm kiếm cơ hội công kích. Đại bàng xuất phát từ trực giác động vật, cảm nhận được tử vong đã tới gần. Trước khi chết nó bắt đầu điên cuồng phản kích. Phó sử ngọ hơi cau mày, nói bên tai Đường Húc Hải, hiện tại động tác của đại bàng chậm đi rất nhiều, anh còn có thể dùng vũ khí kim loại công kích không? Đường Húc Hải không chút do dự nói, đương nhiên có thể. Hắn nghe Âu Dương đề nghị, lượng kim loại mang theo trong cơ thể, trừ có thể chế tạo một thân áo giáp, một thanh đại kiếm, một đôi song đao ra, còn có thể đủ chế thêm một áo giáp. Trước tạo trường mâu tống ra ngoài, hiện tại cánh của hắn dùng chính là bộ phận áo giáp. Còn có khá nhiều kim loại dùng để công kích. Phó sử ngọ nói, tốt lắm, anh dùng vũ khí viễn trình công kích nó, chế tạo cho tôi một cơ hội. Căn cứ quỹ đạo hành vi của con đại bàng, phó sử ngọ có thể khiến nó tự động lao vào họng súng. Đường Húc Hải gập gập gềnh gềnh chuyển phương hướng, đại bàng ăn khỉ hùng hổ đuổi theo bọn họ, Đường Húc Hải nâng một tay lên, mấy trăm phi kiếm khéo léo như đồ chơi bay về hướng đại bàng. Đại bàng theo bản năng né tránh song kiếm này, thân thể nó nghiêng thành một góc độ. Phó sử ngọ lập tức đoán được phương hướng kế tiếp của nó. Phó sử ngọ một tay ôm cổ Đường Húc Hải, Đường Húc Hải chỉ dùng một tay ôm y, khiến y không có cảm giác an toàn. Phó sử ngọ dứt khoát vươn hai chân trực tiếp vòng qua người Đường Húc Hải, kẹp lấy thắt lưng hắn. Đường Húc Hải cứng lại, cả người như nhũn ra. May mà đôi cánh vẫn máy móc vô đều, mới không đã từ không trung chật vật ngã xuống. Phó sử ngọ cũng không chú ý tới dị thường của hắn, trực tiếp xoay người ánh mắt lạnh lùng nhìn con đại bàng, tay giơ súng sứ thép lên. Bóp cò súng liên tục bắn phá. Một mảng đạn năng lượng màu lam nhạt như vệt nước tát ra ngoài, ban đầu ít ỏi một hai viên, đến cuối cùng mấy chục viên, đại bàng như đang bay đuổi theo mớ đạn năng lượng kia, nó đụng thẳng vào. Ba đại bàng ăn khỉ phát ra tiếng kêu to cuối cùng, dãy rủa quạt quạt hai cái, sau đó như diều đứt dây từ không trung ngã xuống. Độ cao như thế này, hơn nữa hình thể quá lớn của nó, lúc ngã xuống mặt đất phát ra một tiếng vang nặng trịch. Phó sử ngọ đu trên người Đường Húc Hải. Hai người túi đầu nhìn đại bàng ăn khỉ rớt xuống rồi đập vào một mảnh hoa cỏ hỗn độn, cánh hoa bay đầy trời lác đác rơi vào trên người nó, cứ như đang đưa tiễn con đại bàng đã sưng bá không trung một khoảng thời gian này. Hô, phó sử ngọ thở phào, cổ y đến giờ còn hơi nhói đau, là bị trẹo do vừa rồi Đường Húc Hải lao tới ôm quá mạnh. Phó sử ngọ xoay xoay cổ một cái, lại cảm thấy có cái gì cọ qua trên mặt. Phó sử ngọ đưa ra, ngơ ngác nhìn Đường Húc Hải. Vừa rồi cái kia, là chóp mũi của hắn hả? Hai người đều vì cái đụng chạm vô ý này mà đơ ra một giây, cứ như vậy nhìn nhau chốc lát, trong đầu cái gì cũng nghĩ không ra. Thẳng đến một con thỏ hoang không biết từ nơi nào xông ra đi ngang qua thảm cỏ bên dưới hai người, phát ra tiếng sàn sạt làm bừng tỉnh hai pho tượng nào đó. Phó sử ngọ Đường Húc Hải không hẹn mà cùng xoay mặt đi nhìn về phía khác, thấy ngại ngùng muốn chết. Khu cái kia, có thể đi xuống. Phó sử ngọ nhỏ giọng nói. Đường Húc Hải a một tiếng, thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Hậu quả chính là hai người đều ngã thảm. Phó sử ngọ lăn lăn trên cỏ, đứng lên, nhìn trái nhìn phải chính là không nhìn Đường Húc Hải. Da mặt Đường Húc Hải dày hơn Y Lệ, nhưng cũng chỉ liếc liếc một cái, rồi nhìn qua nơi khác, sau đó lại liếc liếc một cái. Đường Húc Hải ngầm bực sao mình quá luống cuống, thời điểm thế này chính là lúc nên làm cái gì đó mới được. Chân tử nói tứ chi tiếp xúc, ánh mắt gì gì đó đều có, hơn nữa không khí coi như mờ ám, phó sử ngọ cũng không phản ứng bài xích, hết thảy đều cực kỳ có lợi với hắn. Tâm tình khẩn trương của Đường Húc Hải băng 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 dồn dập nhảy lên, bàn tay nắm rồi thả thả rồi nắm không biết nên biểu đạt như thế nào. Phó sử ngọ lánh tinh trong chốc lát, khô nóng trên mặt chậm rãi rút đi, ý liền chủ động đi tới phía đại bàng an khỉ. Nhìn y đi qua bên kia, đại não sôi trào của Đường Húc Hải nguội lạnh, nhanh chóng theo sau. Đại bàng an khỉ đã triệt để tắt thở, xác định nó sẽ không nhảy dựng lên phản kích nữa, phó sử ngọ yên tâm. Y liền làm bộ như không có việc gì nói, mấy thanh phi kiếm của anh, chúng ta phân công đi lượm về đi. Đường Húc Hải nghĩ không ra lý do gì để ngăn cản, đành phải bất mãn cùng phó sử ngọ phân ra hai đầu bắt đầu đi gom mấy câu kiếm rơi rụng khắp nơi của hắn. Đường Húc Hải cúi đầu nhìn phi kiếm hàn quang loẹ loẹ trong tay, hắn lúc ấy suy nghĩ cái quỷ gì vậy? Cư nhiên lại náo chịu ném ra cả mớ thứ thế này. Mặt trời hoàn toàn hạ xuống, sắc trời cũng chậm rãi tối lại. Kỳ thật phó sử ngọ nói rất có lý, nên thừa dịp còn có ánh sáng tìm về mớ phi kiếm này. Dù sao tài liệu của phi kiếm đều là kim loại phải tìm kiếm kỹ càng. Bỏ lỡ cơ hội, Đường Húc Hải vừa đi vừa nhặt cứ ngẩng đầu nhìn chằm chằm bóng phó sử ngọ đang lom khom trong bụi cỏ nhặt đồ. Vừa rồi y cùng hắn nhìn nhau. Hắn cọ trúng chóp mũi của y, đối diện nhau dựa sát như vậy. Chắc y không bài xích hắn tới gần đúng không? Như vậy cùng phó sử ngọ phát triển trở thành tình cảm vượt qua tình bạn, chắc là có hy vọng ha. Đường Húc Hải thấp thỏm nghĩ. Càng nghĩ, trong lòng càng ngưỡng ấy. Hận không thể lập tức đi xác định ý của phó sử ngọ. Thế nhưng chờ đến khi phó sử ngọ ôm một đống phi kiếm đi tới, Đường Húc Hải lại không tiền đồ mà rụt lại. Phó sử ngọ xị mặt, cực lực chấn định giao hết phi kiếm cho Đường Húc Hải. Vừa rồi Đường Húc Hải dõi theo lưng ý đến mức sắp bốc cháy, phó sử ngọ cũng thừa dịp đối phương không chú ý nhìn lại. Loại mập mờ như có như không này, quả thật làm phó sử ngọ tim đập gia tốc, lại hoang mang không hiểu. Trải qua một lần được người tỏ tình, phó sử ngọ rất biết loại suy, suy một ra ba. Y biết mình thích Đường Húc Hải, tiếp đó thái độ của Đường Húc Hải y không tin nổi đây là thật sự. Y thì thật sự sẽ may mắn như vậy. Người y thích cũng thích đi sao? Thu về tất cả phi kiếm, hai người ăn ý không nhắc lại chuyện mới vừa rồi. Sắc trời triệt để tối lại, sơn cốc địa thế phức tạp, hai người tính ở lại đây chờ đến hừng đông ngày mai mới trở lại bên kia, hoặc dứt khoát đứng đây chờ bọn họ chạy tới cũng được. Hai người nhìn không trung đỏ rực bên kia ngọn núi chỉ biết kết cục của Lôi Đình Phong Vân ra sao. Ôn Triệu Minh ngày thường không ôn không hỏa, nhưng một khi bùng nổ. Ha ha! Vừa rồi lúc nhặt phi kiếm Đường Húc Hải đánh chết mấy con thỏ hoang, phó sử ngọ đốt lửa bắt đầu nướng, tuy 6 con thỏ nhiều chút, Đường Húc Hải mới không thừa nhận đây là cố ý báo thủ. An đồ, hai người nhìn sắc trời hồng hồng bên kia, phó sử ngọ ngồi dưới đất chống tủi trỏ lên đầu gối, tay chống cằm, cảm thán, xem ra ngọn lửa này sẽ không dập tắt nổi trong thời gian ngắn đâu. Đường Húc Hải nói, ừm, xem ra cả đầm lầy đều cháy. Chỉ mong lão Ôn còn có chút lý trí, đừng để lan đến rừng rậm. Phó sử ngọ cười gượng một chút, chắc không đâu. Lửa bên kia cứ cháy mãi, có lẽ người của Long Cốt trong một khoảng thời gian sẽ chưa qua được đây, vì thế Đường Húc Hải liền đề nghị phó sử ngọ nghỉ ngơi. Phó sử ngọ do dự, hiện tại chỉ có hai người, buổi tối trực đêm chia thế nào? Đường Húc Hải lại nói không cần người trực đêm, hắn chỉ cái tổ khổng lồ trên vách núi, nói, tối nay, hai người chúng ta nghỉ ngơi ở chỗ đó. Tổ chim kia cách mặt đất cả trăm mét. Trừ phi tối hôm nay ạ lì ẹn trùng hợp rơi xuống trong sơn cốc này có mọc cánh, không thì hai người đều có thể ngủ một giấc an ổn. Phó sử ngọ cũng thấy không có chỗ nào tốt hơn, sơn cốc tuy ấm hơn bên ngoài một ít, nhưng vẫn không thích hợp cho hai người trên tay chẳng có gì ngủ lại, hàn khí và hơi ẩm trên mặt đất rất nặng. Mà trong tổ chim ít nhất còn khô ráo. Đường Húc Hải ôm phó sử ngọ bay lên, tổ chim này khá lớn, cũng rất sâu. Hình dạng đại khái là hai bên cao, ở giữa long xuống. Hai người gom cỏ khô trong tổ lại. Tập trung lại một chỗ, ấm áp cùng ngủ một buổi tối. Buổi sáng lúc phó sử ngọ tỉnh lại, Đường Húc Hải đã thức. Phó sử ngọ mở mắt ra không nhìn thấy hắn đâu nên thấy kỳ quái, y đứng dậy khỏi tổ chim trông ra xa, Đường Húc Hải đang lắc qua lắc lại bay tới bay lui trong sân cốc. Đường Húc Hải hôm qua dưới tình thế cấp bách chỉ có thể bay thẳng tới, chuyển hướng hoặc đột nhiên rẽ lại làm không được. Cũng may Đường Húc Hải thông minh, hắn trừ đôi cánh sau lưng ra, lại kéo dài ra hai chóp lông như bánh đà ở mắt cá chân của mình. Để thay thế tác dụng của đôi chim. Trải qua thử nghiệm hồi sáng, Đường Húc Hải có khả năng thoải mái biến phiến kim loại vuông thành lông chim mỏng manh. Mỗi một phiến lông đều vừa nhẹ lại mỏng, khung xương chống đỡ ở giữa cũng được Đường Húc Hải đổi thành giống ruột. Nếu nói hôm qua đôi cánh của Đường Húc Hải còn có góc có cạnh y như máy móc, vậy hiện tại đã sinh động giống cánh thật rất nhiều. Chất liệu chế tác cánh, Đường Húc Hải cố ý chọn loại hợp kim nhẹ nhàng lại rắn chắc, phối phương này có màu xám bạc, Đường Húc Hải lại phủ thêm một lớp đục lên mặt ngoài, khiến nó thoạt nhìn càng giống cánh thật. Cánh sau lưng Đường Húc Hải không ngừng co co duỗi duỗi, Phó Sử Ngọ bất chi bất giác nhìn đến mê ly. Y cắn cắn môi, nhìn Đường Húc Hải tự do tự tại bay lượn, đột nhiên có xúc động muốn gia nhập hắn. Phó Sử Ngọ nhoài ra tổ chim, yên lặng bắt đầu thử đảo ngược từ trường, lần này y không đảo ngược hết từ trường trong thân thể, mà chỉ đảo từ trường bao bên ngoài. Như vậy y không cần thống khổ như hôm qua, còn có thể giữ sức để triển khai cảm quan. Có kinh nghiệm hôm qua, Phó Sử Ngọ dễ dàng thành công, ngoài thân thể xuất hiện một lực lượng thôi động nâng y bay khỏi tổ chim. Phó Sử Ngọ điều chỉnh tư thế một chút, bay về hướng Đường Húc Hải. Cậu dậy rồi hả? Đường Húc Hải vui sướng nói. Ừm. Phó Sử Ngọ mím môi, sau đó lộ ra nụ cười, hôm nay anh bay tốt hơn rồi. Đường Húc Hải thản nhiên nói, đều là mỏ mẫm ra, dù sao trước kia con người cũng không bay. Đường Húc Hải hít sâu luồng không khí sáng sớm, ngửa đầu nhìn đám mây giữa không trung, sau đó hỏi Phó Sử Ngọ, muốn thử bay lên cao hơn coi không? Phó Sử Ngọ vui vẻ gật đầu, thử a. Sau khi nói xong, hai người cũng không ngập ngừng, một trước một sau nhẹ nhàng bắt đầu bay lên. Tốc độ của Đường Húc Hải rất nhanh, Phó Sử Ngọ lại thật linh hoạt. Hai người thử học tập đối phương, càng bay càng cao, cách mặt đất càng ngày càng xa. Bay đến giữa trời cao, không khí bắt đầu lạnh lại, Phó Sử Ngọ bị gió thổi một cái tóc gáy đều dựng cả lên. Nhưng y chỉ có một cảm giác, đó là thích. Bay giữa không trung không có sức hút trái đất trói buộc, Phó Sử Ngọ như thoát khỏi thân thể nặng nề như gông xiềng, cả linh hồn đều tự do bay đi. Y mở hai tay ra đầu thì ngửa về sau, nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác tự tại này. Đường Húc Hải hiển nhiên cũng thực hưởng thụ. Bất chi bất giác hai người càng bay càng nhanh, rất nhanh liền đi tới phụ cận tầng mây. Một cảm giác lạnh lẽo đập vào mặt khiến Phó Sử Ngọ mở choan mắt, y kinh ngạc nhìn tầng mây khổng lồ trắng muốt vô biên trước mắt. Đám mây trắng này đứng dưới mặt đất nhìn cũng không lớn, nhưng một khi đặt mình trong đó, chỉ cảm thấy nó to đến không thể tin nổi. Phó Sử Ngọ tò mò bay vào từ cái mây, bên trong là từng cụm sa mù như bông vải ôm lấy nhau, chúng ngưng kết mà không tan ra, thần kỳ làm người ta cảm thán mẹ thiên nhiên quá sắc sảo điêu luyện. Ngón tay Phó Sử Ngọ phất quá tầng mây dưới thân, bay theo Y Lìa, đột mây cũng cuộn lên một gợn sóng. Lúc này một bàn tay đột nhiên nắm chặt Y Lìa, Phó Sử Ngọ giật mình quay đầu lại, Đường Húc Hải ở bên cạnh vỗ cánh, nói, cậu đừng bay loạn, tôi tìm không thấy cậu đó. Mật độ hơi nước trong tầng mây khiến tầm nhìn tương đối kém, Đường Húc Hải không thấy đâu cả. Phó Sử Ngọ còn có thể dùng cảm quan tìm ra, nhưng Đường Húc Hải thì khác, một khi lơ là không chú ý một giây, Phó Sử Ngọ bay vào đám mây, hắn thật sự sẽ không tìm thấy Y Lìa. Tay Đường Húc Hải từ cánh tay lùi xuống, thập phần tự nhiên nắm lấy bàn tay Y Lìa. Hưng phấn gợi lên khi phát hiện cụm mây trắng thần kỳ của Phó Sử Ngọ rốt cục bị nhiệt độ trong lòng bàn tay Đường Húc Hải làm biến thành thẹn thùng, ý ấp úng nói, ừm. Đường Húc Hải cứ như nhận được một câu khẳng định nào đó, hắn nắm lấy tay y không buông. Vừa rồi hai người hoặc là một trước một sau, hoặc là bay song song. Hiện tại thành tư thế tay trong tay, Phó Sử Ngọ không thể bay ngay chính diện hay bên cạnh Đường Húc Hải được. Bởi vì phía sau Đường Húc Hải có một đôi cánh thật lớn đang không ngừng chấp động, vị trí của y nếu không ở đây, sẽ gây trở ngại cho Đường Húc Hải. Đường Húc Hải nắm tay Phó Sử Ngọ, hai người xuyên qua tầng mây như một mê cung to lớn. Bất chi bất giác Phó Sử Ngọ dựa vào Đường Húc Hải càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Tay còn lại của Đường Húc Hải đột nhiên sờ lên thắt lưng y rìa. Tim Phó Sử Ngọ đống hung hăng nhảy dựng lên, ý đột nhiên dừng lại. Bạch Vân vây quanh hai người nhìn như kẹo bong đường, đỉnh đầu là không trung. Dưới chân là mặt đất, thế giới như khuyết trướng vô hạn. Cái không gian mây trời chen trúc vây quanh này lại như thu hẹp vô hạn. Hơi thở của Đường Húc Hải gần đến mức thổi vào mặt Y Lìa, Phó Sử Ngọ kinh ngạc nhìn vào mắt Đường Húc Hải. Đường Húc Hải cái gì cũng không nói, bàn tay sờ lên lưng y biến thành ôm lấy, tay còn lại thì buông tay Phó Sử Ngọ ra, nhẹ nhàng vuốt lên gò má lạnh lẽo của Y Lìa. Sau đó, Đường Húc Hải cúi đầu kề qua. Phó Sử Ngọ theo bản năng nhắm hai mắt lại. Môi bị cái gì đó mềm mềm lành lạnh đụng vào một cái, sau đó lại một cái, tiếp lại một cái, cuối cùng thứ mềm mại kia trực tiếp phủ lấy bờ môi Y Lìa. Chân tử nói đúng, đôi khi thật là không học cũng biết. Tình cảm sẽ thúc đẩy bản năng làm ra một ít hành động, không sớm không muộn, chỉ đúng lúc đúng dịp mà thôi. Môi Đường Húc Hải chỉ chốc lát đã nóng lên, hắn không thỏa mãn vươn cả hai tay ôm lấy Phó Sử Ngọ. Phó Sử Ngọ dựa vào hắn rất gần, cũng tự nhiên ôm lấy bờ vai hắn. Ngón tay Phó Sử Ngọ cọ qua phiến lông kim loại lạnh lẽo sau lưng Đường Húc Hải, tay siết chặt áo của hắn. Cũng không biết hai đôi môi dán lên nhau bao lâu, Đường Húc Hải buông Phó Sử Ngọ ra. Hắn cúi đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Phó Sử Ngọ. Lại thấy Phó Sử Ngọ đột nhiên mỉm cười rực sáng, sau đó nghiêng đầu qua, hôn thật mạnh lên môi hắn. Đôi khi có một số điều không cần phải nói, họ cũng hiểu được ý nhau. Đường Húc Hải kích động, cánh tay dùng sức quấn lấy người Phó Sử Ngọ, môi đáp lại dồn dập. Đầu Phó Sử Ngọ nghiêng nghiêng, đổi góc độ, hé môi. Lĩnh hội cảm xúc trên đôi môi Đường Húc Hải không lâu, ý liền biết rõ độ ấm đầu lưỡi của đối phương. Phó Sử Ngọ thả lỏng đầu óc, cả người dựa hết vào Đường Húc Hải, đã hoàn toàn quên bọn họ đang ở phương nào. Đường Húc Hải thong thả vỗ cánh một cách máy móc, ôm Phó Sử Ngọ chậm rãi thoát khỏi tầng mây che lấp, rơi xuống mặt đất. 3-1043